Chương 111, không phải liền là huấn luyện sao? Luyện. Chương 111, không phải liền là huấn luyện sao? Luyện. Hắn vì cái gì đánh ngươi? Cũng không tính đánh. Tiểu Cương vẻ mặt đau khổ giải thích, thạch quản gia nói ta dạy cho ngươi những cái kia đều là chủ nghĩa hình thức. Trong thực chiến dám dùng cũng có, nói ta là tại mang ngươi chơi, lãng phí thời gian. Sau đó liền cùng ta luận bàn một cái. Kết quả chính là, hắn bị đơn phương treo lên đánh. Lưu Tiêu Minh khỏe miệng giật một cái. Vị này thạch quản gia, thật đúng là kẻ hung hãn a đi, đừng tại đây tố khổ, ta ba để ta đi trụ sở huấn luyện, ngươi dẫn ta đi. Được rồi, tiểu thiếu gia, chúng ta đi ga ra lấy xe. Tiểu Cương khập khiễng ở phía trước dẫn đường. Lưu gia ga ra tại chủ trạch dưới mặt đất, cần chuyên môn thang máy mới có thể đi xuống. Tiểu Cương mang theo Lưu Tiêu Minh tìm được một cái nhìn lên rất không đáng chú ý cửa nhỏ. Cùng cửa ra vào một cái gọi Thạch Tam nhân viên quản lý lên tiếng chào hỏi, hai người mới lấy tiếng bảo. Khi to lớn cửa nhà để xe chậm rãi dâng lên, bên trong cảnh tượng để Lưu Tiêu Minh triệt để ngây dại. Thế này sao lại là Gaza? Đây quả thực là một cái ô tô nhà bảo tàng. Nhìn không thấy cuối không gian bên trong, lít nha lít nhít đặt lấy trên trăm chiếc đủ loại kiểu dáng xe sang trọng. Dũng Rồi Sơ, Bentley, Ferrari, là bùa vừa in nhì. Đủ loại làm cho bên trên tên là không lên tên đỉnh cấp nhãn hiệu, tại nơi này cũng chỉ là phổ thông một thành viên. Đây đều là nhà ta. Lưu Tiêu Minh cảm giác mình hết hầu có chút khô. Tiểu Cương một mặt kiêu ngạo mà giới thiệu nói. Đây đều là lão gia tử vật sưu tập, nơi này vẫn chỉ là một bộ phận. Tại đường đua bên kia, lão gia tử còn có cái càng lớn Gaza, đồ cất giữ càng nhiều. Lưu Tiêu Minh tê. Hắn xem như biết ra Lưu Trinh Nam vì cái gì đối với học lái xe chuyện này cố chấp như vậy. Đổi ai có nhiều như vậy bảo bối quý giá, kết quả tôn tử liền bằng lái đều không có, đều phải tức giận à. Hắn ánh mắt tại xa hải bên trong tuần sát, cuối cùng, góc chăn thông minh một cỗ tạo hình cực kỳ khoa trương, tràn đầy khoa huyễn cảm giác xe thể thao hấp dẫn lấy. Đó là một cỗ toàn thân đen nhánh, đường cong sắc bén vô cùng, tràn đầy công kích tính manh thú. Đó là cái gì xe? Aston Martin Hỏa Thần, toàn cầu hạn lượng 24 đài đường đua chuyên môn siêu tốc độ chạy. Tiểu Cương giới thiệu nói, lão gia tử nắm thật nhiều quan hệ mới đem tới tay. Liền nó. Lưu Tiêu Minh một chỉ chiếc xe kia, hôm nay mở nó đi. Nửa giờ sau, nương theo lấy một trận đinh thai nhức góc động cơ nổ vang. Aston Martin Hỏa Thần dừng ở vùng ngoại ô một chỗ trụ sở huấn luyện cửa ra vào. Căn cứ phi thường lớn, bên trong đủ loại huấn luyện công trình đầy đủ mọi thứ. Giờ phút này, mấy chục tên mặc thống nhất màu đen y phục tác chiến, dáng người khôi ngô tráng hán đang huấn luyện trận vùng lên mồ hôi như mưa, tiếng la giết rung trời. Một cái vóc người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng trung niên nam nhân đang chắp tay sau lưng, tại đội ngũ trước tuần sát, ngẫu nhiên mở miệng quát lớn vài câu. Chính là Thạch Hưng. Tiểu Cương đem xe ngừng tốt, khập khiễng chạy đến Thạch Hưng trước mặt, chào một cái. Hưng ca, tiểu thiếu gia đến. Thạch Hưng nghe vậy, xoay người, sắc bén ánh mắt rơi vào Lưu Tiêu Minh trên thân. Ân. Hắn chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, cũng không có dư thừa nói. Tiểu Cương tiến đến Lưu Tiêu Minh bên người, nhỏ giọng đề nghị. Tiểu thiếu gia, nếu không, ngài đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ luyện luyện. Lưu Tiêu Minh nhìn trận bên trên những cái kia người có thể xương khủng bố vấn luyện hạng mục. Cái gì phụ trọng việt dã, vật lộn đối kháng, từng cái đều cùng làm bằng sắt giống như. Thạch Hưng tựa hồ xem thấu hắn ý nghĩ, lạnh lùng mở miệng. Ta chỗ này vấn luyện, không phải phòng gym nhàn nhã hạng mục, mỗi một cái khoa mục đều theo chiếu bộ đội đặc chủng tiêu chuẩn đến. Sẽ rất đắng, sẽ rất mệt mỏi, thậm chí sẽ tổn thương. Ngươi nếu là muốn chơi đùa, hiện tại liền có thể trở về. Hắn trong lời nói không có một tơ một hào khách khí, trực tiếp đem lựa chọn bày tại Lưu Tiêu Minh trước mặt. Lưu Tiêu Minh trầm mặc. Hắn nhớ tới gia đối với mình kỳ vọng, nhớ tới phụ thân cái kia khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Hắn không thể lại làm một cái cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay phú nhị đại. Cái nhà này cần hắn đến thủ hộ, tương lai gánh nặng cần hắn đến kiêng. Biến cường là duy nhất đường ra. Lưu Tiêu Minh ngẩng đầu, nên tiếp Thạch Hưng xem kỹ ánh mắt, trong ánh mắt không có mảy may do dự. Ta luyện. Thạch Hưng quẹt miệng, câu lên một cái cơ hồ không thể nhận ra cảm giác đường cong. Tốt. Đi trước bên kia, chạy 5 vòng, làm nóng người. Lưu Tiêu Minh nhìn thoáng qua kia lớn đến khoa trường sân huấn luyện, một vòng xuống tới tối thiểu một cây số. 5 vòng, đó là 5 km. Đây còn vẹn vẹn làm nóng người. Hắn hít sâu một hơi, cởi áo khoác xuống, không có một câu nói nhảm, mở rộng bước chân chạy lên. 5 km. Đối với những này đặc chủng xuất thân đội cảnh sát viên đến nói, chỉ là cái món ăn khai vị. Nhưng đối với Lưu Tiêu Minh cái này sống trong nhung lụa đại thiếu gia, đơn giản chính là muốn mệnh. Chờ hắn lảo đảo chạy xong cuối cùng một vòng, cả người đã nhanh hư thoát. Lưu Tiêu Minh bị đổ gối, từng ngụm thở hổn hển, trong phổi nóng bỏng đau. Nhưng mà, Thạch Hưng liền nhường hắn thở quân khí cơ hội đều không có cho. Toàn thể đều có, cứng rắn quyền nằm chống đỡ, 100 cái, bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, mấy chục tên đội cảnh sát viên đồng loạt nằm xuống, động tác chỉnh tề như một. Nắm đấm nện ở cứng rắn đất xi măng bên trên, phát ra nặng nề phanh phanh âm thanh. Lưu Tiêu Minh thấy choáng mắt, dùng nắm đấm tại đất xi măng bên trên. Đây mẹ nó không phải tự mình hại mình sao? Nhìn cái gì? Nói đó là ngươi. Thạch Hưng quát lớn chuyển đến. Lưu Tiêu Minh cắn răng, cũng học bọn hắn bộ dáng nằm xuống dưới. Cái thứ nhất, cái thứ hai, mới làm không đến 10 cái, hắn đốt ngón tay liền đã mài hỏng ra, máu tươi rỉ ra, môi chống đỡ một cái, đều bứt rứt đau. Bên cạnh bảo an đội viên nhóm đã sớm làm xong, đứng thành một hàng, mặt không thay đổi nhìn hắn. Trong ánh mắt có khinh thị, có xem thường, cũng có như vậy điểm xem vợ kịch hay ý vị. Rộng cách dẫn thể hướng lên, 30 cái. Thạch Hưng âm thanh vang lên lần nữa. Đám đội viên lập tức chuyển rời đến xa đơn khu, từng cái thoải mái mà hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Tiêu Minh kéo lấy đau nhức cánh tay, thật không dễ leo lên xa đơn. đã dùng hết bú sữa khí lực, thân thể cũng chỉ là lắc lắc, một cái đều kéo không đi lên. Quá mất mặt. Hắn cảm giác tất cả người ánh mắt đều tụ tập trên người mình, như dao. Tiểu thiếu gia, nếu không quên đi thôi. Đúng rồi a, đây cũng không phải là đùa giỡn. Trong đám người có người nhỏ giọng nói thầm. Thạch Hưng mắt lạnh quét tới, mấy người kia lập tức ngậm miệng lại. Hắn đi đến Lưu Tiêu Minh trước mặt, thanh âm không lớn, lại chuyển khắp toàn bộ sân huấn luyện. Nghe, hôm nay tiểu thiếu gia huấn luyện hạng mục, chỉ cần hắn không có hoàn thành, các ngươi tất cả người liền đều ở chỗ này buổi tiếp, không cho phép lúc đích. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Chỉ cần hắn nói một câu ta không luyện các ngươi liền có thể giải tán. Lời này vừa ra, tất cả đội cảnh sát viên sắc mặt cũng thay đổi. Đây không phải liền là làm liền ngồi sao? Tất cả người ánh mắt trong nháy mắt lại tập trung đến Lưu Tiêu Minh trên thân, chỉ là lần này, trong ánh mắt ý vị phức tạp nhiều. Có thúc giục, có bất mãn, thậm chí còn có một tia khẩn cầu. Lưu Tiêu Minh đã hiểu. Thạch Hưng đây là đang dùng toàn bộ đội ngũ đến buộc hắn. Hoặc là kiên trì, hoặc là liền ngay trước tất cả người mặt, thừa nhận mình là cái phế vật. Cách đó không xa, Tiểu Cương tựa ở bên cạnh xe, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười trên nỗi đau của người khác cười. Hắn bị Thạch Hưng đánh kia ngừng lại đánh, còn nhớ đây. Cho nên vừa rồi hắn cố ý cùng Thạch Hưng đề nghị, đem Lưu Tiêu Minh huấn luyện lượng đi lên tăng thêm thêm. Chính là muốn nhìn đây đại thiếu gia làm sao xấu mặt. Chương 112, công chúa quyền bính chương 112, công chúa quyền bính cố lên a. Tiểu thiếu gia, chống đỡ, đừng từ bỏ. Không biết là ai trước hô một câu, ngay sau đó, cố lên âm thanh liên tiếp. Bọn hắn cũng không muốn bởi vì cái này thiếu gia biên, ở chỗ này tiêu hao một ngày. Lưu Tiêu Minh nghe bên tai hò hét, cảm thụ được trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, hắn ngẩng đầu nhìn liếc nhìn Thạch Hưng tấm kia lạnh lùng mặt. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, lần nữa bắt lấy xà đơn. Một bên khác, thanh thần bóng rừng trên đường, Lưu Vũ đang mang theo nữ nhi Lưu Hiểu Nguyệt chạy chậm. "Ba, nhà chúng ta đến cùng có nhiều tiền a?" Lưu Hiểu Nguyệt một bên chạy, một bên tò mò hỏi. Lưu Vũ cười cười, chỉ vào ven đường một tòa phong thái văn phòng. "Kia tòa nhà là nhà chúng ta." Hắn vừa chỉ cách đó không xa một cái to lớn trung tâm thương mại. "Cái kia thương trường cũng là nhà chúng ta. Đại bộ phận đều cho mướn, hàng năm thu chút tiền thuê." Lưu Hiểu Nguyệt miệng nhỏ đã trương thành ó hình. "Đây cũng quá. Hào vô nhân tính đi." Chạy trước. Hai người tới một cái chiếm diện tích to lớn cấp cao tiểu khu cửa ra vào. Tiểu khu cửa ra vào trên tấm bia đá khắc lấy ba chữ to, Lưu gia vườn. Nơi này cũng là nhà chúng ta. Lưu Vũ giới thiệu nói, bất quá không được người, cũng không cho thuê. A, na cái như vậy đại cái tiểu khu làm gì? Lưu Hiểu Nguyệt không hiểu. Đây là cho nhà chúng ta nhân viên đóng phúc lợi phòng. Lưu Vũ giọng nói mang vẻ mấy phần tự hào. Cho nhân viên đưa phòng ở. Lưu Hiểu Nguyệt kinh ngạc hơn. Ân, chỉ cần tại chúng ta công ty nhập chức đầy 5 năm nhân viên, liền có thể xin một bộ phúc lợi phòng. Đương nhiên, chỉ cho quyền sử dụng, quyền tài sản vẫn là công ty. Lưu Vũ giải thích nói, về phần những cái kia chân chính hạch tâm nhân viên, đỉnh tiêm nhân tài, nhập chức cùng ngày liền trực tiếp đưa một bộ, dò sách vào ở. Chúng ta cấp nổi toàn ngành nghề cao nhất tiền lương, cũng cho nổi bọn hắn một cái an ổn ra. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể khăng khăng một mực theo sát ngươi làm. Lưu Hiểu Nguyệt cái hiểu cái không gật gật đầu. Lưu Vũ mang theo nàng đi vào tiểu khu, lấy điện thoại di động ra thao tác một cái. Tốt, ta đã cho ngươi mở thông cái tiểu khu này quản lý áp quyền hạn tối cao. Hắn đưa di động đưa cho Lưu Hiểu Nguyệt. Biểu hiện trên màn ảnh lấy toàn bộ tiểu khu bản vẽ mặt phẳng, phía trên ghi chú từng tòa nhà lầu. Ngươi nhìn, những này đánh dấu lấy màu lục đều là trước mắt bỏ trống phòng ở. Về sau, nào nhân viên phù hợp tiêu chuẩn, có thể phân đến phòng ở, cụ thể phân cái nào một bộ, đều do ngươi đến quyết định. Coi như là giúp ngươi già mãi mãi chia sẻ điểm công tác, cũng sớm học tập một cái làm sao quản lý người. Lưu Vũ nói, còn tại Lưu Hiểu Nguyệt trong đầu quanh quẩn. Nàng cúi đầu nhìn điện thoại app bên trên kia lít nha lít nhít màu lục đánh dấu. Mỗi một cái đánh dấu đều đại biểu cho một bộ có thể cho một cái gia đình an cư lạc nghiệp phòng ở mà nàng. Vậy mà có được phân phối những phòng ốc này quyền lực. Cảm giác này cũng quá không chân thật. Hiểu Nguyệt, thật là ngươi. Một cái mang theo vài phần không xác định giọng nữ truyền tới từ phía bên cạnh. Lưu Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, thấy được một tấm quen thuộc lại có chút lạ lẫm mặt. Là nàng bạn học cùng lớp, Chu Vũ Đồng. Chu Vũ Đồng, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Lưu Hiểu Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Chu Vũ Đồng nhìn thấy thật là Lưu Hiểu Nguyệt, trên mặt lập tức chất đầy vừa mừng vừa sợ nụ cười, bước nhanh tới. Ta tiểu cô ở chỗ này a. Ta hôm nay tới xem một chút nàng. Chu Vũ Đồng trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Trước kia liền nghe ta tiểu cô nói công ty phúc lợi tốt bao nhiêu, cho nhân viên đóng tiểu khu. Ta còn không tin, hôm nay xem xét, ôi trời ai già, đây cũng quá khí phái a. Nàng một bên nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Lưu Hiểu Nguyệt sắc mặt. Thấy Lưu Hiểu Nguyệt không có gì đặc biệt phản ứng, nàng mới lấy dũng khí, có chút ngượng ngùng mở miệng. Cái kia, Hiểu Nguyệt, trước kia ở trường học, là ta không hiểu chuyện, ngươi đừng để trong lòng. Còn có, cao khảo trước cảm ơn ngươi cho ta giảng đề, nếu không phải ngươi, ta khẳng định thi không đậu hiện tại đại học. Chu Vũ Đồng gương mặt hơi phếu hồng, thái độ thành khẩn cực kỳ. Không quan hệ, đều đi qua. Lưu Hiểu Nguyệt hào phóng khoát tay áo. Không được không được. Chu Vũ Đồng cũng rất kiên trì, kéo nàng lại cánh tay. Ta nhất định phải mời ngươi cùng thúc thúc của ngươi ăn bữa điểm tâm. Coi như là ta tạ lễ cùng bồi tội. Lưu Vũ ở một bên nhìn hai cái tiểu cô nương tương tác, mang trên mặt ôn hòa ý cười. Hắn đi lên trước. Đã bạn học nhỏ nhiệt tình như vậy, vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn lời nói xoay chuyển, đề nghị. Ta biết phụ cận có ra bữa sáng cửa hàng, hương vị nhất tuyệt. Nghe nói nhà bọn hắn tổ tiên là cho trong cung làm ngự thiện, tay nghề chuyển tới. Mỗi ngày đi ăn người có thể từ đầu đường xếp tới cuối phố. Chu Vũ Đồng nghe xong, con mắt đều sáng lên. Thật sao? Vậy chúng ta nhanh đi. Đi trễ khẳng định không có vị trí. Lưu Vũ thần bí trừng mắt nhìn. Yên tâm, xếp hàng loại sự tình này, cùng chúng ta không quan hệ. Ba người đi bộ đi vào góc đường. Còn không có nhìn thấy mặt tiền cửa hàng, trước hết thấy được đầu kia khoa trương đến không hợp thói thường Trường Long. Đội ngũ từ một nhà cổ kính bữa sáng cửa tiệm, trùng trùng điệp điệp vãi ra hơn 100 mét, gạt mấy cái cong. Trong đội ngũ người từng cái rối cổ, trên mặt biểu tình đã lo lắng lại chờ mong. Ta tiên. Chu Vũ Đồng bị trước mắt cảnh tượng rung động đến, miệng nhỏ tấm đến có thể tắc hạ một quả trứng gà. Đây cũng quá bốc lửa a. Cái này cần xếp tới lúc nào đi? Trong đội ngũ một cái đại ca nghe thấy được, tiếp lời nói. Tiểu cô nương lần đầu tiên tới a. Tiệm này liền không có gặp người thiếu qua. Từ buổi sáng 5 điểm mở cửa, mai cho đến buổi tối đóng cửa, đội liền không có từng đứt đoạn. Lưu Hiểu Nguyệt cũng líu lưỡi không thôi. Nàng biết kinh thành Tàng Long Hoa Hổ, lại không nghĩ rằng một nhà bữa sáng cửa hàng có thể nhưu đến nước này. Nhưng mà, Lưu Vũ lại hoàn toàn không thấy đầu kia Trường Long. Hắn mang theo hai nữ hải, trực tiếp hướng phía cửa tiệm đi đến. Thúc thúc, chúng ta không xếp hàng sao? Chu Vũ Đồng có chút hoảng, nhỏ giọng hỏi. Đây trước mắt bao người chen ngang, cũng quá xã hội tử vong đi. Sắp xếp cái gì đội, theo ta đi là được. Lưu Vũ bước chân không có phút chốc dừng lại. Hắn cử động, lập tức dẫn nổ đang tại xếp hàng các thực khách cảm xúc. Ôi, làm gì đây? Mới tới a, không hiểu quy củ a. Đằng sau xếp hàng đi, có hay không điểm lòng công đức a? Chúng ta cũng chờ hơn một canh giờ. Trong lúc nhất thời, tiếng chỉ trích, oán giận âm thanh liên tiếp. Vô số đạo sắc bén ánh mắt đồng loạt bắn về phía Lưu Vũ ba người. Chu Vũ Đồng mặt soát một cái liền đỏ lên, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, bước chân đều có chút giảm bất động. Lưu Hiểu Nguyệt mặc dù cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng nàng đối với mình lão ba có loại không hiểu lòng tin. Nàng biết, ba nàng cho tới bây giờ không làm không có nắm chắc sự tình. Đúng lúc này, canh giữ ở cửa tiệm một người mặc bạch tạp dề tiểu tử thấy được Lưu Vũ, lập tức tiến lên đón. Xếp hàng những khách chú ý xem xét, càng hăng hái. Tiểu lão bản, nhanh, có người chen ngang, quản bọn hắn. Đó là, không thể để cho bọn hắn đi vào. Tiểu tử kia không để ý đám người, mà là trước đối với Lưu Vũ cung kính hô một tiếng. Lưu thúc, ngài tới rồi. Sau đó, hắn quay người cầm lấy bên cạnh trên bàn một cái đại loa, nhấn xuống công tắc. Chói hai dòng điện âm thanh về sau, tiểu tử hắng giọng một cái, hồng lượng âm thanh truyền khắp cả con đường. Các vị hàng xóm láng giềng, các vị mới cũ khách hàng, mọi người an tâm chớ đợi. Nghe ta giải thích một chút. Chương 113, chủ thuê nhà đặc quyền. Chương 113, chủ thuê nhà đặc quyền. Huyên nào đám người trong nháy mắt an tĩnh không ít, tất cả người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Bên cạnh ta vị này Lưu tiên sinh, là tiệm chúng ta siêu cấp VIP. Mọi người hiện tại ăn nhà này ngự thiện phòng bữa sáng cửa hàng này mặt, đó là Lưu tiên sinh ra. Tiểu tử lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Hắn dừng một chút, tiếp tục dùng loa hô. Lưu thúc không chỉ đem tốt như vậy cửa hàng miễn phí cho chúng ta dùng, một phân tiền thuê cũng không muốn, còn tới chỗ giúp chúng ta tuyên truyền. Cho nên chúng ta lão bản, cũng chính là ta gia gia, đã sớm lập xuống quy củ. Lưu tiên sinh cùng hắn tất cả người nhà bằng hữu, đến tiệm chúng ta ăn cơm, vĩnh viễn hưởng thụ cao nhất đãi ngộ. Vĩnh viễn không cần xếp hàng. Loa bên trong âm thanh nói năng có khí phách. Mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn các thực khách, giờ phút này toàn đều lép. Từng đạo sắc bén ánh mắt, trong nháy mắt biến thành xấu hổ, kinh ngạc cùng khiếp sợ. Không ít người yên lặng quay đầu, giả trang ngắm phong cảnh, hoặc là túi đầu chơi điện thoại, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Nguyên lai là chủ thuê nhà đại lao giá lâm. Cái này là chen ngang a. Đây rõ ràng là lão bản về nhà. Chu Vũ Đồng đã triệt để ngây dại. Nàng nhìn xem Lưu Vũ, lại nhìn xem Lưu Hiểu Nguyệt, trong đầu vang lên ong ong. Nhà này hỏa bạo đến không có bằng hữu bữa sáng cửa hàng, là nhà bọn hắn. Cho nên, Lưu Hiểu Nguyệt nhà nàng, đến cùng là cấp bậc gì tồn tại a? Tiểu tử nhiệt tình ở phía trước dẫn đường, Lưu Vũ chắp tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã cùng ở phía sau, khí định thần nhàn. Lưu Hiểu Nguyệt thè lưỡi, lôi kéo đạo hóa đá Chu Vũ Đồng, đuổi theo sát. Lưu thúc, ngài mời vào trong. Vẫn là lão vị trí. Lão bản nhi tử, cũng chính là tên tiểu tử kia, cười rạng rỡ đem ba người đưa vào cửa hàng bên trong. Cửa hàng bên trong đồng dạng kín người hết chỗ, nhưng tiểu tử trực tiếp mang theo bọn hắn xuyên qua huyên náo đại đường, đi hướng một cái cổ kính sau tấm bình phong. Sau tấm bình phong có động thiên khác, là một cái nhã trí phòng nhỏ. Liền chỗ này a. Lưu Vũ gật gật đầu, đối với tiểu tử nói, hôm nay vất vả một cái lao gia tử, nhường hắn lao nhân gia tự mình cho chúng ta làm mấy thứ. Đúng vậy. Tiểu tử nghe xong, con mắt đều sáng lên. Ngài liền nhìn tốt ta. Ta gia gia đã sớm lẩm bẩm, nói chào ngài lâu không có tới, tay hắn đều ngứa. Hôm nay không phải cho ngài lộ hai tay tuyệt chiêu. Hắn nhanh nhẹn cho ba người rót trà nóng, sau đó sôi động chạy tới phòng bếp truyền lời. Trong phòng cuối cùng an tĩnh lại. Chu Vũ Đồng cầm lấy trà nóng, tay còn có chút run. Nàng nhìn xem khí định thần nhàn Lưu Vũ, lại nhìn xem một mặt ta bang lưu nhất biểu tình Lưu Hiểu Nguyệt. Cảm giác mình thế giới quan đang bị lặp đi lặp lại nghiền ép. Nàng cuối cùng lấy dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thúc thúc, ngài là tiệm này lão bản sao? Lưu Vũ nâng chung trà lên, thổi hơi nóng, chậm rãi giải đáp. Ta không phải lão bản, chỉ là chủ thuê nhà. Phúc. Chu Vũ Đồng một miệng trà kém chút phun ra ngoài. Không phải lão bản, chỉ là chủ thuê nhà. Lời nói này đến, làm sao so là lão bản còn để người rung động a? Nàng đầu góc phi tốc vận chuyển, tiệm này hỏa bạo thành dạng này, một ngày đến kiếm lời bao nhiêu tiền? Một tháng đây, một năm đây. Như vậy một cái một ngày thu đấu vàng cửa hàng, Lưu Vũ thế mà miễn phí cho người ta dùng. Đây là cái gì thần tiên thao tác? Chu Vũ Đồng sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, một cái thực tế hơn vấn đề đánh tới hướng nàng. Kia bữa cơm này, đến, cỡ nào thiếu tiền a? Nàng âm thanh đều đang phát run. Ta không mang nhiều tiền như vậy. Nhìn điệu bộ này, lại là lao ra tử tự mình động thủ, lại là cao nhất đãi ngộ, bữa này bữa sáng sợ không phải muốn ăn ra giá trên trời đến. Bán đứng chính mình đều trả không nổi a. Lưu Vũ nhìn nàng khẩn trương bộ dáng, cười. Tiểu cô nương nghĩ gì thế? Thúc thúc mang các người đến, đương nhiên là thúc thúc mời khách. Một mực buông ra bụng ăn, ăn bất tận ta. Lưu Hiểu Nguyệt cũng lôi kéo Chu Vũ Đồng cánh tay, tùy tiện nói. Ai nha Vũ Đồng, ngươi cùng ta bà khách khí cái gì? Liền khi tới nhà của ta thông cửa ăn cơm đi, đừng khẩn trương. Chúng ta vẫn là tốt đồng học, ngươi không cần nghĩ những cái kia có không có. Chu Vũ Đồng nhìn Lưu Hiểu Nguyệt chân thật ánh mắt, tâm lý ấm áp, trên mặt quấn bách mới hơi rút đi một chút, khẽ gật đầu một cái. Cũng không lâu lắm, món ăn liền đi lên, tốc độ nhanh đến kinh người. Với lại chiến trận này, căn bản không phải cái gì bữa sáng, đây quả thực là một bàn quốc yến. Thủy tinh sủi cảo tôm, chân quần nấm bao, bảo nước phượng chảo, vương chát phật mẹ tường, xiên nướng mật hoàng, còn có một bàn tạo hình tinh xào đậu hà lan vàng. 6 món ăn, cộng thêm một nồi chịu đựng đến kim hoàng đậm đặc xiaomi hải sâm cháo. Mỗi một đạo món ăn đều tinh xảo giống như là tác phẩm nghệ thuật, mùi thơm nước mũi, để người thèm ăn nhỏ dãi. Ôi trời ngoan ngoãn. Lưu Hiểu Nguyệt đều kinh ngạc, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Không được không được, đây nhất định phải chụp ảnh phát người bằng hữu vòng. Hôm nay vòng bạn bè giải thi đấu nhiếp ảnh, ta thắng chắc. Chu Vũ Đồng cũng nhìn ngây người, cẩn thận từng ly từng tí lấy điện thoại di động ra, đối với đầy bản món ngon đập không ngừng. Thế này sao lại là bữa sáng cửa hàng, đây rõ ràng là mặt lìm bà sao? Hai người đập đủ tấm ảnh, mới tại Lưu Vũ thúc giục bên dưới đập bữa. Miệng vừa hạ xuống, Chu Vũ Đồng con mắt trong nháy mắt liền trợn tròn. Ăn ngon, ăn quá ngon, ăn ngon đến nàng muốn khóc. Nàng cho tới bây giờ chưa ăn qua mỹ vị như vậy đồ vật, mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn hương vị đều tại trên đầu lưỡi nở rộ, ngon đến cực hạn. Ba người phong quyền tàn vân, ăn đến quên cả trời đất. Có thể món năng lượng thực sự quá lớn, cho dù ba người sức chiến đấu đều không yếu, cuối cùng vẫn là còn lại không ít. Lưu Hiểu Nguyệt sờ lấy mình tròn bao bụng, nhìn trên bàn đồ ăn thừa, một mặt đáng tiếc. Ba, nhiều như vậy ăn ngon, ném đi quá lãng phí. Nếu không, đóng gói trở về cho ca ta bên trong cơm trưa. Lưu Vũ liếc nàng liếc nhìn. Người ca, hắn lúc này còn tại trong căn cứ bị huấn luyện viên dạy vò đến chết đi sống lại đâu, điểm tâm tám thành đều còn không có quan tâm ăn. Buổi trưa nhà ăn có cơm, ngươi cũng đừng lo nghĩ hắn. Đang nói, Lưu Hiểu Nguyệt điện thoại di động vang lên. Nàng cầm lấy đến xem xét, tranh thủ thời gian kết nối. Uy, mãi mãi. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một hiền lành lại trung khí 10 phần âm thanh, chính là Lưu gia lão phu nhân Bạch Tú Tú. Nguyệt Nguyệt à, các ngươi đang ở đâu? Ăn điểm tâm không? Ăn ăn, mãi mãi, chúng ta tại bên ngoài ăn đây. Lưu Hiểu Nguyệt miệng bên trong còn nhai lấy đồ vật, mơ hồ không rõ giải đáp. Ăn xong liền mau về nhà. Bạch Tú Tú âm thanh mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ta nói cho ngươi, mãi mãi đã tìm kinh thành tốt nhất thợ may. Buổi chiều thì đến nhà bên trong đến, cho ngươi cùng ngươi ca lượng kích thước, làm mấy thân quần áo mới. Còn có, ta để người chuẩn bị một ít đồ vật, buổi chiều mang các ngươi đi ra ngoài một chuyến, dù sao cũng phải cho các ngươi đặt mua chút giống dạng lễ gặp mặt. Có nghe thấy không? Ăn xong liền về nhà, đừng ở bên ngoài đi lung tung. Lưu Hiểu Nguyệt đội vàng đáp. Biết rồi mãi mãi. Chúng ta lập tức liền trở về. Cúp điện thoại, Lưu Hiểu Nguyệt đối với Lưu Vũ cùng Chu Vũ Đồng làm cái mặt quỷ. Mãi mãi ta ra lệnh, để cho chúng ta ăn xong mau về nhà, nói muốn tìm người đến cho chúng ta làm y phục, còn muốn mang bọn ta đi mua đồ vật. Lưu Vũ cười lắc đầu. Đi, đừng nhớ đến ngươi ca, hắn có hắn phúc khí. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại Chu Vũ Đồng, ôn hòa nói. Vũ Đồng, hôm nay cảm ơn ngươi bồi Hiểu Nguyệt. Về sau muốn ăn cái gì, tùy thời tới đây, ta đã cùng lão bản chào hỏi. Nói xong, hắn liền dẫn Lưu Hiểu Nguyệt đi ra cửa. Chương 114, trong thẻ này cũng liền nửa cái ước chương 114, trong thẻ này cũng liền nửa cái ước chủ nhà hàng cung kính theo ở phía sau, tự mình đem ba người đưa đến cửa ra vào, 90 độ cúi đầu. Lưu tiên sinh đi thong thả, Lưu tiểu thư đi thong thả. Chu Vũ Đồng đứng tại chỗ, nhìn đây khoa trương một màn, đầu óc còn có chút ngộng. Nàng cùng Lưu Hiểu Nguyệt phất phất tay cáo biệt, thẳng đến hai người thân ảnh biến mất tại cửa ra vào, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Nàng đi đến nhà hàng cổng, muốn nhìn một chút bọn hắn là làm sao rời đi. Kết quả, nàng không nhìn thấy bất kỳ một cỗ xe sang trọng. Chỉ thấy một cỗ tạo hình độc đáo màu trắng xe ngắm cảnh, chậm rãi dừng ở Lưu Vũ cùng Lưu Hiểu Nguyệt trước mặt. Hai cha con ung dung ngồi lên, xe ngắm cảnh lặng yên không một tiếng động khởi động, tụ hợp vào nơi xa dòng xe cộ. Chu Vũ Đồng con ngươi bỗng nhiên co vào. Đây không phải là phổ thông xe ngắm cảnh, đó là chỉ ở truyền thuyết bên trong kinh thành Lưu gia đại viện bên trong mới có thể xuất hiện nội bộ xe tay ga. Cho nên, Lưu Hiểu Nguyệt thật là cái kia Lưu gia người. Nàng không phải cái gì nhà giàu mới nổi nữ nhi, mà là đỉnh cấp hào môn, Lưu gia tiểu công chúa. Chu Vũ Đồng cảm giác mình thế giới quan nhận lấy ước điểm điểm trùng kích. Nàng hồi tưởng lại Lưu Hiểu Nguyệt bình thường ở trường học bên trong tùy tiện, cùng ai đều có thể hòa mình bộ dáng. Lại liên tưởng đến vừa rồi bàn kia có thể so với quốc kiến bữa sáng. Trời ạ, mình đây là ôm lên cái gì thần tiên bắt đuổi. Chu Vũ Đồng hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Người bạn này, nàng giao định. Một bên khác, xe ngắm cảnh bình ổn đi chạy nhanh tại Lưu gia đại viện chuyên môn trên đường. Lưu Hiểu Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ phi tốc lướt qua lâm biên cảnh trí, còn có chút cảm giác không chân thật. Rất nhanh, xe dừng ở một tòa cổ kính kiến trúc trước. Bạch Tú Tú cùng Lưu Trinh Nam đã chờ từ sớm ở cửa ra vào. Ôi ta tiểu tổ tông, các ngươi có thể tính trở về. Bạch Tú Tú vừa nhìn thấy Lưu Hiểu Nguyệt, liền lập tức tiến lên đón, lôi kéo nàng tay trái xem phải xem. Mau vào, thợ may cũng chờ đã lâu. Lưu Trinh Nam cũng cười ha hả đi tới, trên thân còn buộc lên tạp dề, một cô đồ ăn hương khí bay tới. Nguyệt Nguyệt, có đói bụng hay không? Ra ra cho ngươi làm ngươi thích ăn nhất thang bao. Lưu Hiểu Nguyệt nghe xong, khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống, tâm lý phun lên một cỗ nồng đậm áy náy. Ra ra, thật xin lỗi, chúng ta tại bên ngoài đến qua. Lưu Trinh Nam sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha lên. Đến qua tốt, đến qua tốt. Ăn no rồi là được. Không có việc gì, cái này giữ lại, chờ ngươi ca trở về cho hắn ăn. Nhìn ra ra không thèm để ý chút nào bộ dáng, Lưu Hiểu Nguyệt tâm lý càng không phải là mùi vị, lén lút quyết định về sau lại không tại bên ngoài ăn điểm tâm. Đi vào phòng khách, một cái khí chất ưu nhã, mặc vừa vặn nữ nhân lập tức đứng lên đến, cung kính hướng bọn họ cúi đầu. Lao phu nhân, Lao gia, Lưu tiên sinh, Lưu tiểu thư. Vị này là tập đoàn chúng ta dưới cờ trang phục phòng làm việc thủ tịch nhà thiết kế, để nàng đến cấp ngươi lượng kích thước. Bạch Tú Tú giới thiệu nói. Nhà thiết kế lấy ra chuyên nghiệp mềm xích, tay chân lanh lẹ bắt đầu là Lưu Hiểu Nguyệt đo đạc. Lưu tiểu thư dáng người tỷ lệ quá hoàn mỹ, quả thực là trời sinh móc áo. Nhà thiết kế từ đáy lòng tán thưởng. Bạch Tú Tú nghe được tâm hoa nộ phóng, trên mặt nụ cười liền không có ngừng qua, nhưng rất nhanh, nàng liền nghĩ tới cái gì, trên mặt ý cười phai nhạt chút. Cũng không biết Tiêu Minh Hải tử kia thế nào, lúc nào mới có thể trở về. Ta nghe nói kia căn cứ huấn luyện đáng cực kỳ, nhưng chớ đem ta cháu ngoan cho mệt muốn chết rồi. Lưu Vũ ở một bên an ủi. Mụ, ngài cứ yên tâm đi. Nam nhân không trải qua điểm mưa gió làm sao thành tài. Điểm này đắng đều ăn không được, về sau làm sao tiếp quản gia nghiệp. Lại nói, Lưu gia chúng ta tổ truyền tắm thuốc bí phương cũng không phải là trưng cho đẹp. Mỗi ngày huấn luyện xong ngâm, không chỉ có thể chữa trị tổn thương, còn có thể cường thân kiện thể, hắn hiện tại thân thể tốt đây. Nghe Lưu Vũ nói như vậy, Bạch Tú Tú mới hơi yên lòng một chút. Đo xong kích thước, Lưu Vũ nhìn đồng hồ tay một chút. Mụ, ba, công ty bên kia còn có buổi họp, ta phải đi qua một chuyến. Đi, người đi giúp người. Bạch Tú Tú phất phất tay, ta mang Nguyệt Nguyệt ra ngoài đi dạo. Lưu Hiểu Nguyệt tò mò hỏi. Mãi mãi, chúng ta đi chỗ nào a? Dẫn người đi mua chút đồ tốt. Bạch Tú Tú thần bí trừng mắt nhìn. Kinh thành hôm nay có cái đỉnh cấp triển lãm châu báu, mãi mãi dẫn ngươi đi chọn mấy món nữa thích. Ngươi cùng ngươi ca vừa trở về, dù sao cũng phải có ra dáng lễ gặp mặt mới được. Nói đến, Bạch Tú Tú từ trong sách tay lấy ra một tấm toàn thân đen nhánh, hiện ra cơm quang chất cảm giác tấm thẻ, nhét vào Lưu Hiểu Nguyệt trong tay. Cầm lấy, đây là ngươi tiền tiêu vặt thẻ. Lưu Hiểu Nguyệt nắm nuốt tấm kia đen nhánh tấm thẻ, lòng bàn tay đều xuất mồ hôi. Tấm thẻ này vào tay lạnh buốt, cảm nhận phi phàm, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Bạch Tú Tú đem tấm thẻ đi trong tay nàng lại đẩy một cái. Mật mã là ngươi sinh nhật. Ngươi ca cũng có một tấm. Hai người các ngươi một người một tấm, công bằng. Lưu Hiểu Nguyệt khẽ miệng giật một cái. Tiền tiêu vặt. Dùng loại này thẻ làm tiền tiêu vặt thẻ. Đây là cái gì gia đình a? Nàng điếu đớt hỏi một câu. Mãi mãi, trong này có bao nhiêu tiền a? Bạch Tú Tú suy nghĩ một chút, thuận miệng nói ra. Ta cũng không nhớ rõ, lần trước để ngươi ba thu tiền đi bảo, tựa như là nửa cái ức a. Hẳn là đủ ngươi hoa, không đủ lại cùng mãi mãi nói. Nửa cái ức. Lưu Hiểu Nguyệt cảm giác mình trái tim đều để loạn mẹ bố. Nàng cầm lấy không phải một tấm thẻ, là nửa cái di động ngân hàng. Không không không, mãi mãi, đây nhiều lắm, ta không thể nhận. Lưu Hiểu Nguyệt dọa đến mau đem thẻ trở về nhét. Lưu Trinh Nam ở một bên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Nguyệt Nguyệt, trưởng bối cho, ngươi liền cầm lấy. Chúng ta Lưu gia hải tử, không thể tại tiền bên trên chịu ủy khuất. Cầm lấy. Đây là mệnh lệnh. Nhìn ra ra không thể nghi ngờ ánh mắt, Lưu Hiểu Nguyệt đành phải run run rẩy rẩy đem thẻ cất vào đến. Một đoàn người ngồi lên chuyến đặc biệt, tài xế bình ổn hướng về kinh thành lớn nhất hội triển lãm trung tâm chạy tới. Đi theo còn có một cái nữ hầu, chuyên môn phụ trách mang đồ cùng chiếu cố bọn hắn. Triển lãm châu đáo quy mô chưa từng có long trọng. Mới vừa vào sảnh triển lãm, rực rỡ muôn màu châu đáo liền sáng rõ mắt người hoa. Hoa. Lưu Hiểu Nguyệt nhịn không được phát ra một tiếng tiểu tiểu sợ hãi thán phục. Bạch Tú Tú lại kinh thường niết miệng. Đi đi đi, đừng nhìn những này. Ngoại vi tủ trưng bày đều là chút phế liệu, không ra gì. Nàng quen cửa quen mẻo lôi kéo Lưu Hiểu Nguyệt, trực tiếp xuyên qua đám người, đi hướng bảo an xâm nghiêm nhất hoạch tâm khu triển lãm. Nơi này châu đáo, vô luận là thiết kế vẫn là phẩm chất, đều vượt qua xa bên ngoài những cái kia nhưng so sánh. Mỗi một kiện đều sáng chói chói mắt, tiết giá càng làm cho người liễu lưới. Lưu Hiểu Nguyệt đối với mấy cái này sáng long lánh đồ vật hứng thú không lớn. Nàng chẳng qua là cảm thấy, tùy tiện một kiện đều đủ người bình thường phấn đấu cả đời, mua cái này cũng quá lãng phí. Nàng không muốn để cho ra ra mãi mãi tốn kém, liền một mực lắc đầu. Mãi mãi, ta không có gì ưa thích. Bạch Tú Tú cùng Lưu Trinh Nam liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ý cười. Bọn hắn tiểu Nguyệt Nguyệt vẫn là quá giản dị. Lưu Trinh Nam chỉ Lưu Hiểu Nguyệt vừa rồi chăm chú nhìn thêm mấy cái tủ trưng bày. Cái này, còn có bên kia cái kia. Hắn một hơi điểm hơn 10 kiện. Còn có cái kia áp trụng, gọi cái gì? Thương Lan Khóc Phách, đúng không? Hắn chỉ vào trung ương nhất đầu kia từ cực đại ngọc xanh tạo thành dây chuyền. Những này, chúng ta muốn hết. Cho ta tôn nữ đóng gói lên. Giao dịch viên tiểu tỷ tỷ trên mặt nghề nghiệp mỉm cười trong nháy mắt ngưng kết. Chương 115, Lưu gia chúng ta không chiếm người tiện nghi. Chương 115, Lưu gia chúng ta không chiếm người tiện nghi. Giao dịch viên tiểu tỷ tỷ lắp bắp mở miệng. Lão? Lão tiên sinh, ngài là nói những này toàn bộ sao? Đây thêm lên kim mạch quá lớn. Với lại đầu này Thương Lan Khóc Phách là lão bản của chúng ta tư nhân chân tàng, không phải là đồ bán. Lưu Trinh Nam nhướng mày. hàng không bán. Vậy liền đem lão bản của các ngươi gọi tới. Ta ngược lại muốn hỏi một chút hắn, mở cửa làm ăn, còn có đem khách nhân đẩy ra phía ngoài đạo lý. Giao dịch viên không dám thất lễ, lập tức chạy chậm đến về phía sau đài xin chỉ thị. Trong chốc lát, một cái Âu phục dày da trung niên nam nhân cũng nhanh chạy bộ đi qua, trên mặt còn mang theo một tia bị quấy rầy không vui. Vị nào khách nhân muốn gặp ta? Không biết Thương Lan khóc phải là. Hắn nói khi nhìn đến Lưu Trinh Nam cùng Bạch Tú Tú trong ngáy mắt, im bặt mà dừng. Trên mặt không vui cấp tốc bị khiếp sợ cùng định nọ thay thế. Lưu lão, Bạch lão phu nhân, người tới chính là lần này triển lãm châu báu bên chủ sự lão tổng, Vàng Phúc Quân. Hắn ba chân bốn cẳng gọn tới trước mặt, cung kính con người xuống. Ngài hai vị sao lại tới đây? Cũng không nói trước thông báo một tiếng, ta tốt tự mình đi đón ngài a. Vàng Phúc Quân ánh mắt rơi vào Lưu Hiểu Nguyệt trên thân, lập tức ngây mẩn cả người. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, vị này là, chẳng lẽ là Lưu Vũ đại ca? Bạch Tú Tú đắc y đem Lưu Hiểu Nguyệt kéo đến trước người. Ta tôn nữ, Lưu Hiểu Nguyệt, mới từ bên ngoài trở về. Vàng Phúc Quân tâm lý nhấc lên thao thiên cự lãng. Lưu Vũ kia thần long kiến thủ bất kiến vi nữ như vậy mà trở về, đây chính là thiên đại tin tức. Hắn lập tức thay đổi một bộ vô cùng nhiệt tình khuôn mặt tươi cười. Nguyên lai là chất nữ trở về. Ai nha, ngươi nhìn ta đây mắt vụ về. Vừa rồi giao dịch viên không hiểu chuyện, ngài đừng cùng nàng chấp nhận. Đừng nói đây mấy món, chỉ cần chất nữ ưa thích, hôm nay đây sảnh triển lãm bên trong đồ vật, ngài tùy ý chọn. Đầu kia Thương Lan khóc phách coi như là ta đưa cho chất nữ lễ gặp mặt. Lưu Trinh Nam khoát tay áo. Lưu gia chúng ta không chiếm người tiện nghi. Tính cái ra a. Vàng Phúc Quân nào dám muốn tiền, nhưng nhìn Lưu Trinh Nam kiên trì, con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay. Lưu lão, ngài nói như vậy cũng quá khách khí. Dạng này, Thương Lan khóc phách tính ngài 6000 vạn ra vốn, cái khác liền làm ta hiếu kính ngài nhị lão cùng chất nữ. Hắn xoa xoa tay, một mặt chờ đợi mà nhìn xem Lưu Trinh Nam. Lưu lão, ngài nhìn, ta cùng Lưu Vũ đại ca hợp tác đã nhiều năm như vậy, có thể hay không? Có thể hay không xin ngài tại Lưu Vũ đại ca trước mặt giúp ta nói tốt vài câu, đem thị trường quốc nội số định mức lại nhiều phê cho ta một điểm. Lưu Trinh Nam trầm ngâm phút chốc, liếc nhìn một mặt chờ đợi Vàng Phúc Quân. Ngươi sự tình, ta sẽ cùng Lưu Vũ xách một câu. Nhưng là, hắn làm quyết định, ta không bao giờ can thiệp. Được hay không được, xem chính ngươi. Vàng Phúc Quân nghe xong, trên mặt nếp nhăn đều cười lên hoa. Ôi, có ngài câu nói này là đủ rồi. Đủ. Lưu Vũ đại ca hiếu thuận nhất ngài, ngài nói hắn khẳng định nghe. Hắn xoa xoa tay, lại cẩn thận mở miệng. Cái kia, Lưu lão, có thể hay không lại mời ngài giúp cái chuyện nhỏ? Đầy châu báu, có thể chờ hay không chúng ta triển lãm hội kết thúc, ta lại phái người cho ngài đưa đến trong phủ đi. Ngài nhìn đây Thương Lan khóc phách dù sao cũng là áp trụ, đây triển lãm hội còn phải làm mấy ngày đây. Nếu là hiện tại liền cho ngài bao đi, ta mặt sau này. Lưu Trinh Nam gật gật đầu. Hẳn phải. Bạch Tú Tú cũng cười nói, chúng ta hiểu quy củ, người yên tâm làm người dương. Sự tình thỏa đàm, Vàng Phúc Quân cả người đều lòng xuống, nhiệt tình chào hỏi Lưu Hiểu Nguyệt. Chất nữ, mau nhìn xem, trừ đó ra, còn có hay không khác cứ thế. Tùy ý chọn, tuyệt đối đừng cùng Hoàng Thúc Thúc khách khí. Lưu Hiểu Nguyệt bị chiến trận này làm cho có chút xấu hổ. Nàng vừa rồi sát thực nhìn nhiều mấy lần, nhưng này chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ. Hiện tại thật làm cho nàng chọn, nàng ngược lại không có chủ ý cuối cùng, tại Bạch Tú Tú cổ vũ dưới, nàng vẫn là lưu lại đầu kia ngọc xanh dây chuyền Thương Lan khóc phách. Lại chọn lấy một cái tiểu dáng đơn giản bạch kim vòng tay, cùng một cái nhỏ nhắn chuẩn chuẩn hung châm. Ra ra nãi mãi, liền muốn đây ba kiện a, nhiều lắm ta cũng mang không đến. Vàng Phúc Quân vung tay lên. Như vậy sao được? Thương Lan khóc phách tính ngài 6000 vạn, vòng tay cùng hung châm, liền làm ta cái này khi thúc thúc đưa cho chất nữ lễ vật. Hắn kiên trì không chịu lấy tiền, Bạch Tú Tú cũng liền không có từ chối nữa. Nàng ánh mắt tại tủ trưng bày bên trong quét một vòng, đống nhiên dừng ở một cái ngọc quan âm mặt dây chuyền bên trên. Kia mặt dây chuyền ngọc chất ôn nhuận, chạm trổ tinh tế, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Cái này, ta muốn. Bạch Tú Tú chỉ vào mặt dây chuyền đối với giao dịch viên nói, cho Tiểu Minh mua, Nam Hải tử từ nhà, mang quan âm bảo đảm bình an. Lưu Trinh Nam tự nhiên không có ý kiến, trực tiếp trả tiền. Từ triển lãm châu báu đi ra, thời gian còn sớm. Đế đâu ngày mùa thu, trời cao mây nhạt, ánh nắng vừa vặn. Đi, Nguyệt Nguyệt, mãi mãi dẫn ngươi đi thiên đàn đi dạo. Bạch Tú Tú hào hứng rất cao. Lưu Hiểu Nguyệt có chút ngoài ý muốn, đi thiên đàn. Đúng, đi thiên đàn. Lưu Trinh Nam cũng cười gật đầu. Ba người lái xe đi vào thiên đàn công viên. Nơi này du khách như rệt, trong không khí tràn ngập cổ bách mùi thơm ngát. Bạch Tú Tú lôi kéo Lưu Hiểu Nguyệt tay, vừa đi vừa nói, nhớ năm đó a, ta cùng ngươi già già vừa tới đế đô lúc ấy, nghèo đến đinh đương vang. Chính hôm đó vào bên ngoài chân tường phía dưới, bày cái tiểu hàng rong, bán điểm kim chỉ cái gì. Ngươi ba khi đó còn tại đế đô đại học đọc sách, mỗi cuối tuần đều chạy tới giúp chúng ta nhìn sạc hàng, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Lưu Hiểu Nguyệt nghe những này chuyện cũ, tâm lý rất thụ xúc động. Nguyên lai ra dàn mãi mãi cùng ba bà đã từng có như vậy gian khổ tuế nguyệt. Ba người đi tới, bất chi bất giác quẹo vào một mảnh náo nhiệt rừng cây nhỏ. Trong rừng treo đầy hoa hoa lục lục trang giấy. Một đám đại gia đại mụ tập hợp một chỗ, đối diện những cái kia trang giấy chỉ trỏ, nhiệt liệt thảo luận lấy cái gì. Nha, nơi này là làm gì? Náo nhiệt như vậy. Bạch Tú Tú tò mò đưa tới. Lưu Hiểu Nguyệt nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói, mãi mãi, đây tựa như là ra mắt góc. Ra mắt góc. Bạch Tú Tú nhãn tỉnh sáng lên, lôi kéo Lưu Hiểu Nguyệt liền trên bảo. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta đi xem một chút, cho ngươi ba tìm kiếm tìm kiếm. Lưu Hiểu Nguyệt dở khóc dở cười. Cho ba ba ra mắt. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Nàng còn chưa kịp ngăn cản, một người mặc vải hoa áo A-di liền nhiệt tình tiến lên đón. "Ôi, tiểu cô nương dáng dấp thật thanh tú. Lớn bao nhiêu? Mình đến ra mắt ta." A-di giọng rất lớn, ánh mắt tại Lưu Hiểu Nguyệt trên thân trên dưới dò xét. "Nhìn xem nhà chúng ta nhi tử thế nào. 33 tuổi, tại tiểu khu làm bảo an. Ngươi đừng nhìn công tác đồng dạng, nhà chúng ta thế nhưng là đế đô giải tỏa hộ, 5 phòng." A-di một mặt kiêu ngạo, nước bọt đều nhanh phun đến Lưu Hiểu Nguyệt trên mặt. Lưu Hiểu Nguyệt lúng túng lui về sau một bước. Lưu Trinh Nam nhìn không được, đi lên trước, nhàn nhạt mở miệng. "Nàng con chưa trưởng thành." Ra mắt A-di ngây ngẩn cả người, đánh giá Lưu Hiểu Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt trở nên có chút xem thường. "Vị thanh niên, vị thanh niên chạy chỗ này tới làm gì?" "Quay rồi a." Bạch Tú Tú lại không tức giận, ngược lại hứng thú. Nàng cười híp mắt kéo A-di kia. "Đại tỷ, ngươi đừng vội, ai chúng ta không phải đến ra mắt, đó là đi ngang qua nhìn xem. Ta chính là hiếu kỳ, ngươi một cặp nàng dâu có yêu cầu gì a? Nói nghe một chút, chúng ta giúp ngươi tham khảo một chút." Chương 116, Thiên Đàn ra mắt góc kỳ ngộ nhớ. Chương 116, Thiên Đàn ra mắt góc kỳ ngộ nhớ. Kia A-di nghe xong, lập tức lại tới tinh thần. Nàng háng giọng một cái, đếm trên đầu ngón tay bắt đầu đếm. Yêu cầu cũng không cao. Đầu tiên, niên kỷ không thể quá lớn, 28 tuổi phía dưới. Tiếp theo, nhất định phải là chính quy tốt nghiệp. Còn có, công tác đến ổn định, lương một năm không thể thấp hơn 10 vạn. Trọng yếu nhất một điểm, người đến hiền lành, biết làm việc nhà, cố gia. Bạch Tú Tú nghe, một bên gật đầu một bên ở trong lòng tính toán. Nàng quay đầu nhìn một chút trong rừng treo cái khác ra mắt tin tức, có chút hăng hái lôi kéo Lưu Hiểu Nguyệt tiếp tục xem. "Đi, Nguyệt Nguyệt, chúng ta nhìn lại một chút nhà khác." Hai người đang nhìn, Bạch Tú Tú ánh mắt bị một tấm đóng dấu đến vô cùng tinh xảo A4 giấy hấp dẫn. "Nguyệt Nguyệt, mau nhìn cái này." Lưu Hiểu Nguyệt tiến tới nhìn lên. "Hà Mỹ Lệ, nữ, 27 tuổi, thân cao 168, thạc sĩ bằng cấp, nghề nghiệp từ truyền thông hành nghề giả." Phía dưới còn phụ một tấm tinh tu qua nghệ thuật chiếu, trên tấm ảnh nữ nhân tóc dài xõa bay, trang điểm tinh xảo, cười đến dịu dàng động lòng người. "Từ truyền thông hành nghề giả, đây là làm gì?" Bạch Tú Tú hơi nghi hoặc một chút, nhưng cảm giác được nghe lên rất tân triều. "Nha, đây không phải Mỹ Lệ bản thân sao?" Bên cạnh một cái đại mụ đôi mắt, chỉ cách đó không xa một cái đang tại thao túng điện thoại nữ nhân trẻ tuổi. Ba người thuận theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái cùng trên tấm ảnh ăn mặc không sai biệt lắm nữ nhân, đang giơ cái điện thoại. Đối với xung quanh hoàn cảnh quét tới quét lui, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. Nàng không có chú ý đến, mình đã bị trở thành ra mắt góc bên trong hàng triển lãm. Bạch Tú Tú nhãn tình sáng lên, đây không phải liền là đưa tới cửa cơ hội sao? Nàng lôi kéo Lưu Hiểu Nguyệt liền đi qua. "Cô nương, ngươi chính là Hà Mỹ Lệ a?" Hà Mỹ Lệ đang chuyên tâm trực tiếp, thình lình bị người đáp lời, giật nảy mình. Nàng cấp tốc điều chỉnh tốt biểu tình, đưa di động ống kính bất động thanh sắc vi rời xuống, nhắm ngay Bạch Tú Tú. Ngoài miệng tắt treo nghề nghiệp ngọt ngào mỉm cười. "A Di mạnh khỏe, là ta. Ngài có chuyện gì không?" Nàng phong trực tiếp mưa đạn trong nháy mắt nổ. "Ta đi, tình huống như thế nào? Hiện trường bị bắt bao hết. A Di này ai vậy? Xem đầu lấy rất có khí chất, không giống như là đến cho nhi tử tìm đúng voi A Mỹ Lệ tỷ ổn định. Đừng là xe." Bạch Tú Tú nhưng không biết mình đã thành hơn bạn người xem trong mắt nở cờ. Nàng nhiệt tình tự giới thiệu, "Cô đương, ta nhìn ngươi tài liệu này, cảm thấy ngươi điều kiện coi như không tệ. A Di đánh với ngươi nghe vấn đề, chính ngươi là đơn thân đến tìm đúng voi sao?" Hà Mỹ Lệ tâm lý trong bụng nở hoa, không nghĩ tới hôm nay trực tiếp hiệu quả tốt như vậy, thế mà còn có chủ động tới cửa tài liệu. Nàng ra vẻ ngượng ngùng gật gật đầu, "Đúng vậy A Di, công tác bận quá, chậm trễ. Vậy ngươi xem nhà chúng ta nhi tử thế nào?" Bạch Tú Tú trực tiếp cắt vào chủ đề. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở album ảnh, hiến vật quý giống như đưa tới Hà Mỹ Lệ trước mặt. "Nhi tử ta, Lưu Vũ, năm nay 37, mình mở cái công ty, sinh ý làm được vẫn được." Hà Mỹ Lệ đến gần xem thử, trên màn ảnh điện thoại di động là một tấm nam nhân mặc câu phục, đứng tại cửa sổ phía trước tấm ảnh. Nam nhân dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, mặc dù cách màn hình, kia cổ nhân sĩ thành công khí chẳng cũng đập vào mặt. Phòng trực tiếp người xem cũng thông qua ống kính thấy được tấm ảnh, mưa đạn trong nháy mắt xoát đến bay lên. "Ngoa tạo, đây là cái gì thần tiên nhan trị đại thúc? Yêu yêu, 37 tuổi mở công ty. Cái này cần là bá đạo tổng giám đốc cấp bậc a. A Di, đừng đem con trai của ngài giới thiệu cho Mỹ Lệ, giới thiệu cho ta đi. Ta cho ngài làm trâu làm ngựa." Bạch Tú Tú lại phủi đi một cái, thả ra một đoạn video. Video bên trong, Lưu Vũ đang ngồi tiếp hai cái hải tử trên đồng cỏ chơi đùa, cười đến một mặt ôn nhu. Hà Mỹ Lệ cùng phòng trực tiếp người xem đều bị Lưu Vũ điều kiện cùng mị lực thật sâu hấp dẫn. Đây quả thực là đỉnh cấp kim cương vương lá ngũ. Đúng lúc này, một đầu kim quang lóng lánh siêu cấp hỏa tiễn lễ vật đặc hiệu tại phòng trực tiếp trên màn hình nổ tung. Một cái ID gọi đế đô lỗi thiếu người sử dụng phát đầu mưa đạn. "Sở Trệ ạ mẹ, đừng quản kia đại thúc, đem ngươi sau lưng cái kia mặc quần trắng tử tiểu bội bội mẹ chặt cho ta." Hỏa tiễn bao no. Hà Mỹ Lệ liếc qua mưa đạn, tâm lý thầm mắng một tiếng, nhưng trên mặt vẫn như cũ cười nhẹ nhàng. Nàng cũng sẽ không vì điểm này khen thưởng, từ bỏ câu kim vi tế cơ hội. Cùng lúc đó, đế đô nào đó xa hoa căn hộ bên trong, một người mặc triều bài nam nhân trẻ tuổi đang gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại màn hình. Trên màn hình, Lưu Hiểu Nguyệt an tĩnh đứng tại Bạch Tú Tú sau lưng. Ngày mùa thu ánh nắng vẩy vào trên người nàng, cả người đều lộ ra một cỗ sạch sẽ thuần túy khí chất. Trầm Đông Lỗi tâm đông nhiên ngảy một cái. Thấy Sở Trệ ạ mẹ không để ý tới mình, hắn lại soát mấy cái hỏa tiễn. "Sở Trệ ạ mẹ, có nghe hay không? Ta muốn cái kia nữ Hải Phương tức liên lạc." Hà Mỹ Lệ không nhìn thẳng hắn. Trầm Đông Lỗi bực bội nắm tóc, trực tiếp từ trên ghế xạ lòn nhảy lên. Thiên đàn đúng không? Chờ lấy, thiếu gia ta tự mình đi. Hắn bắt lấy chìa khóa xe liền xông ra cửa. Công viên bên trong, Hà Mỹ Lệ đã quyết định chủ ý, hôm nay nhất định phải bắt lấy cái này chuẩn bà. Nàng thân thiết kéo lại Bạch Tú Tú cánh tay, "A Di, con trai của ngài thật là quá ưu tú. Không biết ta có hay không cái này vinh hạnh, có thể cùng con trai của ngài nhận thức một chút. Nếu không, chúng ta thêm cái hẹn chặt." "Thêm hẹn chặt tốt." Bạch Tú Tú sảng khoái đáp ứng. Nàng vừa muốn lấy điện thoại di động ra, liền nghĩ tới cái gì, nói bổ sung, "A đúng, cô nương, có chuyện trước tiên cần phải nói cho người rõ ràng. Nhi tử ta a, hắn có hai cái hài tử." Bạch Tú Tú chỉ bên cạnh Lưu Hiểu Nguyệt. "Đây là ta đại tôn nữ Hiểu Nguyệt, hắn còn có con trai, gọi Tiêu Minh." Lời này vừa ra, Hà Mỹ Lệ trên mặt nụ cười rõ ràng cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Phòng trực tiếp cũng vỡ tổ. "Cái đồ chơi gì? Tái hôn mang hai em bé? Ta đã nói rồi, như vậy cực phẩm nam nhân làm sao khả năng đơn thân đến bây giờ?" Mỹ Lệ tỉ chạy mau. "Mẹ kế không tốt khí a." Hà Mỹ Lệ đầu góc phi tốc vận chuyển. "Có tiền, dáng dấp đẹp trai, nhưng có hai cái vương hữu. Bất quá nghĩ lại, đối phương vốn liếng như vậy dày, nuôi hai cái hải tử tính là gì? Chỉ cần nàng gả đi vào, cái kia chính là hào môn rộng rãi quá." Nghĩ tới đây, nàng lập tức lại đổi lại một bộ khéo hiểu lòng người biểu tình. "A Di, đây có quan hệ gì? Nói rõ con trai của ngài có trách nhiệm tâm, là nam nhân tốt. Ta thích nhất tiểu hải tử." Lưu Hiểu Nguyệt ở bên cạnh nghe, lông mày càng nhăn càng chặt. Nữ nhân này, trở mặt cũng quá nhanh. Nàng nhịn không được mở miệng. "A Di, ngươi mới vừa nói ngươi là làm từ truyền thông, cụ thể là làm cái gì nội dung a?" Hà Mỹ Lệ không nghĩ đến tiểu cô nương này lại đột nhiên đặt câu hỏi, ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. Nàng mập mờ suy đoán đáp, "A, đó là viết văn tự, phát điểm đoạn văn cái gì, liên quan tới sinh hoạt cảm ngộ loại hình." Nàng mới sẽ không nói, mình tài khoản tất cả đều là chút mặc hở hàng, đánh gần bóng dụ hoặc video, trực tiếp nội dung càng là rõ ràng. Viết văn. Vậy nhưng quá tốt rồi. Bạch Tú Tú nghe xong, càng hài lòng hơn, người làm công tác văn hóa tốt, người làm công tác văn hóa tốt. Nàng cảm thấy tôn nữ đó là nghĩ quá nhiều, tốt như vậy cô nương đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Bạch Tú Tú không do dự nữa, cấp tốc cấn mở mẹ chat, cùng Hà Mỹ Lệ tăng thêm hảo hữu. "Tốt, tăng thêm. Quay đầu ta đem tiểu Vũ hẹn chặt giao cho ngươi." "Tạ ơn a gì?" Hà Mỹ Lệ vui mừng nhướng mày, mục đích đạt thành. Hà Mỹ Lệ hài lòng đi, Bạch Tú Tú còn lôi kéo Lưu Hiểu Nguyệt tay, một mặt hỉ khí. "Hiểu Nguyệt ta, ngươi nhìn, mãi mãi cho ngươi tìm cái này tương lai tiểu mụ thế nào?" Chương 117, giấu đầu lòi đuôi giấu không được chương 117, giấu đầu lòi đuôi giấu không được Lưu Hiểu Nguyệt biết miệng, không nói chuyện. "Cái gì người làm công tác văn hóa, viết văn?" Chỉ nàng ánh mắt kia, lập lòe tránh một chút, xem xét liền có quỷ. Bạch Tú Tú nhìn tôn nữ không lên tiếng, còn tưởng rằng nàng thẹn thùng. Được rồi, chúng ta cũng trở về ra. Ngươi ca đoán chừng đều lượt qua." Ba người về đến nhà, vừa vào cửa đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Lưu Tiêu Minh đang ngâm mình ở to lớn trong thùng gỗ, chỉ lộ ra một cái đầu, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Cả người hắn giống như là trong nước mới vớt ra một dạng, sắc mặt có chút bạch, nhưng ánh mắt nhưng rất sáng. Trong thùng gỗ là đen xì thuốc thang, Thạch Hưng đang cầm lấy cái thìa lớn, hướng về thân thể hắn tưới lấy nước nóng. Lại kiên trì 10 phút đồng hồ. Thạch Hưng âm thanh không mang theo một điểm tình cảm. Bên cạnh Tiểu Cương đã sớm co quắp trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Bạch Tú Tú xem xét liền đau lòng. "Ôi, ta đại tôn tử, đây cũng là luyện cái gì công a? Đều nhanh lộ ra." Lưu Tiêu Minh từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Mãi mãi." "Ta không sao." "Nhanh, nhanh tốt." Chờ hắn từ tắm thuốc bên trong đi ra, cả người đều tinh thần tỏa sáng, vừa rồi mỏi mệt quét sạch sành sanh. Sau bữa cơm chiều, Lưu Trinh Nam đến hào hứng. "Đi, Tiểu Minh, ra dẫn ngươi đi luyện luyện xe." Lưu ra cửa đại viện, một cô mới tinh xe Việt dã dừng ở kia. Lưu Trinh Nam ngồi ghế cạnh tài xế, chậm rãi chỉ đạo lấy tôn tử. Bạch Tú Tú tắc lôi kéo Lưu Hiểu Nguyệt đi hậu viện rau quả vườn. "Hiểu Nguyệt, ngươi nhìn đây dưa leo lớn lên nhiều tốt, buổi tối cho ngươi ba làm dưa chuột trộn. Hai ông cháu hai món ăn, lại đi bên cạnh vườn trái cây hái một rổ mới mẹ quả táo cùng quả nho." Buổi tối 7 giờ, Lưu Vũ đúng giờ trở về nhà. Một nhà năm miệng ăn ngồi vây quanh tại trước bàn ăn, bầu không khí ấm áp. Bạch Tú Tú kẹp một đũa món ăn cho nhi tử, cuối cùng nhịn không nổi. "Tiểu Vũ a, mụ hôm nay cho ngươi tìm kiếm cái đối tượng." Nàng tràn đầy phấn khởi đem trắng trời tại công viên kỳ ngộ nói một lần. "Cô nương kia gọi Hà Mỹ Lệ, vóc người xinh đẹp, vẫn là cái người làm công tác văn hóa, viết văn. Ta nói cho ngươi, khí chất kia tuyệt. Trọng yếu nhất là, nàng không ngại ngươi có hai cái hài tử, còn nói thích nhất tiểu hài. Nhiều khéo hiểu lòng người cô nương a." Lưu Hiểu Nguyệt ở bên cạnh liếc mắt. "Khéo hiểu lòng người? Ta xem là thiện giải nhân ý a." Lưu Vũ nghe xong, trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là chậm rãi đang ăn cơm. "Có đúng không?" Hắn để đũa xuống, lấy điện thoại di động ra, điểm mấy lần. Sau đó, hắn đưa di động màn hình chuyển hướng Bạch Tú Tú cùng Lưu Trinh Nam. "Mụ, ngài nói, là cái này người làm công tác văn hóa sao?" Trong điện thoại di động, một cái trực tiếp hình ảnh bắn ra ngoài. Nữ sở trẻ a mẹ mặc mát mẻ đai đeo váy, cổ áo mở cực thấp. Nàng đối diện ống kính, làm ra đủ loại dụ hoặc tư thế, âm thanh nhỏ nẻn đến có thể bóp ra nước. "Cảm tạ ca ca đưa hỏa tiễn. Ca ca muốn nhìn cái gì? Bảo bảo nhảy cho người xem nha." Trên màn hình mưa đạn trướng khí mù mịt, khó coi. Cái này nữ sở trẻ a mẹ chính là Hà Mỹ Lệ. Bạch Tú Tú nụ cười trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt. Lưu Trinh Nam mặt cũng đen lại. "Đây là có chuyện gì?" Bạch Tú Tú không thể tin được mình con mắt. Lưu Vũ lấy điện thoại lại, nhàn nhạt mở miệng. "Hà Mỹ Lệ, tên thật Hà Thúy Hoa, sơ trung bằng cấp, lao ra nông thôn. Phụ mẫu đều là nông dân, trong nhà còn có cái đệ đệ chờ lấy nàng gửi tiền cưới vợ. Nàng cái gọi là từ truyền thông công tác, đó là dựa vào đánh gần bóng, đang trực tiếp bình đại khoe khoang mềm sắt tỉnh, lừa gạt khen thưởng. Nàng trong số tài khoản đoàn văn cũng đều là từ trên mạng chép. Lưu Vũ nuôi nói một câu, Bạch Tú Tú sắc mặt liền khó coi một điểm. Nàng cảm giác mình mặt nóng bỏng, giống như là bị người trước mặt mọi người quạt mấy cái bạt hai. Đây, cái lừa đảo này, thật là tức chết ta rồi. Bạch Tú Tú vỗ bàn một cái, tức giận đến toàn thân phát run. Lưu Trinh Nam cũng hừ một tiếng, biết người biết mặt không biết lòng. Về sau bên ngoài người, đừng tùy tiện đi ra mang. Một trận ra mắt náo kịch, liền như vậy kết thúc. Nhưng Bạch Tú Tú thúc cưới tâm, lại càng thêm lửa nóng. Tiểu Vũ A, ngươi nhìn ngươi, đều bao lớn. Lại không tìm, cô nương tốt đều bị người chọn lấy. Lưu Tiêu Minh gặm quả táo, xen vào một câu miệng. Ba, nếu không ta khai giảng, cho chúng ta trường học học tỷ giới thiệu cho ngươi. Thật nhiều cũng có thể đẹp. Bạch Tú Tú nhãn tỉnh sáng lên. Đúng đúng đúng. Thiều Nguyệt, Thiều Minh, hai người các ngươi đều cho ba lưu ý lấy điểm. Tuổi tác sao, 30 tuổi phía dưới, dáng dấp đẹp mắt, đều có thể. Lưu Vũ đau cả đầu. Mụ, ta sự tình ngài cũng đừng lo nghĩ, chúng ta sẽ xử lý. Hắn lại lườm Lưu Tiêu Minh lên nhìn. Tiểu tử ngươi, tâm tư đừng có dùng tại những này loạn thất bát tao địa phương. Nếu là khai giảng kiểm tra phân tâm, ngươi vẫn luyện cường độ, gấp bội. Lưu Tiêu Minh cổ co rụt lại. Ba, ta chính là thuận miệng nói. Gấp bội sao được? Bạch Tú Tú lập tức bảo vệ tốt tử, Tiểu Minh huấn luyện đã đủ khổ, không cho phép lại thêm. Lưu Trinh Nam cũng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đó là có người như vậy làm cha sao? Chỉ biết khi dễ nhi tử. Lưu Vũ bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm. Được được được, các ngươi đều nuông chiều hắn. Lúc này, Lưu Trinh Nam nhớ ra cái gì đó sự tình. Đúng, Tiểu Vũ, Vàng Phúc Quân lão tiểu tử kia hôm nay tìm ta, hắn muốn để ngươi giúp một chút. Lưu Vũ gật gật đầu, biểu tình không có thay đổi gì. Ta đã biết, hắn đã sớm đánh lấy quan tâm ngài nhị lao cờ hiệu, đã gọi điện thoại cho ta. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng đi qua. Trong khoảng thời gian này, Lưu Vũ mỗi ngày đều cùng cái con quay giống như, đi sớm về trễ, loay hoay chân không chạm đất. Nhưng hắn bận rộn nữa, cũng biết nhín chút thời gian bồi Lưu Hiểu Nguyệt luyện công buổi sáng, buổi tối bồi người nhà ăn bữa cơm. Lưu Hiểu Nguyệt tại gia gian mãi mãi dẫn đầu dưới, đem Lưu gia từng cái sản nghiệp đều thị sát một lần. Nghiễm nhiên thành một cái hợp cách người quản lý người, một chút việc nhỏ đã có thể độc lập xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Thảm nhất vẫn là Lưu Tiêu Minh. Hắn qua quả thực là như địa ngục thời gian. Mỗi ngày cường độ cao huấn luyện cơ hồ muốn đem hắn ép khô. Ngoại trừ thể năng, còn muốn học tập chiến đấu, tài chính, quản lý. Thời khóa biểu sắp xếp kín khí. Duy nhất an ủi, đó là mỗi đêm cùng bạn gái Đồng Thiến nấu điện thoại cháo, kia dính nhau kỉnh, để cho lộ quá Lưu Hiểu Nguyệt cũng nhịn không được xoa cánh tay. Khoảng cách cao khảo ra phân chỉ còn cuối cùng 3 ngày. Lưu Tiêu Minh đang tê liệt ở trên ghế salon, tính toán tra được điểm số sau muốn làm sao cùng Đồng Thiến khoe khoang, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Nhìn thấy điện báo biểu hiện ta tiểu Thiến xinh đẹp, hắn một cái bậy dậy an vị lên. Uy, Thiến Thiến, nhớ ta không? Đầu bên kia điện thoại truyền đến nữ hài đè nén hưng phấn, mang theo thở dốc lời nói. Lưu Tiêu Minh, ngươi đoán ta ở đâu? Ở đâu? Không chả ở nhà ngoan ngoãn trở thành tích sao? Sai. Đồng Thiến tại kia đầu đắc ý tuyên bố, ta đã ở phi trường, lập tức liền muốn lên phi cơ. Cái gì? Lưu Tiêu Minh kích động từ trên ghế xạ lòn nhảy lên, ngươi, ngươi muốn tới Đế Đô? Đúng a? Ta cha mẹ trước đó một mực không cho ta đến. Lần này ta thế nhưng là quấy rầy đòi hỏi rất lâu, mới tranh thủ đến cơ hội. Ta muốn tới gặp ngươi rồi. Lưu Tiêu Minh cảm giác mình cả người đều muốn bay lên đến, to lớn vui sướng tràn đầy toàn bộ lồng ngực. Tốt tốt tốt. Ngươi chờ, ta lập tức đi phi trường đón ngươi. Ta hẹn gì, ngươi có thể tính đến. Cúp điện thoại, hắn kích động đến trong phòng khách trực chuyển vòng. Chương 118, là ngươi. Hồi nách lại mụ. Chương 118, là ngươi. Hồi nách lại mụ. Cùng lúc đó, một tòa khác thành thị sân bay. Đồng Dũng cùng thê tử Phương Mụ Mụ đang nhìn nữ nhi Đồng Tiến bóng lưng biến mất tại kiểm an miệng. Đồng Dũng cau mày, lo lắng. Ngươi nói hài tử này, làm sao lại như vậy cơ đây? Một người chạy xa như thế, nàng mới bao nhiêu lớn a? Còn có Lưu gia tiểu tử kia, cả ngày cùng ta nữ nhi gọi điện thoại, cũng không biết an cái gì tâm. Phương Mụ Mụ liếc trượng phu liếc nhìn. Đi ngươi, nữ nhi lớn, có mình chú ý. Lại nói, cùng Lưu gia tiểu thiếu gia nhiều đi vòng một chút, đối với chúng ta cuộc sống gia đình ý không phải cũng có chỗ tốt. Nói thì nói như thế, nhưng nàng trong lòng cũng không yên lòng. Nàng lấy điện thoại di động ra, trực tiếp mua chuyến tiếp theo bay hướng Đế Đô vé máy bay. Ngươi làm gì? Đồng Dũng hỏi. Ta còn có thể làm gì? Theo tới nhìn xem chứ. Chính ta nữ nhi, ta không nhìn ai nhìn. Phương Mụ Mụ tức giận nói ra. Bên này, Lưu Tiêu Minh đã cầm lên chìa khóa xe, chuẩn bị lao ra cửa. Ca, ngươi vô cùng lo lắng làm gì đi? Lưu Hiểu Nguyệt từ trên lầu đi xuống, vừa bạn gặp được hắn. Ta đi sân bay. Thiến Thiến muốn tới. Lưu Tiêu Minh quét miệng, cười đến như cái nhị ngốc tử. Trùng hợp như vậy. Lưu Hiểu Nguyệt lắc lắc mình điện thoại, bằng hưu của ta Trầm Giai Nghi cũng hôm nay đến, ta cũng đang chuẩn bị đi đón nàng đây. Vậy thì thật là tốt cùng một chỗ. Đi đi đi. Ta mở ra, ta gần đây kỹ thuật lái xe luyện được khá tốt. Lưu Tiêu Minh vũ bộ ngực cam đoan. Tiểu Cương đem xe lái xe ra kho, Lưu Tiêu Minh liền không kịp chờ đợi ngồi lên ghế lái. Lưu Hiểu Nguyệt ngồi ghế cạnh tài xế, nhìn hắn bộ kia ngốc dạng, nhìn không được nhổ nước bọt, nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Xe bình ổn chạy nhanh bên trên đại lộ. Lưu Hiểu Nguyệt đột nhiên mở miệng. Đúng, ca, nói cho ngươi chút chuyện. Ra ra mãi mãi buổi sáng hôm nay máy bay, đi Chi Giang nhìn ra ra mãi mãi. Lưu Tiêu Minh sững sờ. A, đột nhiên như vậy, ta làm sao không biết? Ngươi mỗi ngày huấn luyện mệt mỏi cùng cậu giống như, nào có ở không quan tâm những này. Lưu Hiểu Nguyệt nhếch môi. Còn nói à, Chi Giang ra ra mãi mãi cũng lên tiếng, để hai chúng ta tại Đế Đô hảo hảo đợi, học thêm chút đồ vật lại trở về. Nghe nói như thế, Lưu Tiêu Minh vừa rồi còn tăng gọn cảm xúc, trong nháy mắt sụp đổ một điểm. Hắn cầm tay lái, bất đắc dĩ thở dài. Ai, quay về cái gì quay về a? Ta đây huấn luyện còn không có đạt tiêu chuẩn đâu, ba một cửa ải kia đều không qua được. Máy bay bình ổn hạ xuống. Đồng Tiến thật dài thở phào nhẹ nhõm, cởi dây nịt an toàn ra, chuẩn bị cầm hành lý. Tiểu mỹ nữ, suy nghĩ thêm một chút đi. Một cái trang điểm đậm trung niên nữ nhân lại bu lại. Trên người nàng gây mũi mùi nước hoa hỗn hợp có một cỗ khó nói lên lời quái vị, hôn đến Đồng Tiến thẳng nhíu mày. Tỷ nói cho ngươi, ngươi đây tướng mạo, khí chất này, tuyệt đối là khi đại minh tinh liệu. Chỉ cần ngươi cùng tỷ ký kết, tỷ cam đoan đem ngươi nâng thành kế tiếp đỉnh lưu. Nữ nhân tự xưng Diễm tỷ từ lên máy bay bắt đầu liền quân lấy Đồng Tiến, nước miếng văng tung tóe khoác lác lấy công ty mình thực lực. Đồng Tiến bên cạnh Trầm Giai Nghi đã sớm nghe được không kiên nhẫn được nữa. A Di, chúng ta đều nói bao nhiêu lần, không có hứng thú. Thiến Thiến vẫn là học sinh, muốn lấy việc học làm trọng, ngài cũng đừng lại nói được không? Diễm tỷ trừng mắt, nhìn từ trên xuống dưới Trầm Giai Nghi. Ngươi tiểu cô nương này làm sao nói đây? Ta đây là cho nàng cơ hội. Bao nhiêu người cầu ta cho cơ hội, ta còn không cho đây. Nàng lại đem mặt chuyển hướng Đồng Tiến, gạt ra một cái tự cho là thân thiết nụ cười. Tiểu mỹ nữ, đừng nghe ngươi bằng hữu, nàng biết cái gì nha? Đây là cải biến vận mệnh cơ hội. Đồng Tiến kiên nhẫn triệt để khô kiệt. Nàng cầm lấy mình ba lô nhỏ, mặt lạnh lấy. A Di, ta lại nói một lần cuối cùng, ta không cần, mọi người tránh ra. Nói xong, nàng lôi kéo Trầm Giai Nghi liền hướng cabin bên ngoài đi, một giây đồng hồ đều không muốn chờ lâu. Ôi, ngươi hải tử này. Diễm tỷ ở phía sau tức bực dậm chân, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định cùng đi lên. Sân bay đạt đến đại sảnh. Lưu Tiêu Minh rũ cổ, trong đám người lo lắng nhìn quanh, hiển nhiên một cái chờ cho ăn hợp kỳ. Ca, ngươi có thể hay không ổn trọng điểm? Lưu Hiểu Nguyệt ở một bên ôm lấy cánh tay, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Bằng hữu của ta còn ở đây, ngươi đừng cho ta mất mặt. Ngươi biết cái gì? Lưu Tiêu Minh con mắt trừng đến căng tròn, đây gọi trông mòn con mắt. Ta đối với nhà ta Thiến Thiến yêu, há lại ngươi có thể hiểu được. Vừa dứt lời, hắn liền thấy trong đám người cái kia nhường hắn hồn khiên mộng nhiều thân ảnh. Thiến Thiến. Lưu Tiêu Minh gào kêu một cú họng, đẩy ra đám người liền vào tới. Đồng Thiến cũng nhìn thấy hắn, con mắt trong nháy mắt sáng lên, trên mặt tách ra sán lạn nụ cười. Lưu Tiêu Minh. Hai người giống hai khối nam châm, chăm chú hút lấy nhau. Lưu Tiêu Minh một tay lấy Đồng Thiến ôm vào trong ngực, kích động đến tại chỗ xoay một vòng. "Ê gì? Ngươi có thể tính đến? Ta muốn chết ngươi." Đồng Tiến bị hắn siết đến có chút thở không nổi, cười đập hắn lưng. "Tốt tốt, mau buông ta xuống, nhiều người nhìn như vậy đây." Bên cạnh Trầm Giai Nghi đối với Lưu Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ giang tay ra. "Thấy được chưa, cỡ lớn ngược cầu hiện trường." Lưu Hiểu Nguyệt phốc phốc bật cười. "Thói quen liền tốt." Đúng lúc này, một cái không hài hòa âm thanh chen vào. "Ôi, tiểu mỹ nữ, đây chính là bạn trai ngươi a. Dung mạo cũng không tồi, bất quá nhìn cũng không giống người có tiền gì sao?" Diễm tỷ đi theo ra ngoài, một mặt bắt bẻ đánh giá Lưu Tiêu Minh. Nghe tỷ một lời khuyên, nam nhân không đáng tin cậy, sự nghiệp mới là mình. Cùng tỷ đi, tỷ mang ngươi phát đại tài. Lưu Tiêu Minh cùng Đồng Tiến còn không có kịp phản ứng, một bên Lưu Hiểu Nguyệt trước gọi lên. Là ngươi. Nàng chỉ vào Diễm tỷ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ca, ngươi nhìn, đây không phải liền là lần trước ở trên máy bay, nhất định phải kéo ta khi vắng hồng, còn một thân hôi nách cái kia đại mụ sao? Hôi nách đại mụ. Lưu Tiêu Minh tập trung nhìn vào, cũng nhận ra được, cũng không chính là nàng. Không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này đụng phải, còn quấn lên bạn gái mình. Thật là âm hồn bất tán. Ngươi, các ngươi. Diễm tỷ mặt trong nháy mắt tăng thành màu gan heo. Ngươi cái tiểu nha đầu, nói hiệu nói vượn cái gì? Ai có hôi nách? Nàng nói đến liền muốn đi lên lý luận. Một mực trầm mặc đứng tại Lưu Tiêu Minh bên cạnh thân tiểu cường, hướng phía trước bước một bước, trực tiếp ngăn tại tất cả mặt người trước. Hắn mặt không thay đổi nhìn Diễm tỷ, ngữ khí băng lãnh. Vị nữ sĩ này, mời ngươi cách chúng ta xa một chút. Tiểu cương và mỡ, đi kia vừa đứng liền cùng lấp kín tường giống như, khí thế mười phần. Diễm tỷ bị hắn dọa đến lui về sau một bước, nhưng lập tức thẹn quá hóa giận. Ngươi tính cái thứ gì? Dám nói chuyện với ta như vậy? Một cái thối bảo tiêu, cút ngay cho ta. Nàng vậy mà nâng tay lên, một bàn tay liền hướng phía tiểu cương mặt quạt tới. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Nhưng bị đánh không phải tiểu cương. Diễm tỷ cả người bị đánh đến một cái lảo đảo, trực tiếp té ngã trên đất, trên mặt cấp tốc hiện lên một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Nàng buông mặt, bối rối trọn vẹn 3 giây đồng hồ, sau đó mới bộc phát ra bén nhọn kêu khóc. A. Đánh người rồi. Cứu mạng a. Bảo tiêu đánh người rồi. Bên này động tĩnh lập tức hấp dẫn sân bay bảo an nhân viên chú ý, mấy người mặc chế phục người cấp tốc vây quanh. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Cương thu tay lại, biểu tình không có biến hóa chút nào, đối với Lưu Tiêu Minh cùng Lưu Hiểu Nguyệt nói ra: "Thiếu gia, tiểu thư, các ngươi trước mang bằng Lưu rời đi, nơi này ta đến xử lý." Chương 119, hắn có bạn gái, là ta. Chương 119, hắn có bạn gái, là ta. Lưu Tiêu Minh còn có chút do dự. "Tiểu Cương ca, đây, đi thôi ca." Lưu Hiểu Nguyệt so với hắn quả quyết nhiều, lôi kéo hắn cánh tay. "Đừng tại đây nhi cho tiểu Cương ca thêm phiền, chúng ta đi ra ngoài trước chờ hắn." Trầm Giai Nghi cũng lôi kéo Đồng Tiến. Đồng Tiến nhìn một chút nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn Diễm tỷ, lại nhìn một chút Trầm Ổn Tiểu Cương, nhẹ gật đầu. "Kia, Tiểu Cương ca, ngươi cẩn thận một chút." "Yên tâm." Bốn người không còn lưu lại, bước nhanh đi ra đạt đến đại sảnh. Sau lưng, Diễm tỷ tiếng kêu khóc cùng bảo an nhân viên hỏi ý âm thanh dần dần đi xa. Ngồi lên xe taxi, Đồng Tiến còn có chút lòng còn sợ hãi. Người kia cũng thật là đáng sợ. Đừng để ý tới nàng, một cái muốn đỏ muốn điên rồi lừa đảo mà thôi. Lưu Hiểu Nguyệt khinh thường nhếch môi. Lưu Tiêu Minh nắm chặt Đồng Tiến tay, an ủi, không sao gì, về sau có ta ở đây, ai cũng đừng muốn khi dễ ngươi. Trong xe bầu không khí hòa hoãn lại. Trầm Giai Nghi nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên đề nghị, chúng ta bây giờ đi đâu đây a? Nếu không, đi phụ cận Đế Đô đại học nhìn xem. Nghe nói đó là toàn quốc tốt nhất đại học, ta vẫn muốn đi xem một chút. Đồng Tiến nhãn tình sáng lên. Ý kiến hay, ta cũng muốn đi. Được a. Lưu Tiêu Minh một lời đáp ứng, vậy liền đi Đế Đô đại học. Xe taxi tại Đế Đô đại học phong cách cổ xưa cửa trường học dừng lại. Bốn người vừa mới xuống xe, liền thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Lưu Tiêu Minh thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, một thân triều bài, thiếu niên khí mười phần. Lưu Hiểu Nguyệt khí chất lạnh lùng, ngũ quan tinh xảo đến không thể bắt bẻ, đứng ở nơi đó đó là một phong cảnh. Đồng Tiến thanh thuần ngọt ngào, nụ cười sạch sẽ. Trầm Giai Nghi cũng là tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại. Bốn người này đứng chung một chỗ, nhan trị quả thực là hàng duy đặc kích, quay đầu suất 200%. Ngoa tạo, mau nhìn, mấy cái kia là tân sinh sao? Nhan trị cũng quá cao a. Cái kia mặc đồ đen xoái ca là ta muốn ăn. Lại cao lại xoái. Bên cạnh hắn nữ sinh cũng tốt xinh đẹp a. Là minh tinh sao? Không ít học sinh lấy điện thoại di động ra, len lén chụp ảnh. Bốn người đối với mấy cái này ánh mắt sớm thành thói quen, trực tiếp đi vào trường học. Ngày mùa hè trong sân trường cây xanh râm mát, tràn đầy thanh xuân khí tức. Liên tại bọn hắn vừa đi vừa nhìn thời điểm, hai cái trang phục thời thượng nữ sinh lấy rút khí, ngăn cản Lưu Tiêu Minh đường đi. Cái kia, xoái ca, ngươi tốt. Trong đó một cái nữ sinh đỏ mặt, giơ điện thoại. Có thể, thêm cái hẹn chả sao? Lưu Tiêu Minh sửng sốt một chút, còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh hắn Đồng Tiến tiến lên một bước, tự nhiên khoác lên hắn cánh tay. Đối với hai nữ sinh lộ ra một cái lễ phép lại dẫn một tia biểu thị công khai chủ quyền mỉm cười. Không có ý tứ a, hai vị mỹ nữ, hắn có bạn gái, đó là ta. Hai nữ sinh mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Các nàng nhìn xem Đồng Tiến kéo Lưu Tiêu Minh cánh tay tay, lại nhìn xem Đồng Tiến trên mặt kia biểu thị công khai chủ quyền ngọt ngào nụ cười. Xấu hổ đến ngón chân đều nhanh trên mặt đất móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. A, dạng này a, không có ý tứ, quay dậy. Hai nữ sinh chạy chối chết. Đồng Tiến lúc này mới buông ra Lưu Tiêu Minh cánh tay, đáp ý hướng hắn dương lên cái cằm, giống một cái hộ thực tiểu miêu. Lưu Tiêu Minh cưng chiều vuốt vuốt nàng tóc. Đi, chúng ta tiếp tục đi dạo a. Bốn người tiếp tục tại bóng rừng trên đường dạo bước. Nhưng mà, vừa rồi đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Đồng Tiến biểu thị công khai chủ quyền, chỉ chặn lại thèm muốn Lưu Tiêu Minh nữ sinh, lại hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Lưu Hiểu Nguyệt bên này. Nàng kia lạnh lùng khí chất cùng tuyệt mỹ dung nhan, tại sân trường đại học bên trong quả thực là hạt giữa bầy gà tồn tại. Đi chưa được mấy bước, lại một cái nam sinh xông tới. Lần này nam sinh mang theo kính đen, nhìn lên hào hoa phong nhã. Đồng học, ngươi tốt. Ta là hệ triết học 19 cấp Lý Gia Bang. Hắn đẩy một cái mắt kính, nỗ lực để mình nhìn lên thâm trầm lại có nội hàm. Ngươi khí chất rất đặc biệt, để ta nhớ tới sổ cờ dễ kẹt sở truy cầu chân lý vẻ đẹp. Không biết có hay không vinh hạnh, có thể cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một cái triết học vấn đề. Lưu Hiểu Nguyệt bước chân dừng lại, lễ phép nghiêng đầu. Nàng đối với triết học không có gì hứng thú, nhưng vẫn là xuất phát từ giáo dưỡng, kéo kéo khóe miệng, lộ ra một cái xa cách lại khách khí mỉm cười. Không có ý tứ, ta còn có việc. Nói xong, nàng liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, đó là cái này lễ phép tính mỉm cười, triệt để đốt lên xung quanh dục dịch ánh mắt. Tại những cái kia bí mật quan sát nam sinh trong mắt, cái này mỉm cười đơn giản đó là cổ vũ tín hiệu. Ngoa tào. Nàng cười. Nàng đối với ta cười. Anh em ngươi tỉnh lại đi, nàng nhìn là ta bên này. Quan tâm nàng nhìn ai, điều này nói rõ nàng không khó truy a. Đám huynh đệ xông lên a. Trong nháy mắt, chỉ ít 7-8 cái nam sinh từ bốn phương tám hướng lao qua, đem Lưu Hiểu Nguyệt bao bọc vây quanh. Mỹ nữ, thêm cái hệ chặt chứ. Đồng học cái nào hệ a? Ta cũng là tân sinh, kết giao bằng hữu đi. Học trò ta sẽ, về sau ở trường học có bất kỳ vấn đề đều có thể tìm ta. Đủ loại bắt chuyện âm thanh liên tiếp, từng cái mã hai chiều cơ hồ muốn đoán đến Lưu Hiểu Nguyệt trên mặt. Lưu Hiểu Nguyệt sắc mặt triệt để lạnh xuống. Mới vừa rồi còn treo ở khóe miệng lễ phép mỉm cười trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Không thêm, tránh ra. Nàng âm thanh mang theo không kiên nhẫn băng lãnh, nhưng vây quanh nàng đám nam sinh lại giống như là điên cuồng, nhiệt tình không giảm chút nào. Đừng cao lãnh như vậy đi, làm bằng hữu mà thôi. Lưu Hiểu Nguyệt bực bội nhíu mày. Nàng ghét nhất loại này bị người vây xem dây dưa chẳng diện. Ngay tại nàng sắp nhịn không được nổi giận thời điểm, một cái tay đột nhiên đưa qua đến, dùng sức bắt lấy nàng cổ tay. Là Lưu Tiêu Minh. Sắc mặt hắn khó coi, không nói hai lời, lôi kéo Lưu Hiểu Nguyệt liền hướng bên ngoài đi. Một cái tay khác thắt chăm chú dắt bên cạnh Đồng Tiến. Ôi, ngươi làm gì a? Xoái ca, ngươi cũng quá bá đạo a. Một cái bị gạt mở nam sinh khó chịu hô. Hai mỹ nữ này đều là ngươi bạn gái a? Câu này chua chua chất vấn, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Lưu Tiêu Minh trên thân. Lưu Tiêu Minh bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu. Hắn ánh mắt lạnh đến dọa người, đảo qua cái kia nói chuyện nam sinh. Liên quan gì đến ngươi? Bốn chữ, đơn giản thô bạo. Tràn đầy khinh thường cùng cảnh cáo. Nam sinh kia bị hắn thấy giật mình trong lòng, đằng sau nói trong nháy mắt nghẹn tại trong cổ họng. Toàn bộ tràng diện an tĩnh một cái chớp mắt. Lưu Tiêu Minh không tiếp tục để ý đám người này, lôi kéo Lưu Hiểu Nguyệt cùng Đồng Tiến, cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Trầm Giai Nghi cũng tranh thủ thời gian đi theo. Sau lưng, đám kia nam sinh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể nhìn bọn hắn bóng lưng hậm hực tản ra. Dựa vào, cái gì người a, lôi kéo nhị ngũ bắt bạn, ngồi chém gió tự kỷ, giống như túm là có tư bản a, ngươi xem một chút người ta kia tướng mạo, nhìn lại một chút bên cạnh hắn kia hai cái. Chua chua. Mấy người bước nhanh trong đám người đi ra, Lưu Tiêu Minh sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn. Đây cái gì phá trường học, làm sao cùng chợ bán thức ăn một dạng. Lưu Hiểu Nguyệt cũng lắc lắc bị bắt đến có chút đỏ lên cổ tay, phàn nàn nói, phiền chết. Đúng lúc này, một cái mang theo ý cười âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Tiêu Minh, Hiểu Nguyệt, bốn người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu trắng tơ sợi, thân hình cao lớn nam nhân trẻ tuổi đang bước nhanh hướng bọn họ đi tới. Nam nhân tướng mạo cũng rất xoáy khí, nụ cười ánh nắng, nhìn lên so Lưu Tiêu Minh lớn hơn vài tuổi. Lưu Tiêu Minh nhìn người tới, có chút ngoài ý muốn. Dũ Vĩ ca, ngươi làm sao ở chỗ này? Lưu Dũ Vĩ, Lưu Tiêu Minh đường ca, cũng là Đế Đô đại học học sinh. Chương 120, trong trường diễn đàn chụp ảnh phong ba chương 120, trong trường diễn đàn chụp ảnh phong ba ta đương nhiên ở chỗ này, đây chính là ta địa bàn. Lưu Dũng Vĩ cười đi tới, vỗ vỗ Lưu Tiêu Minh bả vai, sau đó nhìn về phía Lưu Hiểu Nguyệt. Hai người các ngươi đến Đế Đại làm sao cũng không nói trước nói một tiếng. Ta vẫn là ở trường bên trong diễn đàn bên trên nhìn thấy, mới đoán được là các ngươi. Trong trường diễn đàn. Lưu Hiểu Nguyệt nhíu mày. Đúng a. Lưu Dũng Vĩ lấy điện thoại di động ra, ấn mở một cái app, đưa cho bọn hắn nhìn. Đây, nhìn xem, các ngươi hiện tại thế nhưng là chúng ta trường học danh nhân. Trên màn ảnh điện thoại di động là một cái tiệp, tiêu đề dùng màu đỏ to thêm kiểu chữ viết, kinh sợ nổ. Hôm nay trường học xuất hiện bất ngờ thần nhan thiên đoàn, nhất là cái kia tóc đen dài tiểu tỷ tỷ, nhất tiếu khuynh thành. Thiếp mời phía dưới, bám vào một tấm chụp ảnh tấm ảnh. Tấm ảnh đập đến có chút mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ bọn hắn bốn người thân ảnh. Tấm ảnh trọng điểm, hiển nhiên là Lưu Hiểu Nguyệt. Mở tổ kịp người còn cố ý đoạn ra một tấm Lưu Hiểu Nguyệt vừa rồi lễ phép tính mỉm cười đặc tả. Mặc dù chỉ là một cái ngắn ngủi biểu tình, lại bị ống kính tinh chuẩn bắt xuống dưới. Dưới tấm ảnh bình luận khu đã đóng trên trăm lầu. Ta tiên, đây là tân sinh sao? Nhan trị nghịch thiên a. Câu tiểu tỷ tỷ phương thức liên lạc. Số tiền lớn cầu. Đã luôn hám vào nàng cái nụ cười này bên trong, mụ mụ ta yêu đương. Thanh đoàn tìm phối ngẫu gặp a. Lưu Tiêu Minh sắc mặt triệt để chìm xuống dưới. Chụp ảnh. Hắn âm thanh bên trong đè lại hỏa khí. Hảo hảo du ngoạn tâm tình, đều bị những phá sự này làm hỏng. Càng làm cho hắn tức giận là, mình muội muội vậy mà thành người khác tại trên internet ý dâm đối tượng. Dũng Vĩ ca, ngươi không phải học sinh hội sao? Lưu Tiêu Minh ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Dũng Vĩ, ngữ khí nghiêm túc. Có thể hay không liên hệ nhân viên quản lý, đem cái này tiếp mời xóa cho ta. Còn có thể tra được là ai đọc sao? Ta cần hắn đi ra xin lỗi. Lưu Dũng Vĩ nhìn hắn thật tức giận, cũng thu hồi trò đùa biểu tình. Đi, không có vấn đề. Hắn lập tức gật đầu. Xóa tổ tiệp là việc nhỏ, ta lập tức cho nẹt tin bộ đồng học gọi điện thoại. Về phần tra người, ta tận lực thử một chút, phò dùn đều là nặng danh, khả năng cần một quãng thời gian, nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp. Nghe được hắn nói như vậy, Lưu Tiêu Minh sắc mặt mới hơi dịu đi một chút. Lưu Dũng Vĩ thấy thế, cười hòa giải. Được rồi, chớ vì chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng tâm tình. Đến đều tới, ca mang các ngươi hảo hảo đi dạo, ta xe chính ở đằng kia. Hắn chỉ cách đó không xa bãi đỗ xe một cỗ màu đen xe con. Chiếc xe kia đường cong trôi chảy, đầu xe một cái mang cánh bê chữ cọc tiêu hàng không, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Lưu Hiểu Nguyệt thuận theo hắn chỉ phương hướng nhìn qua, trừng mắt nhìn. Hoa, Dũng Vĩ ca. Nàng một mặt ngạc nhiên nói ra. Ngươi đây bờ ý giờ nhìn thật là cao cấp a, là kiểu mới nhất sao? Không khí trong nháy mắt đọc lại. Lưu Tiêu Minh ngây ngẩn cả người, Đồng Thiến cùng Trầm Giai Nghi cũng ngây ngẩn cả người. Lưu Dũng Vĩ trên mặt nụ cười cứng đờ. Vài giây đồng hồ sau, phốc phốc. Lưu Tiêu Minh cái thứ nhất nhịn không được, cười ra tiếng. Đồng Thiến cũng che miệng, bả vai càng không ngừng run run. Lưu Dũng Vĩ dở khóc dở cười nhìn mình cái này trên buôn bán tinh khôn muốn chết, trên sinh hoạt lại có chút ít bạch đường muội. Hiểu Nguyệt ta Hiểu Nguyệt, ngươi thật đúng là ta thân muội muội. Hắn xoa chán đầu, một mặt bất đắc dĩ. Đây là Billy Benny, không phải bờ ý giờ. Lưu Hiểu Nguyệt lúc này mới kịp phản ứng, nhìn cái kia bê đánh dấu, lại nhìn một chút bờ ý giờ logo, bừng tỉnh đại ngộ. Nàng khó được có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, a, dáng dấp có điểm giống sao? Lần này, liền Lưu Dũng Vĩ mình đều làm cho tức cười. Được rồi, không đề cập tới xe. Hắn khoát qua tay, sợ mình cô muội muội này lại nói ra cái gì kinh người ngữ điệu. Đi, đói bụng đi. Ca mang các ngươi đi nếm thử chúng ta trường học phòng ăn thứ nhất đặc sắc món ăn. Cam đoan so bên ngoài khách sạn 5 sao còn tốt ăn. Tốt. Vừa nghe đến ăn, Đồng Tiến cùng Trầm Giai Nghi lập tức tinh thần tỉnh táo. Lưu Tiêu Minh cùng Lưu Hiểu Nguyệt cũng nhẹ gật đầu, vui vẻ đồng ý vừa rồi không thoải mái, tựa hồ cũng bị trận này vui cười hòa tan không ít. Đế Đô đại học nhà ăn, cùng Lưu Tiêu Minh trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Nhất là tại Lưu Dũng Vĩ dẫn đầu dưới, bọn hắn trực tiếp lên truyền thuyết bên trong nông viện lầu 3. Nơi này không có chen chúc mua cơm cửa sổ, ngược lại càng giống là lắp đặt thiết bị nhã trí phòng ăn. Gỗ thô sắc cái bàn, sáng tỏ cửa sổ sắt đất, trong không khí tung bay đồ ăn mê người hương khí. Dũng Vĩ ca, đây thật là nhà ăn. Trầm Giai Nghi mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lưu Dũng Vĩ đắc ý cười cười, quen cửa quen mẹo tìm cái dựa vào cửa sổ chỗ ngồi xuống, sau đó cầm lấy thực đơn. Đó là, đây chính là chúng ta trường học chiêu bài, rất nhiều thái dụng đều là nông học viện mình trồng hữu cơ rau quả, bên ngoài ăn không được. Hắn vung tay lên, điểm ấy đạo đặc sắc món ăn. Bí chế nướng thịt dê sắp xếp, tỏi băm hấp tôm bự, con sóc cá mẻ. Lại đến cái hiệu trưởng canh. tên món ăn một cái so một cái bá khí. Chờ món ăn bưng lên thời điểm, mấy cái tiểu cô nương càng là cả kinh không ngậm miệng được. Đĩa lắp giống như tiểu sơn một dạng nướng thịt dê sắp xếp, kinh ngạc, mùi thơm nước mũi. Màu vàng kim con sóc cá mè, tạo hình độc đáo, chua ngọt nước tương để người thèm ăn nhỏ dãi. Chơi ạ, nhóm này ăn cũng quá tốt rồi a. Đồng Thiến nhịn không được kinh hô. Lưu Hiểu Nguyệt lấy điện thoại di động ra, đối với đầy bản thức ăn răng rắc đập không ngừng. Ta muốn phát cho ta ba nhìn xem, nhường hắn cũng thèm một thèm. Nàng mặt mày cong cong, hiển nhiên đã đem trước đó không thoải mái quên hết đi. Mấy người đang chuẩn bị ăn như gió cuốn, một cái không đúng lúc âm thanh nhưng từ bên cạnh chen vào. Nha, Dũ Vi ca, có thể a, mang theo nhiều như vậy xinh đẹp muội muội tới dùng cơm. Một người mặc chiều bài, trên cổ treo cái máy ảnh DSLR máy ảnh nam nhân trẻ tuổi đi tới, trên mặt mang tự cho là xoái khí nụ cười. Hắn ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Lưu Hiểu Nguyệt, Đồng Thiến cùng Trầm Giai Nghi trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, mang theo một loại rõ ràng xem kỹ. Lưu Dũng Vĩ ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái. Đường Tuấn, sao ngươi lại tới đây? Ta sao lại tới đây? Đường Tuấn cười hắc hắc, lắc lắc trong tay máy ảnh. Diễn đàn bên trên cái kia thiếp mời đều nổ, ta với tư cách chụp ảnh hiệp hội hội trưởng, có thể không đến nhìn một chút chúng ta tân tấn nữ thần sao? Hắn một bên nói, một bên đi thẳng tới Lưu Hiểu Nguyệt bên người, ánh mắt hừng hực. Ngươi đẹp quá nữ, ta gọi Đường Tuấn. Vừa rồi tấm hình kia đó là ta đập, kỹ thuật tạm được. Ta chính thức mời ngươi, còn có hai người mỹ nữ này, làm chúng ta chụp ảnh hiệp hội đặc biệt người mẫu, thế nào? Hắn duỗi ra năm ngón tay, đập một lần, cho các ngươi số này, tuyệt đối là giá thị trường gấp bội. Hắn bộ này đương nhiên bộ dáng, để Lưu Tiêu Minh sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Không đợi Lưu Hiểu Nguyệt mở miệng, Lưu Tiêu Minh đã buông đũa xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngăn tại Đường Tuấn cùng Lưu Hiểu Nguyệt ở giữa. Chúng ta không hứng thú. Hắn thanh âm không lớn, nhưng rất rõ ràng. Đường Tuấn bị đánh gãy, có chút khó chịu liếc Lưu Tiêu Minh liếc nhìn. Ngươi là ai a? Ta cùng đám mỹ nữ nói chuyện, có ngươi chuyện gì? Ta là ca nàng. Lưu Tiêu Minh lạnh lùng nhìn hắn, ta lặp lại lần nữa, chúng ta không hứng thú, mời ngươi rời đi. Hắn ghét nhất đó là Đường Tuấn loại này dính ánh mắt, không che giấu chút nào tại Hiểu Nguyệt cùng Đồng Thiến trên thân đảo quanh, tràn đầy mạo phạm. Chương 121, ngươi lại uy hiếp một cái thử một chút. Chương 121, ngươi lại uy hiếp một cái thử một chút. Đường Tuấn cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không có đem Lưu Tiêu Minh để vào mắt. Hắn vòng qua Lưu Tiêu Minh, tiếp tục đối với ba cái nữ hài thuyết phục. Đừng nghe hắn a, đám mỹ nữ. Đây chính là cái nổi danh cơ hội tốt, chúng ta hiệp hội chụp ảnh, thường xuyên thượng tá vườn trang đầu. Lại nói, cha ta là Đường Thiên Hành giải trí lão bản, các ngươi biết ta. Hắn tận lực lên giọng, khắp khuôn mặt là ngạo mạn. Chỉ cần các ngươi gật đầu, về sau muốn vào giới giải trí phát triển, kia chính là ta một câu sự tình. Câu nói này vừa ra, xung quanh mấy bàn ăn cơm học sinh đều nhìn lại, trong đôi mắt mang theo kinh ngạc cùng hâm mộ. Thiên Hành giải trí, đây chính là trong nước số một số hai giải trí cự đầu. Đường Tuấn rất hài lòng loại này vạn chúng chú mục cảm giác, hắn cảm thấy không có bất kỳ cái gì một cái nữ hải tử có thể cự tuyệt loại dụ hoặc này. Nhưng mà Lưu Hiểu Nguyệt chỉ là yên tĩnh nhìn hắn liếc nhìn. Sau đó nàng đứng người lên, đi đến Lưu Tiêu Minh bên người, chủ động khoác lên hắn cánh tay, dùng hành động biểu lộ mình lập trường. Không có ý tứ, chúng ta đối với giới giải trí không hứng thú. Nàng ngữ khí rất bình tĩnh, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ kiên định. Đường Tuấn trên mặt nụ cười cứng đờ. Hắn không nghĩ đến mình liền cha đều rời ra ngoài, vậy mà còn sẽ bị cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Đây nhường hắn cảm giác mặt mũi không nhịn được, thẹn quá hóa giận. Cho thể diện mà không cần đúng không? Hắn sát mặt âm trầm xuống. Lưu Tiêu Minh ánh mắt phát lạnh, đứng lên đến. Ta để ngươi lăn, ngươi nghe không hiểu tiếng người. Con mẹ nó ngươi tính cái thứ gì? Đường Tuấn triệt để bị chọc giận, chỉ vào Lưu Tiêu Minh cái mũi mắng. Ngươi có biết hay không ta là ai? Có tin ta hay không một câu, liền để các ngươi tại đế đô lăn lộn ngoài đời không nổi. Lời con chưa dứt, một mực trầm mặc ngồi ở bên cạnh Lưu Dũng Vi bỗng nhiên đứng lên đến. Sắc mặt hắn tái nhợt, một phát bắt được Đường Tuấn cổ áo. Ngươi lại uy hiếp một cái thử một chút. Đường Tuấn bị hắn giật nảy mình, ngươi. Phanh. Lưu Dũng Vi căn bản không cho hắn nói nhảm cơ hội, một cái gọn gàng mà linh hoạt phải đấm móc, hung hăng đập vào Đường Tuấn trên mặt. Đường Tuấn kêu thảm té ngã trên đất, máy ảnh cũng bay ra ngoài. Toàn bộ nhà ăn trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả người đều bị bất thình lình một màn sợ ngây người. Lưu Dũng Vi cũng không dừng lại tay, hắn túi người nắm chặt Đường Tuấn tóc, giống như là kéo một đầu chó chết một dạng, gắng gượng đem hắn từ trên chỗ ngồi kéo đi ra, hướng phía cửa phòng ăn đi đến. Dám uy hiếp ta đệ đệ muội muội, ta nhìn ngươi mẹ hắn là chán sống. Toàn bộ nhà ăn giống như chết tiến tĩnh. Tất cả người ánh mắt đều hội tụ tại cái kia một tay kéo lấy Đường Tuấn, giống như chiến thần hạ phàm trên thân nam nhân. Lưu Dũng Vi mặt không thay đổi đem Đường Tuấn kéo tới cửa phòng ăn, tiện tay quăng ra, giống như là ném rác rưởi. Hắn buông tay, quay người đi trở về bàn ăn. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi. Hắn kéo ra cái ghế, lần nữa ngồi xuống, cầm lấy đũa, nhìn trận mắt hốc mồm mấy người. Đều thất thần làm gì? Ăn cơm a, lại không dùng nữa đều lạnh. Hắn giọng nói nhẹ nhàng đến, hoàn toàn không đem vừa rồi xung đột coi ra gì. Phốc phốc. Bên cạnh Trầm Giai Nghi cái thứ nhất nhịn không được, bật cười. Nàng hai mắt sáng long lánh mà nhìn xem Lưu Dũng Vĩ, tràn đầy sùng bái. Dũng Vĩ ca, ngươi vừa rồi cũng quá đẹp rồi a. Đơn giản cảm giác an toàn bạo giảm. Hiểu Nguyệt, ta thật hâm mộ ngươi a, có lợi hại như vậy ca ca. Lưu Hiểu Nguyệt tâm lý rung động vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nghe vậy chỉ là cảm kích nhìn Lưu Dũng Vĩ. Đúng vậy a, có ca ca cảm giác, thật tốt. Lưu Tiêu Minh cũng lấy lại tinh thần đến, hắn cầm lấy ly uống một hớp, đè xuống trong lòng kích động. Ca, ngươi quá mạnh. Hắn dừng một chút, lại bồi thêm một câu. Kỳ thực ta vừa rồi cũng muốn động thủ, tôn tử kia quá cần ăn đòn. Lưu Dũng Vĩ kẹp khối xương sườn bỏ vào hắn chén bên trong, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi coi như xong. Ngươi động thủ, tính chất không giống nhau. Ta là hắn học trưởng, vẫn là học sinh hội, giao huấn một cái không tuân quy củ học đệ, nhiều lắm là tính nội bộ giáo dục. Ngươi động thủ, cái kia chính là đánh nhau đánh nhau. Hắn bộ này ngụy biện nói đến lẽ thẳng khí hùng, để mấy người cũng nhịn không được cười lên. Bầu không khí trong nháy mắt dễ dàng. Mà lúc này, trong phòng ăn những học sinh khác mới rốt cục từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Một giây sau, toàn bộ nhà ăn giống như là sôi trào. Ta dựa vào. Vừa rồi đó là cái gì tình huống? Ta không nhìn lầm a. Đường Tuấn bị người đánh. Đánh tốt. Đáng đời. Tiểu tử này bị vào ba hắn là Đường Thiên Hành, ở trường học bên trong hoành hành bá đạo bao lâu? Đó là. Lần trước chúng ta câu lạc bộ mội tử liền bị hắn quấy rối qua, nếu không phải chúng ta nhiều người, không chừng xảy ra chuyện gì đây. Nhanh nhanh nhanh, ai vừa rồi ghi chép video? Tranh thủ thời gian phát đến trường học diễn đàn đi. Nhất định phải để toàn trường tất cả xem một chút đây đại khoái nhân tâm tràn diện. Lập tức có nhanh tay học sinh lấy điện thoại cầm tay ra, đem vừa rồi chụp ảnh video cùng tấm ảnh, phối hợp sinh động như thật bắt tự, phát đến Đế Đô đại học trong trường diễn đàn bên trên. Kinh sợ nổ. Chụp ảnh hiệp hội hội trưởng Đường Tuấn nhà ăn quay rối nữ sinh bị đánh, học sinh hội phó hội trưởng Lưu Dũng Vi chính nghĩa chấp hành. Thiếp mời vừa phát ra đi, trong nháy mắt liền nổ. Điểm kích lượng cùng hồi phục lượng lấy một loại khủng bố tốc độ hướng lên mãnh liệt nhảy lên. Ngoa tạo. Hàng phía trước ăn dưa. Lưu hội phó như bức. Video nhìn, thoải mái. Nắm đấm kia xuống dưới âm thanh quá lanh lảnh. Đường Tuấn đây ngốc ít cuối cùng đá trúng thiết bản. Mỗi ngày bắt hắn cái kia công ty giải trí lao bản cha nói sự tình, thật sự cho rằng khắp thiên hạ đều phải nuông chiều hắn. Ủng hộ Lưu hội phó. Loại này trường học bại hoại liền nên hung hăng giáo huấn. Đợt này ta đứng phó hội trưởng. Đường Tuấn làm người mọi người đều rõ ràng, tuyệt đối là hắn trước gây chuyện. Diễn đàn hơn mấy còn là tiên về một bên ủng hộ Lưu Dũng Vĩ, khiển trách Đường Tuấn. Đường Tuấn ở trường học bên trong nhân duyên, có thể thấy được có bao nhiêu kém. Thiếp mời nhiệt độ càng ngày càng cao, thậm chí có xông ra website trường, leo lên xã hội tin tức xu thế. Trường học phương diện hiển nhiên cũng chú ý tới tình huống này. Ngay tại Lưu Dung Vi vừa ăn xong một bát cơm thời điểm, hắn điện thoại di động vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, thiện tay tiếp lên. Uy, Vương lão sư. Ân, đúng, ta tại lầu ba nhà ăn. Tốt, ta đã biết, chờ ta cơm nước xong xuôi liền đi qua. Hắn cúp điện thoại, thần sắc như thường. Bên cạnh Trầm Giai Nghi lại khẩn trương hỏi. Dung Vi ca, là trường học tìm người sao? Người không có sao chứ? Bọn hắn có thể hay không cho người xử lý a? Lưu Dung Vi lại cho mình đựng chén canh, chậm rãi uống vào. Có thể có chuyện gì? Tiểu Trang Diện, đừng hoảng hốt. Cùng lắm thì bồi hắn điểm tiền thuốc men, lại ngay trước lão sư mặt nói lời xin lỗi, việc này liền đi qua. Hắn nhìn vẻ mặt lo lắng mấy người, cười cười. Yên tâm đi, luận bối cảnh, chúng ta cũng không giả. Lưu Hiểu Nguyệt lập tức tỏ thái độ, Dũng Vi ca, chúng ta đều làm chứng cho ngươi. Là hắn trước bày dối chúng ta, còn uy hiếp ca ta. Đồng Tiến cùng Trầm Giai Nghi cũng liền gật đầu liên tục. Đúng, chúng ta làm chứng. Lưu Dũng Vi tâm lý ấm áp, khoát tay áo. Đi, bao lớn chút chuyện. Tranh thủ thời gian ăn cơm, ăn xong mang các ngươi ở sân trường bên trong dạo chơi. Một bữa cơm tại có chút kỳ lạ bầu không khí bên trong đã ăn xong. Lưu Dũng Vĩ mang theo mấy người tại to lớn Đế Đô sân trường đại học bên trong đơn giản đi lòng vòng, giới thiệu mấy cái tính tiêu chí kiến trúc. Cuối cùng, hắn đem mấy người đưa đến cửa trường học. Tiểu Cương đã lái xe chờ ở chỗ nào? Chương 122, Tiểu Minh tuyên ngôn. Cả con đường đều cho ngươi. Chương 122, Tiểu Minh tuyên ngôn. Cả con đường đều cho ngươi. Mấy người sau khi lên xe, Lưu Tiêu Minh hạ xuống cửa sổ xe. Ca, trường học bên kia nếu là có cái gì cần, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Biết rồi, rông dài. Lưu Dung Vi cười phất phất tay, nhanh đi về a. Xe chậm rãi khởi động, Lưu Tiêu Minh lại nghĩ tới một sự kiện, hỏi hướng vị trí lái Tiểu Cương. Cương ca, trước đó để ngươi xử lý cái kia diễn tỷ. Tiểu Cương vừa lái xe, một bên lộ ra một bộ nghĩ lại mà kinh biểu tình. Minh thiếu, ngài yên tâm, đều xử lý thỏa đáng. Đó là, nữ nhân kia trên thân mùi nước hoa cũng quá bật lên, cũng không cần tiền giống như. Ta trở về rửa ba lần tắm, hiện tại náo nhân còn đau đây. Lưu Tiêu Minh nghe vậy, nhịn cười không được. Ngoài xe, Lưu Dung Vĩ đưa mắt nhìn xe đi xa, trên mặt nụ cười mới chậm rãi thu liễm. Hắn quay người, đôi tay bỏ túi, hướng phía cách đó không xa hành chính ký túc xá đi đến. Sau đó Tiểu Cương lái xe, chậm rãi lái vào Lưu gia vườn khu vực. Trầm Giai Nghi cùng Đồng Tiến vốn cho là, cái gọi là Lưu gia vườn đại khái đó là loại kia tự xây phòng khu tụ tập. Có thể xe chân chính lái vào đây, trước mắt cảnh tượng triệt để lật đổ các nàng tưởng tượng. Rộng lớn hấp ín hai bên đường cái, đèn đường giống như hai đầu sáng chói quang mang, một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng. Có bảo lưu lấy phong cách cổ xưa phong mạo nhà dân, bị xảo diệu cải tạo thành mỗi người đều mang đặc sắc cửa hàng, dân túc. Cửa ra vào treo tinh xảo chiêu bài cùng ấm áp đèn lồng. Càng có hiện đại hóa phố thương nghiệp khu, nồng lấp lóe, biển người phun trào. Thậm chí nơi xa còn có thể nhìn thấy cỡ lớn thương trường cùng cảnh điểm hình dáng. Ta không nhìn lầm a. Trầm Giai Nghi đem mặt dán tại trên cửa sổ xe, con mắt trừng đến căng tròn. Đây chính là nhà các ngươi. Đồng Tiến cũng há to miệng, không thể tin. Không phải đây. Lưu Tiêu Minh đắc ý dương lên cái cằm. Hoan nên đi vào Lưu gia vườn. Nhà ta địa bàn. Lưu Hiểu Nguyệt nhìn đám khuê mật khiếp sợ bộ dáng, khóe miệng nhịn không được dương lên. Nàng sớm đã thành thói quen. Mỗi cái lần đầu tiên tới chỗ này người đều là bộ dáng này. Hoa. Cửa tiệm kia, thật nhiều người xếp hàng a. Trầm Giai Nghi đôi mắt chỉ vào một nhà cổ kính mặt tiền cửa hàng kinh hô. Cửa tiệm kia cửa ra vào sắp xếp một đầu thật dài đội ngũ. Đội ngũ cuối cùng người còn tại điểm lấy mũi chân hướng phía trước nhìn quanh, trong không khí tựa hồ đều tung bay mê người hương khí. Lưu Hiểu Nguyệt thuận theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, cười. A, cửa tiệm kia a, gọi đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng. Đúng, nhà bọn hắn đặc sắc đó là bán đủ loại sao chép cổ đại cung đình sớm một chút, chủ đánh một cái hoàng đế bữa sáng trải nghiệm. Lưu Hiểu Nguyệt nói đến, lấy điện thoại di động ra mở ra album ảnh, tìm ra một tấm ảnh đưa cho Trầm Giai Nghi nhìn. Đây, ngươi nhìn, lần trước ta cùng Chu Vũ Đồng đến đêm qua. Trong tấm ảnh, chín cái tinh xảo đĩa nhỏ bày ở một cái màu vàng khay bên trong. Bên trong điểm tâm làm được khéo léo đẹp đẽ, nhìn lên cũng làm người ta muốn ăn tăng nhiều. Ta đi. Đây không phải liền là cựu tử tích lũy hộp sao? Ta tại phim truyền hình bên trong nhìn qua. Đây cũng quá khốc đi. Trầm Giai Nghi con mắt đều sáng lên, nước bọt kém chút chảy xuống. Thèm. Lưu Hiểu Nguyệt cười hỏi. Ta thèm sắp chết rồi. Trầm Giai Nghi liên tục gật đầu, lập tức lại nhếch miệng. Bất quá, như thế nào là cùng Chu Vũ Đồng a? Lưu Hiểu Nguyệt lấy điện thoại lại, bất đắc dĩ nhìn nàng liếc nhìn. Trầm Giai Nghi nói lẩm bẩm, ai bảo nàng trước đó lao nhằm vào ngươi, nhìn ngươi ánh mắt liền cùng. Dù sao thì khác lạ, ta nhìn liền khó chịu. Ai nha, đều đi qua a, đều là đồng học. Lưu Hiểu Nguyệt vỗ vỗ nàng tay. Được thôi, ngươi lừa tâm. Trầm Giai Nghi nhún nhún vai, không có lại xoắn xuýt cái đề tài này. Tài xế Tiểu Cương đem xe vững vàng dừng ở ven đường một cái chuyên môn chỗ đậu xe bên trên. Tiểu thư, thiếu gia, gia gia mãi mãi không ở nhà, tiên sinh nói hắn buổi tối có xã giao, có thể muốn tối nay trở về. Lưu Hiểu Nguyệt gật gật đầu. Biết rồi Cương thúc, ngươi đi làm việc trước đi. Được rồi. Tiểu Cương ứng tiếng, liền xuống xe rời đi. Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Đồng Tiến nhìn ngoài cửa sổ náo nhiệt cảnh tượng, có chút kích động. Trực tiếp về nhà cũng không có ý tứ, ta ba còn không biết mấy điểm trở về đây. Lưu Hiểu Nguyệt đề nghị. Không bằng chúng ta trước đi dạo phố. Tốt à. Trầm Giai Nghi cái thứ nhất giơ tay tán thành. Bốn người xuống xe. Gió đêm mang theo ý lạnh, phất qua gương mặt, vòng quanh nơi xa phố ẩm thực bay tới hương khí, để người tinh thần chấn động. Mấy chiếc tạo hình đáng yêu xe ngắm cảnh từ bên cạnh chạy qua, trên xe ngồi đầy tiếng cười cười nói nói du khách. Lưu Tiêu Minh chỉ vào những cái kia xe ngắm cảnh, đối với Đồng Tiến nói, thấy không? Những xe này, tất cả đều là nhà chúng ta. Đồng Tiến con mắt lại một lần mở to. A, tất cả đều là. Đúng, toàn bộ Lưu gia vườn thắng cảnh xe ngắm cảnh đội, đều là nhà ta sản nghiệp. Lưu Tiêu Minh ngữ khí bình đạm, lại lộ ra một cố khó mà che giấu tự hào. Bốn người sóng vai đi tới, rất nhanh liền tiến nhập phồn hoa nhất phố thương nghiệp. Hai bên đường phố cửa hàng lắp đặt thiết bị đến một nhà so một nhà tinh xảo, từ nhãn hiệu phục sức đến đặc sắc văn sáng tạo, cái gì cần có đều có. Nhân viên nhóm nhìn thấy Lưu Hiểu Nguyệt cùng Lưu Tiêu Minh, đều vô cùng nhiệt tình chào hỏi. Hiểu Nguyệt tiểu thư, Tiêu Minh thiếu gia, chào buổi tối a. Đến dạo phố rồi. Lưu Hiểu Nguyệt cùng Lưu Tiêu Minh cũng đều cười gật đầu đáp lại. Trầm Giai Nghi lôi kéo Lưu Hiểu Nguyệt đi vào một nhà lắp đặt thiết bị đến đặc biệt tiểu thanh mới trang sức cửa hàng. Hiểu Nguyệt, ngươi nhìn cái này vòng tay có đẹp hay không? Cửa hàng trưởng vừa nhìn thấy Lưu Hiểu Nguyệt, lập tức gương mặt tươi cười tiến lên đón. Ôi, Hiểu Nguyệt tiểu thư đến. Tùy tiện nhìn tùy tiện thử. Ưa thích cái nào cùng Triệu Thúc nói, Triệu Thúc đưa ngươi. Lưu Hiểu Nguyệt cười khoát khoát tay. Triệu Thúc ngươi quá khách khí, chúng ta đó là tùy tiện nhìn xem. Trầm Giai Nghi ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, nàng lặng lẽ lôi kéo Lưu Hiểu Nguyệt tay áo. Hiểu Nguyệt, tiệm này nhà chúng ta cho thuê Triệu Thúc. Lưu Hiểu Nguyệt nhẹ giọng giải đáp. Đi ra trang sức cửa hàng, Đồng Thiến cũng không nhịn được, nàng chỉ vào đối diện một nhà sinh ý hỏa bạo tiệm trà sữa, nhỏ giọng hỏi Lưu Tiêu Minh. Nhà kia đây? Nhà kia là nhà chúng ta thằng doanh. Lưu Tiêu Minh trả lời mây trôi nước chảy. Kia bên cạnh nhà kia tiệm lầu đây. Thuê. Kia cũng là thuê. Liên tiếp hỏi mới ra, đạt được đáp án không phải nhà ta đó là thuê nhà ta. Đồng Thiến cùng Trầm Giai Nghi lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bốn chữ lớn, hào vô nhân tính. Cái này là dạo phố A, đây quả thực là tại tuần sát mình thương nghiệp đế quốc. Xuyên qua phố thương nghiệp, phía trước đó là tiếng người huyên náo phố ẩm thực. Nơi này người lưu lượng so phố thương nghiệp còn muốn dày đặc gấp bội. Xiên nướng khói lửa, gà rán bánh rán dầu, hạt rẻ rang đường ngập đu. Mặc thống nhất chế phục trị an nhân viên trong đám người vừa đi vừa về tuần tra, duy trì lấy trật tự, khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm. Đồng Thiến hít sâu một hơi, nàng nhìn về phía Lưu Tiêu Minh, lần nữa xác nhận nói, cho nên đầu này phố ẩm thực cũng là nhà các ngươi. Lưu Tiêu Minh cười, hắn một thanh kéo qua Đồng Thiến bả vai. Không sai, đây cả con đường đều là vì ta tương lai nàng dâu đánh xuống giang sơn. Đồng Thiến mặt bá một cái liền đỏ lên. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, xung quanh có mấy đạo ước ao ghen tị ánh mắt đầu tới. Nàng xấu hổ cúi đầu xuống, tâm lý lại giống như là uống mật một dạng ngọt. Trở thành Lưu gia con dâu. Ý nghĩ này, lần đầu tiên rõ ràng như thế mà mãnh liệt trong lòng nàng mọc dễ nảy mầm. Chương 123, hứa nguyện thụ quyết tâm động. Một trận điện thoại phá công. Chương 123, hứa nguyện thụ quyết tâm động. Một trận điện thoại phá công. Lưu Tiêu Minh nhìn Đồng Thiến thẹn thùng bộ dáng, tâm lý một trận đắc ý. Hắn nguyên bản kế hoạch là để lao tỷ cùng Trầm Giai Nghi bản thân đi chơi. Hắn tắc có thể nhân cơ hội mang theo Đồng Tiến đi ăn chút ăn vặt, thưởng thụ một chút thế giới hai người. Thế là hắn háng giọng một cái, mở miệng nói, cái kia, muội muội, nếu không ngươi cùng Giai Nghi qua bên kia ăn chút xin que, ta cùng Đồng Tiến muốn đi phía trước cửa tiệm kia nhìn xem. Lưu Hiểu Nguyệt cỡ nào thông minh, liếc mắt một cái thấy ngay cả cả tiểu tâm tư. Nhưng Trầm Giai Nghi cái này ăn hàng thật không nghĩ nhiều như vậy. Nàng nghe xong có ăn, lập tức hưng phấn mà kéo lại Lưu Hiểu Nguyệt cánh tay. Tốt tốt, ăn xin que ta yêu nhất. Đi đi đi. Lưu Hiểu Nguyệt còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Trầm Giai Nghi kéo lấy đi về phía trước. Nhìn hai người rời đi, Lưu Tiêu Minh kéo Đồng Thiến tay, hướng phía một phương hướng khác đi đến. Được rồi, không cùng với các nàng tham gia náo nhiệt, chúng ta qua bên kia dạo chơi. Đồng Thiến bị hắn đột nhiên giắt tay, nhịp tim loạn nửa nhịp. Trong lòng bàn tay truyền đến hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể, để nàng cả người đều có chút như nhũ ra. Nàng cúi đầu, chỉ có thể nhỏ giọng ân một tiếng, tùy ý hắn lôi kéo mình. Lưu Tiêu Minh lôi kéo Đồng Thiến, vòng qua huyên náo phố ẩm thực. Hai người quẹo vào một đầu đũ tính bóng rừng tiểu đạo. Cùng vừa rồi náo nhiệt so sánh, nơi này quả thực là một cái thế giới khác. Chúng ta đây là đi chỗ nào a? Đồng Thiến tò mò hỏi. Xung quanh an tĩnh lại, nàng vừa rồi cuồng loạn tâm cũng chậm chậm bình phục. Nhưng bị hắn nắm tay, vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, không để cho nàng dám ngẩng đầu nhìn hắn. Dẫn ngươi đi chỗ tốt. Lưu Tiêu Minh nghiêng đầu nhìn nàng liếc nhìn, khóe môi nết lên thần bí cười. Cam đoan ngươi ưa thích. Xuyên qua bóng rừng tiểu đạo, trước mắt rộng mở trong sáng. Một mảnh khoáng đạt hồ nước xuất hiện ở trước mắt, bên hồ là tỉ mỉ tu bổ qua lâm viên cảnh quan, đình đài lầu cát xen vào nhau tinh tế. Đồng Tiến đã bị bên này cảnh sắc nhìn mấy người. Lưu Tiêu Minh nhìn nàng ngốc manh bộ dáng, tâm lý trong bụng nở hoa. Hắn lôi kéo còn đang sững sờ Đồng Tiến, hướng thắng cảnh chỗ sâu đi đến. Đừng ngốc đứng. Tinh hoa còn tại bên trong đây. Đi không bao lâu, một gốc to lớn cổ thụ xuất hiện tại trước mặt hai người. Đó là một gốc cành lá rậm rạp cây ngân hạnh, to lớn tán cây che khuất bầu trời. Đặc biệt nhất là, trên cây treo đầy lít nha lít nhít các loại tờ giấy cùng giấy lụa, gió thổi qua, rầm rầm vang, trông rất đẹp mắt. Dưới cây vây quanh không ít tuổi trẻ tình lữ, đang điểm lấy chân, cố gắng đem trong tay cầu nguyện đầu đi chỗ cao treo. Đây là hướng nguyện thụ. Lưu Tiêu Minh tại bên thai nàng nhẹ giọng giải thích. Nghe nói rất linh, là chúng ta đế đô tình lữ át tới trẻ in điểm. Đồng Thiến con mắt sáng long lánh. Nàng xem thấy những cái kia tung bay theo gió tờ giấy, mỗi một tấm đều đại biểu cho một phần tốt đẹp mong đợi. Chúng ta cũng viết một cái a. Lưu Tiêu Minh đề nghị. Hắn đã sớm kế hoạch tốt. Đồng Thiến dùng sức nhẹ gật đầu, trên mặt là dấu không được nhảy nhót. Lưu Tiêu Minh rất nhanh liền từ bên cạnh trong quán mua được màu đỏ cầu nguyện điều hóa bút. Chủ quán vừa nhìn thấy Lưu Tiêu Minh, thái độ gọi là một cái cung kính. Tiểu Minh thiếu gia, ngài đã tới. Tùy tiện cầm, tùy tiện cầm, không cần tiền. Lưu Tiêu Minh khoát khoát tay, vẫn là quét mã thanh toán. Làm ăn phải có làm ăn quý cũ. Hắn đem cầu nguyện điều hòa bút đưa cho Đồng Thiến. Người liền biết. Đồng Thiến tiếp nhận bút, nằm ở bên cạnh trên bàn đá, nhất bút nhất họa, nghiêm túc viết lên. Nàng đầu tiên là cẩn thận nắn nót viết xuống hai người danh tự. Lưu Tiêu Minh, Đồng Thiến. Sau đó, nàng tại hai cái danh tự trung gian, vẽ lên một cái to lớn ái tâm. Suy nghĩ một chút, lại ở bên cạnh vẽ lên mấy quả ngôi sao nhỏ tô điểm. Lưu Tiêu Minh liền đứng tại bên người nàng, an tĩnh nhìn nàng. Nhìn nàng nghiêm túc bên mặt, nhìn nàng vi vi cong lên bờ môi, nhìn nàng dưới ngòi bút chậm rãi thành hình đồ án. Nàng chờ đợi đều để hắn vì thế động dung. Tốt. Đồng Thiến giơ lên cầu nguyện đầu, hiến vật quý giống như cho hắn nhìn. Đẹp không? Đẹp mắt. Lưu Tiêu Minh gật đầu, ánh mắt nhưng thủy chung không hề rời đi nàng mặt. Ngươi biết, đều ưa nhìn. Đồng Thiến mặt lại là nóng lên. Hai người cùng một chỗ đi đến dưới cây, tìm cái không cao không thấp vị trí. Lưu Tiêu Minh nắm cầu nguyện đầu một đầu, Đồng Thiến nắm bên kia. Hai người lẫn nhau, đem đầu này gánh chịu lấy bọn hắn tâm nguyện màu đỏ tờ giấy, vững vàng thắt ở trên những cây. Gió thổi qua, bọn hắn cầu nguyện điều hòa cái khác hàng ngàn hàng vạn tờ giấy cùng một chỗ, nhẹ nhàng lắc lư. Nó sẽ không bị gió thổi rơi a? Đồng Thiến ngửa đầu, có chút bận tâm hỏi. Yên tâm. Lưu Tiêu Minh cười. Hắn tiến đến bên hai nàng, thấp giọng. Ta quay đầu cùng bên này người phụ trách chào hỏi, để bọn hắn phái người 24 giờ nhìn chằm chằm. Cam đoan chúng ta cái này, trọng điểm bảo hộ đối tượng, tuyệt đối rơi không được. Đồng Thiến bị hắn chọc cười. Nào có ngươi dạng này. Mặc dù ngoài miệng tại nổ nước bọn, nhưng trong lòng lại là ngọt lịm. Nàng quay đầu, vừa vặn đối đầu Lưu Tiêu Minh nhìn sang ánh mắt. Ánh mắt chuyên chú lại thâm tình, để Đồng Thiến nhịp tim lần nữa mất khống chế. Xung quanh tình lữ vui cười âm thanh, gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc, tại thời khắc này đều biến mất. Nàng thế giới bên trong chỉ còn lại có hắn. Lưu Tiêu Minh chậm rãi cúi đầu xuống. Hắn ấm áp hô hấp vẩy vào nàng trên mặt, ngứa. Đồng Thiến khẩn trương nhắm mắt lại, thật dài lông mi run nhẹ nhẹ. Mắt thấy hai người môi liền muốn dính vào cùng nhau. Đinh linh linh, một trận đột ngột lại vang dội điện thoại tiếng chuông. Thanh âm này trong nháy mắt phá vỡ tất cả lãng mạn bầu không khí. Đồng Thiến một cái giật mình, đột nhiên mở mắt ra. Tay nàng bận rộn chân loạn từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thấy điện báo biểu hiện bên trên mụ mụ hai chữ, cả người đều đốc. Xong đời. Nàng nghĩ tới. Trước đó cùng Lưu Tiêu Minh hẹn hò thời điểm, hai người liền ước đi qua, muốn đem điện thoại điều thành yên lặng, miễn cho bị quấy rầy. Nhưng hôm nay, nàng một kích động, đem quên đi. Cái kia. Ta. Đồng Thiến cầm lấy điện thoại, mặt đỏ bừng lên, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lưu Tiêu Minh ngược lại là không có tức giận, chỉ là có chút bất đắc dĩ thở dài. Tiếp A. Không phải A Di đến lượt gấp. Đồng Thiến cắn môi, nhấn xuống nút trả lời. Cho ăn. Mụ. Nàng âm thanh nhỏ đến cùng con muỗi hừ hừ một dạng. Đầu bên kia điện thoại, đồng mụ mụ âm thanh chuyển tới. Thiến Thiến A, ngươi đến đế đô đi. Hiện tại ở đâu chút đấy? Ta tại Lưu gia vườn, cùng đồng học cùng nhau chơi đùa đây. Đồng Thiến chột dạ nhìn thoáng qua Lưu Tiêu Minh, hàm hồ giải đáp. Nàng không dám nói mình là cùng Lưu Tiêu Minh đơn độc cùng một chỗ, chỉ nói là ở tại Lưu Hiểu Nguyệt gia. Lưu gia vườn. Đồng mụ mụ âm điệu cao hơn một chút. Vậy thì thật là tốt. Ta cũng đến đế đô. Cái gì? Đồng Thiến cả kinh kem chút đưa di động ném ra. Mụ, ngươi làm sao cũng tới đế đô? ngươi hài tử này, quên rồi. Hôm nay là ngươi đại di sinh nhật ta. Đồng mụ mụ ở trong điện thoại nói. Ta cùng ngươi ba đã sớm nói xong, tới cho ngươi đại di ngày sinh nhật. Ngươi tranh thủ thời gian, đến ngươi đại di ra đến, chúng ta vừa vặn gặp mặt. Đồng Thiến triệt để bối rối. Nàng làm sao đem trọng yếu như vậy sự tình đem quên đi. Cúp điện thoại, Đồng Thiến một mặt sinh không thể luyến. Nàng xem thấy Lưu Tiêu Minh, ủy khuất ba ba đem sự tình nói một lần. Chương 124, ánh trăng bên dưới hôn. Tiểu Minh tâm động không thôi. Chương 124, ánh trăng bên dưới hôn. Tiểu Minh tâm động không thôi. Lưu Tiêu Minh nghe xong, mặc dù cũng cảm thấy rất mất hứng, nhưng vẫn là đưa tay vuốt vuốt nàng tóc. Không có việc gì. Trưởng bối sinh nhật trọng yếu. Hắn kéo nàng tay. Đi thôi, ta đưa người đi qua. Đồng Thiến tâm lý 100 cái không tình nguyện, nhưng cũng không có biện pháp khác. Nàng chỉ có thể gật gật đầu, tùy ý Lưu Tiêu Minh lôi kéo nàng. Trước khi đi, nàng còn cẩn thận mỗi bước đi mà nhìn xem khỏa kia hướng nguyện thụ, nhìn tấm kia vừa rồi treo lên màu đỏ tờ giấy. Lưu Tiêu Minh đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, cho nàng một cái an ủi ôm. Yên tâm, nó chạy không được. Chúng ta cũng chạy không được. Một bên khác, Đồng Mụ Mụ treo nữ nhi điện thoại, vừa mới chuẩn bị đón xe, điện thoại lại văng lên. Là Đồng Tiến ba ba đánh tới. Uy, lão bà, tiếp vào nữ nhi sao? Trong điện thoại truyền tới một nam nhân lo lắng âm thanh. Nhận được, nhận được. Đồng Mụ Mụ hơi không kiên nhẫn giải đáp. Nàng nói nàng tại Lưu gia vườn, ta để nàng trực tiếp đi lại tỷ nhà, ta cũng đang chuẩn bị đi qua đây. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đồng ba ba nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nhìn nhiều nhìn nữ nhi, ta nhìn nàng gần đây gầy không có, tại bên ngoài có hay không chịu ủy khuất. Biết rồi, ngươi rông dài không dài dòng. Đồng Mụ Mụ không chờ hắn nói xong liền cúp điện thoại, ngăn lại một chiếc xe taxi, thẳng đến đại di ra mà đi. Một bên khác Lưu gia vườn. Hứa Nguyện Tụ bên dưới điểm này tiểu diễm, bị một trận điện thoại triệt để quấy đến vỡ nát. Đồng Thiến giúp cụp lấy cái đầu, đá lây dưới chân hòn đá nhỏ. Lưu Tiêu Minh nhìn nàng tức giận phình lên bên mặt, cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút đau lòng. Hai người tại Lưu gia vườn bên trong lại chẳng có mục đích đi dạo trong một giây lát. Mắt thấy sắc trời dần dần muộn, Lưu Tiêu Minh dừng bước lại. Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. "Uy, Tiểu Cương, ngươi đến Lưu gia vườn cửa ra vào đến đón ta một cái." Hắn ngữ khí tùy ý lại tự nhiên. "Ừ, mang theo hành lý, cốp sau trống rỗng." Cúp điện thoại, hắn nhìn về phía Đồng Tiến. "Đi thôi, đưa ngươi đi ngươi đại di ra." Đồng Tiến hành lý còn gửi ở cửa cảnh khu, hai người đi trước lấy hành lý, mới đi đến cửa chính. Một chiếc xe đã an tĩnh chờ ở bên đường. Tài xế Tiểu Cương nhìn thấy hai người, lập tức xuống xe, cung kính mở cốp sau xe cùng ghế sau cửa xe. "Tiểu Minh thiếu gia, Đồng tiểu thư." Đồng Tiến nhìn chiến trận này, có chút không được tự nhiên chui vào trong xe. Xe bình ổn khởi động, hướng phía Đồng Tiến đại di ra vị trí khu biệt thự mở đi ra. Đó là một cái tại đế đô đều tương đương nổi danh khu nhà giàu, bảo an cực kỳ nghiêm ngặt. Đồng Tiến tâm lý còn muốn lấy, chờ một lúc vào cửa, Lưu Tiêu Minh muốn làm sao cùng bảo an giải thích. Không nghĩ đến, xe lái đến cửa, bảo an trong đỉnh bảo an chỉ là nhìn thoáng qua biển số xe. Hắn thậm chí không hỏi một tiếng, liền lập tức nhấn xuống cất cánh và hạ cánh cột. Một cái tiêu chuẩn cúi chào. Xe thông suốt lái vào tiểu khu. Đồng Tiến nhìn trợn mắt hốt mồm. "Ấy, nơi này không cần liên hệ chủ xí nghiệp đăng ký sao?" Nàng nhỏ giọng hỏi bên cạnh Lưu Tiêu Minh. Lưu Tiêu Minh cũng là sững sờ, hắn rất ít đến bên này, thật đúng là không có chú ý tới cái này. Hắn thăm dò hỏi hướng ghế lái Tiểu Cương. "Tiểu Cương, chuyện gì xảy ra?" Tiểu Cương một bên thuần thục đánh lấy tay lái, một bên giải đáp. "Tiểu Minh thiếu gia, cái tiểu khu này bên trong có nhà chúng ta bất động sản, cho nên chúng ta biển số xe là ghi vào tại hệ thống bên trong, có thể trực tiếp vào. Nhà chúng ta ở chỗ này còn có phòng ở." Lưu Tiêu Minh mình đều có chút ngoài ý muốn. Hắn danh nghĩa bất động sản nhiều lắm, chính hắn đều nhớ không rõ. Đồng Tiến ở một bên nghe được khỏe miệng hơi run rẩy. "Khá lắm. Đây chính là truyền thuyết bên trong, ta cũng không biết nhà ta đến cùng có nhiều tiền sao?" Tiểu Cương tiếp tục nói. "Tình huống cụ thể ta không rõ lắm, ta hỏi một chút Thạch quản gia." Nói đến, hắn liền bấm Thạch Hưng điện thoại, mở rảnh tay. "Thạch quản gia, hỏi ngài vấn đề, Thúy Hồ Vịnh khu biệt thự bên này, nhà chúng ta có mấy bộ bất động sản?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến Thạch Hưng nghiêm cẩn lại hiệu suất cao âm thanh. "2 bộ. Số 9 biệt thự cùng số 13 biệt thự. Số 9 trước mắt tại cho thuê trạng thái, khách trọ là Thiên Hoa tập đoàn Vương tổng. Số 13 là bỏ trống, mật mã là 6 cái 6, mỗi tháng đều có ra chính công ty định kỳ quét dọn, có thể trực tiếp vào ở." Điện thoại của máy. Xe bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Đồng Tiến yên lặng tiêu hóa lấy tin tức này. Trống không biệt thự, mỗi tháng còn dùng tiền mời người quét dọn. Lưu Tiêu Minh nhìn thoáng qua hướng dẫn, Đồng Tiến đại di ra là số 10. Hắn đột nhiên lên cái suy nghĩ. "Tiểu Cương, đi trước số 13 biệt thự ngừng một chút." "Tốt, thiếu gia." Xe rất nhanh tại số 13 cửa biệt thự dừng lại. Đây là một tòa xinh đẹp biệt thự, mang theo một cái tiểu hoa viên. Lưu Tiêu Minh đi lên trước, tại mật mã khóa lại nhấn xuống 666666. Tích một tiếng, cửa mở. "Đi, vào xem." Hắn quay đầu hướng Đồng Tiến cười cười. Đồng Tiến do dự một chút, vẫn là đi vào theo. Trong biệt thự không nhiễm một hạt bụi, tất cả vật dụng trong nhà đều bị vải trắng bao bọc, nhưng có thể nhìn ra có giá trị không nhỏ. Trong không khí còn có nhàn nhạt quả chanh mùi thơm ngát, hiển nhiên là vừa làm qua nhân viên quét dọn không lâu. Phòng bếp bên trong, tủ lạnh, lò nướng, cà phê cơ đầy đủ mọi thứ, tất cả đều là mới tinh. "Ta tiên." Đồng Tiến nhịn không được cảm thán. Đây hoàn toàn đó là giỏ sách và ở tiêu chuẩn a. Nàng quay đầu, nhìn Lưu Tiêu Minh, biểu tình khoa trương nổ nước bọt. "Trống không không được, còn dùng tiền mời người quét dọn, quá lãng phí." ta có thể tính tìm tới một cái không hâm mộ các ngươi kẻ có tiền lý do, đây cũng quá bại gia. Lưu Tiêu Minh bị nàng chọc cười, hắn đi lên trước, vuốt vuốt nàng cái đầu. Ngươi nếu là cảm thấy ngươi đại di ra không tiện, hoặc là ở không quen, có thể tới bên này ở. Đồng Thiến tâm lý ấm áp, trên mặt lại cố ý bĩu môi. Mới không cần, một người ở như vậy đại phòng ở, ta sợ hãi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng tâm lý chút khó chịu đó đã sớm tan thành mây khói. Hai người đơn giản nhìn một vòng, liền từ số 13 biệt thự bên trong đi ra. Sát vách đó là số 10 biệt thự. Lưu Tiêu Minh đem Đồng Thiến Dương hành lý từ sau cốp xe lấy ra, đưa đến cửa viện. Ta liền không tiến vào. Hắn nói, dù sao cũng là đến cho A Di ngày sinh nhật, ta một ngoại nhân đột nhiên xuất hiện không quá tốt. Đồng Thiến gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nàng tiếp nhận Dương hành lý, nhìn Lưu Tiêu Minh. Ánh trăng dưới, hắn khuôn mặt lộ ra vô cùng ôn nhu. Đồng Thiến giật mình, đột nhiên tiến lên trước, cực nhanh tại trên mặt hắn hôn một cái. Bẹp. Hôn xong, gò má nàng trong nháy mắt đỏ bừng, lôi kéo Dương hành lý liền hướng sân bên trong chạy. Ta đi vào rồi. Người trên đường cẩn thận. Lưu Tiêu Minh sờ lên bị thân gương mặt, ý cười từ khỏe miệng lan tràn ra. Hắn nhìn Đồng Tiến bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, mới quay người ngồi trở lại trên xe. Đi thôi, Tiểu Cương. Đồng Tiến vừa chạy vào sân, biệt thự cửa liền mở ra. Đồng Mụ Mụ chính nhất mặt lo lắng chờ ở cửa ra vào. Thiên Thiến, ngươi làm sao mới đến a? Mụ đều nhanh vội muốn chết. Ta đây không phải đến sao? Đồng Tiến trột dạ thẻ lưỡi. Nàng bị Mụ Mụ kéo vào trong phòng, phòng khách trên ghế salon còn ngồi hai nữ nhân. Một cái nhìn lên cùng Mụ Mụ niên kỷ tương tự, ung dung hoa quý, hẳn là đại di. Một cái khác tuổi trẻ chút, chừng 20, trang phục thời thượng, đang túi đầu chơi điện thoại. Mau gọi người a. Đồng Mụ Mụ đập nàng một cái. Đại di tốt, biểu tỷ tốt. Đồng Thiến khéo léo vấn an. Chương 125, người nhà tam đường hội thẩm. Chương 125, người nhà tam đường hội thẩm. Đại di cười đứng lên đến, lôi kéo Đồng Thiến tay trái xem phải xem. Ôi, đây chính là Thiến Thiến a, đều lớn như vậy, càng ngày càng đẹp. Biểu tỷ Lý Vũ Kha cũng ngẩng đầu, cười với nàng cười. Hàn Huyên còn không có hai câu, Đồng Mụ Mụ liền không nhịn được. Thiến Thiến, ta vừa rồi tại cửa sổ nhưng nhìn thấy a, nữ hải tử vẫn là muốn thận trọng. Đại Di cũng bu lại, một mặt hiếu kỳ. Đúng a, mau cùng Đại Di nói một chút. Đại Di cho ngươi xem một chút nhà trai thế nào. Đồng Thiến mặt bám một cái vừa đỏ. Mụ, Đại Di, các ngươi nói cái gì đó? Con thẹn thùng. Đồng Mụ Mụ chọc chọc nàng chán. Ai nha, Mụ. Đồng Thiến mở ra điện thoại lật ra hai người chụp ảnh chung. Đúng lúc này, một mực không nói lời nào biểu tỷ Lý Vũ Kha đột nhiên a một tiếng. Bu lại, nhìn chằm chằm Đồng Thiến. Biểu muội, trên tấm ảnh nam sinh có phải hay không gọi Lưu Tiêu Minh? Đồng Thiến sững sờ. Biểu tỷ, ngươi biết hắn? Nào chỉ là nhận thức. Lý Vũ Kha con mắt đều sáng lên. Hắn cùng hắn muội muội Lưu Hiểu Nguyệt, thế nhưng là chúng ta Đế Đô đại học nhân vật phong vân. Dáng dấp lại xoái, trong nhà lại có tiền. Đồng Thiến thấy mình bạn trai bị người nhà tán dương liền hào phóng đưa di động cho biểu tỷ. Lý Vũ Kha tiếp nhận Đồng Thiến điện thoại, liếc nhìn tấm ảnh. Đồng Mụ Mụ cùng Đại Di cũng xích lại gần nhìn thấy liên tục tán dương. Ôi, tiểu tử này dáng dấp thật là tinh thần. Đại Di khen không dứt miệng. Đồng Mụ Mụ thỏa mãn gật gật đầu. Thiên Thiến, các ngươi đến bước nào? Đồng Thiến cảm giác tim đập rộn lên. Đây quả thực là tam đường hội thẩm. Đúng lúc này, phòng bếp cửa mở, một cái buộc lên tạp dề trung niên nam nhân nô đầu ra. Cơm được rồi, đều đừng hàn huyên, mau tới ăn cơm. Là Đại Di phu. Tới rồi. Đại Di lên tiếng, lôi kéo Đồng Thiến đi phòng ăn đi. Miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm. Tiểu tử này coi như không tệ, Thiến Thiến ngươi có thể được nắm chặt ta. Đồng Thiến bị đám người chen chúc lấy, ngồi xuống phong phú trước bàn ăn, bắt đầu dùng cơm. Một bên khác Lưu Tiêu Minh trở lại Lưu gia trang vườn thời điểm đã rất muộn. Tài xế đem xe đỗ vào gara, Tiểu Minh đi vào đèn đuốc sáng trưng chủ biệt thự. Khoe miệng kia lau làm sao cũng ép không đi xuống ý cười, bại lộ hắn giờ phút này hảo tâm tình. Phòng khách bên trong, Lưu Hiểu Nguyệt cùng nàng bằng hữu Trầm Giai Nghi đang vùi ở ghế sofa bên trong. To lớn HD TV để đó nhàm chán tổng nghệ. Trước mặt hai người trên bàn trà bày đầy cắt gọn nhập khẩu hoa quả cùng đủ loại kiểu dáng tiểu đồ ăn vặt. Ta dựa vào, Hiểu Nguyệt, nhà các ngươi cũng quá khoa trương đi. Trầm Giai Nghi miệng bên trong đút lấy một khối gai đen sầu riêng, mơ hồ không rõ cảm thán. Từ cửa chính chạy đến biệt thự đều muốn 5 phút đồng hồ. Cái này là gia a, đây là làng nghỉ dưỡng a. Nàng hôm nay lần đầu tiên tới Lưu Hiểu Nguyệt gia, từ vào cửa bắt đầu, miệng liền không có khép lại qua. Đây rung động trình độ, cùng Lưu Mô Mô vào đại quan viên đơn giản giống như lúc. Lưu Hiểu Nguyệt lười biếng tựa ở gối ôm bên trên, đối với hảo hữu trách trách hô hô tập mãi thành thói quen. Tạm được, đó là cái ở địa phương. Nàng nói đến, dương mắt nhìn thấy Lưu Tiêu Minh tiến đến, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần trêu chọc. Nha, trở về. Đưa bạn gái đưa đến hiện tại, đủ có thể a ngươi. Lưu Tiêu Minh không để ý tới nàng, đi thẳng tới ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, lấy điện thoại cầm tay ra. Trên mặt hắn còn mang theo bị Đồng Tiến hôn qua sau đó nhiệt độ thừa, tâm lý ngọt ngào. Trầm Giai Nghi nhìn thấy Lưu Tiêu Minh, lập tức ngồi ngay ngắn, ngọt ngào hô một tiếng. Tiểu Minh ca tốt. Lưu Tiêu Minh xông nàng gật gật đầu, lực chú ý lại tất cả trên màn hình điện thoại di động. Vừa giải tỏa, Đồng Thiến tin tức liên tiếp bắn ra ngoài. Thiến Thiến, cứu mạng a a a. Ta cảm giác đang bị tam đường hội thẩm. Thiến Thiến, ta mụ. Ta đại di. Ta biểu tỷ. Ba người vây quanh ta, còn kém đem ta hộ khẩu vốn lật ra đến. Thiến Thiến, càng kỳ quái hơn là, ta đại di đã bắt đầu thương lượng chúng ta về sau sinh mấy cái hài tử. Lưu Tiêu Minh nhìn trên màn ảnh văn tự, cơ hồ có thể tưởng tượng ra Đồng Tiến vừa thẹn lại gấp, phát điên dậm chân bộ dáng khả ái. Hắn nhịn không được trầm thấp cười lên. Cười gì vậy? Bị hồi như vậy. Lưu Hiểu Nguyệt ném qua tới một cái gối ôm, tinh chuẩn nện ở trên đầu của hắn. Nhìn ta bạn gái. Lưu Tiêu Minh thản nhiên giải đáp, ngón tay cực nhanh ở trên màn ảnh đánh chữ. Tiểu Minh, ha ha ha, nhanh như vậy liền cân nhắc đến hài tử. Xem ra đại di đối với ta rất hài lòng. Thiên Thiến, nàng bây giờ nhìn ta liền cùng nhìn cái gì hiếm thấy chân bảo một dạng, còn không ngừng thúc ta biểu tỷ cũng tranh thủ thời gian tìm ngươi dạng này. Thiên Thiến, đúng, còn có chút chuyện. Ta đại di một nhà ngày mai muốn đi nhà các ngươi. Đó là cái kia Lưu gia vườn chơi. Nói muốn nhìn xem ngươi sinh hoạt hoàn cảnh. Khả năng, cũng muốn gặp ngươi một chút. Lưu Tiêu Minh nhíu mày. Tốc độ này, thật đúng là nhanh. Hắn trả lời, tốt, tùy thời hoan nghênh. Tiểu Minh, bất quá ta buổi sáng muốn đi huấn luyện, buổi chiều mới có rảnh. Thiên Thiến, huấn luyện? Cái gì huấn luyện? Lưu Tiêu Minh đánh chữ giải thích. Tiểu Minh, đội cảnh sát huấn luyện. Ta ba nói, ta lúc nào có thể đuổi theo bọn hắn huấn luyện tiết tấu, lúc nào mới cho phép ta quay về Chi Giang. Tiểu Minh, mãi mãi phẫu thuật không thể kéo dài được nữa, ta nhất định phải nhanh trở về. Đồng Tiến bên kia rất nhanh tin tức trở về. Thiên Thiến, vậy ngươi nhất định phải cố lên. Chú ý an toàn. Ta chờ ngươi trở lại. Hắn đang chuẩn bị đáp lại vài câu, điện thoại đỉnh lại đánh ra một tin tức. Là Lưu Vũ phát tới. Nội dung lời ít mà ý nhiều. Ba, đêm nay không trở về. Lưu Tiêu Minh tập mãi thành thói quen thu hồi điện thoại, đứng người lên. Ba đêm nay không trở lại, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Hắn đối với Lưu Hiểu Nguyệt cùng Trầm Giai Nghi nói. Được rồi. Trầm Giai Nghi lập tức từ trên ghế xạ lòn bắn lên đến. Nàng hưng phấn mà kéo lại Lưu Hiểu Nguyệt cánh tay. Hiểu Nguyệt, ta đêm nay cùng ngươi ngủ ngon không tốt. Ta một người ở lớn như vậy phòng khách sợ hãi. Theo ngươi. Lưu Hiểu Nguyệt ngáp một cái, cũng đứng lên đến. Ba người trở về phòng. Lưu Tiêu Minh vọt vào tắm, nằm ở trên giường, trong đầu tất cả đều là Đồng Thiến thân ảnh, một đêm mộng đẹp. Mà đổi thành một bên, Trầm Giai Nghi đi theo Lưu Hiểu Nguyệt tiến vào nàng phòng ngủ, lần nữa bị đổi mới nhận biết. Lưu Hiểu Nguyệt gian phòng đơn giản đó là một cái đỉnh cấp xa xỉ phẩm bày chuyên doanh tập hợp thể. Chỉ là cái kia to lớn bàn trang điểm, liền bày đầy đủ loại nàng chỉ ở trên tạp chí gặp qua đỉnh cấp mỹ phẩm dưỡng da cùng màu trang. Hải Lam chi mê, Life Fact bé gái, lít nha lít nhít, với lại tuyệt đại bộ phận liền đóng gói đều không có hủy đi. Nhưng mà, ngay tại đây một mảnh kim quang long lánh bình lọ lọ bên cạnh. Đột ngột để đó một bình bị dùng hết gần nữa, đại bảo S to giờ mật. Trầm Giai Nghi con mắt đều trợn tròn. Nàng chỉ vào kia bình giản dị tự nhiên màu vàng tiểu viên bình, âm thanh đều đang phát run. Ngoa tạo. Hiểu Nguyệt, ngươi nghiêm túc sao? Cái này, đại bảo. Lưu Hiểu Nguyệt đang từ phòng giữ quần áo bên trong lấy ra áo ngủ, nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua, biểu tình lạnh nhạt. Đúng a, thế nào? Trầm Giai Nghi cảm giác mình thế giới quan nhận lấy trùng kích. Ngươi để đó nhiều như vậy đại bài không cần, ngươi dùng đại bảo. Dùng rất tốt a, ta từ nhỏ dùng đến đại, bảo đảm ẩm hiệu quả không tệ. Lưu Hiểu Nguyệt nói đến đương nhiên. Trầm Giai Nghi triệt để bó tay rồi. Nàng tay run run, lấy điện thoại di động ra, đối với cái kia kỳ lạ tổ hợp răng rắc đập một tấm ảnh. Sau đó, nàng phát cái vòng bạn bè. Phối văn là, tại thủ phú Thiên Kim trên bảng trang điểm, ta thấy được phản phát quy chân tín ngưỡng. Chương 126, check in hào trạch. Lưu gia quyền vương thế gia. Chương 126, check in hào trạch. Lưu gia quyền vương thế gia. Đầu này vòng bạn bè vừa phát ra đi, trong nháy mắt liền nổ. Bình luận cùng like đến mắt trần có thể thấy tốc độ bay tăng. Đồng học, đây là cái gì hành vi nghệ thuật? Dùng đắt nhất mắt xương, chịu đựng trễ nhất ban đêm, sau đó dùng đại bảo đến phong ấn có đúng không? Đồng học, Giai Nghi ngươi tiền đồ a. Đều trà trộn vào Lưu Hiểu Nguyệt khuê phòng. Ngay tại Trầm Giai Nghi hết sức vui mừng soát lấy bình luận thì một cái nói chuyện riêng bắn ra ngoài. Là Chu Vũ Đồng. Chu Vũ Đồng, Giai Nghi, ngươi tại Hiểu Nguyệt ra. Thật giả? Trầm Giai Nghi quay về cái đắc ý biểu tình. Trầm Giai Nghi, đó là đương nhiên. Chúng ta hiện tại đang chuẩn bị ngủ đây. Chu Vũ Đồng, a, hâm mộ chết ta. Ta hẹn Hiểu Nguyệt nhiều lần nàng đều không có không. Giai Nghi, các ngươi ngày mai có sắp xếp gì không? Mang ta một cái chứ. Trầm Giai Nghi nhìn thấy tin tức, quay đầu hỏi hướng vừa đắp lên mặt nạ Lưu Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt, Chu Vũ Đồng hỏi chúng ta ngày mai có thể hay không mang nàng cùng nhau chơi đùa. Lưu Hiểu Nguyệt toa lấy mặt nạ, âm thanh có chút oi bức. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh một mặt chờ mong Trầm Giai Nghi, nghĩ đến nhiều người cũng náo nhiệt điểm. Được thôi, ngươi nói với nàng có thể. Trầm Giai Nghi lập tức hưng phấn mà cho đối phương quay về tin tức. Trầm Giai Nghi, Hiểu Nguyệt đồng ý rồi. Ngươi ngày mai tới tìm chúng ta. Chu Vũ Đồng tin tức trả lời trong giây lát. Chu Vũ Đồng, quá tốt rồi. Không cần phiền phức như vậy. Ta cũng ở Lưu gia vườn, ngày mai ta trực tiếp đi chủ biệt thự tìm các ngươi là được. Chu Vũ Đồng, ngày mai gặp. Trầm Giai Nghi sững sờ. Nàng quay đầu nhìn về phía Lưu Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt, cái kia Chu Vũ Đồng cũng ở các ngươi cái tiểu khu này. Lưu Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, mới có chút ấn tượng. Phải, hắn tiểu cô tại Lưu gia vườn ở. Sau đó hai người cũng không có tiếp tục trò chuyện đi xuống, ôm nhau mà ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, 5 giờ rưỡi đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Trầm Giai Nghi đang ngủ say, bị bất thình lình tiếng chuông quấy thanh ngộng, bực bội trở mình, bả đầu che phủ trong chăn. Ai vậy? Sớm như vậy? Nàng ham hồ lẩm bẩm. Nhưng mà tiếng chuông chủ nhân đã ngồi dậy đến, động tác lưu loát nhấn tắt đồng hồ báo thức. Trầm Giai Nghi từ trong chăn nô ra nửa cái đầu, còn buồn ngủ mà nhìn xem đã xuống giường Lưu Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt, ngươi làm gì đi a? Lúc này mới mấy điểm? Rèn luyện. Lưu Hiểu Nguyệt âm thanh lạnh lùng, Người đã đi vào phòng giữ quần áo, rất nhanh liền đổi một thân chuyên nghiệp quần áo thể thao đi ra. Trầm Giai Nghi chuyện dở trong nháy mắt chạy một nửa. Rèn luyện, mỗi ngày đều sớm như vậy.
Đúng.
Lưu Hiểu Nguyệt bắt đầu ở bên giường làm kéo rối. Trầm Giai Nghi triệt để tỉnh. Nàng xem thấy Lưu Hiểu Nguyệt tấm kia trang điểm cũng không tì vết chút nào mặt. Suy nghĩ lại một chút mình tối hôm qua lập xuống muốn hướng phú bà học tập hành nguyện, cắn răng một cái, từ trên giường bỏ lên lên. Chờ ta một chút, ta cũng đi. Lưu Hiểu Nguyệt nhìn nàng liếc nhìn, không nói gì, chỉ là thả chậm kéo rối động tác. Trầm Giai Nghi luống cuống tay chân tìm ra một bộ mình quần áo thể thao thay đổi, đi theo Lưu Hiểu Nguyệt đi xuống lầu. To lớn biệt thự bên trong y mắng. Người ca đây, hắn có chuyên môn sân huấn luyện, so ta sớm hơn. Lưu Hiểu Nguyệt nhàn nhạt giải thích một câu. Trầm Giai Nghi líu lưỡi. Nhà này người là quyển vương thế gia sao? Hai người tới bên ngoài biệt thự, thanh thần hơi lạnh không khí đập vào mặt, mang theo cỏ cây mùi thơm ngát. Lưu Hiểu Nguyệt mang theo Trầm Giai Nghi trước làm nguyên bộ vận động nóng người. Chờ một lúc dọc theo con đường này chạy, ta đồng dạng chạy 5 km. Trầm Giai Nghi nhìn trước mắt đầu này phảng phất không có cuối cùng nửa đường, hai bên là tu bổ đến mức rất chỉnh tề cây xanh cùng vườn hoa. Nơi xa mặt hồ tại nắng sớm xuống lang ánh sáng lần lần.
Tốt, tốt.
Trầm Giai Nghi lòng tin tràn đầy đáp ứng. Vừa mới bắt đầu chạy, nàng còn tràn đầy phấn khởi, cảm thấy ở trong môi trường này chạy bộ quả thực là một loại hưởng thụ. Nàng một bên chạy, một bên lấy điện thoại di động ra, đối với xung quanh cảnh đẹp điên cuồng chụp ảnh. Ta thiên, cây này dáng dấp thật độc đáo.
Hoa,
bên kia còn có thiên nga. Hiểu Nguyệt ngươi nhìn, cỏ này bãi so mặt ta đều sạch sẽ. Lưu Hiểu Nguyệt duy trì đều đặn nhanh, khí tức bình ổn, chỉ là ngẫu nhiên quay đầu liếc nhìn nàng một cái, trong đôi mắt mang theo bất đắc dĩ. Không ra 10 phút đồng hồ, Trầm Giai Nghi bước chân liền chậm lại, biến thành đi mau. Lại qua 5 phút đồng hồ, nàng triệt để đi không được rồi, hai tay chống lấy đầu gối, từng ngụm thở hổn hển.
Không,
không được. Hiểu Nguyệt, ta là phế vật. Lưu Hiểu Nguyệt tại bên người nàng dừng lại, hô hấp chỉ là hơi có chút gấp rút. Ngươi tại đây nghỉ ngơi một chút, ta chạy xong trở về tìm ngươi. Nói xong, nàng liền lần nữa bước chân, thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại phía trước góc rẽ. Trầm Giai Nghi ngồi liệt tại ven đường trên ghế dài, nhìn Lưu Hiểu Nguyệt đi xa bóng lưng, cảm giác mình cùng thủ phú Thiên Kim chênh lệch, lại nhiều một đạo thể năng bên trên khoảng cách. Không biết qua bao lâu, Lưu Hiểu Nguyệt chạy trở về, mang trên mặt mỏng mồ hôi, khí tức cũng đã khôi phục bình ổn. Đi thôi, trở về. Hai người trở lại chủ trạch, Phương Di đã chuẩn bị xong phong phú bữa sáng. Tiểu Trung tiểu Tây, rực rỡ muôn màu bày nguyên một bàn. Tiểu thư, Trầm tiểu thư, trước uống chút nước, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Phương Di sớm. Lưu Hiểu Nguyệt lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp lên lầu. Ta đi ngâm cái tắm thuốc, ngươi trước tắm rửa ăn cơm. Trầm Giai Nghi mệt mỏi nói đều nói không ra, nhẹ gật đầu, cũng kéo lấy rót chỉ hai chân quay về phòng khách. Đợi nàng xong xong tắm đi ra, cảm giác mình lại còn xuống tới. Đi vào phòng ăn, Lưu Hiểu Nguyệt còn không có xuống tới, Trầm Giai Nghi trước hết ngồi xuống ăn lên. Ăn uống no đủ, cơn buồn ngủ lần nữa dâng lên. Nàng đi đến phòng khách trên ghế salon, nghĩ đến nằm một cái chờ Lưu Hiểu Nguyệt, kết quả đầu hơi dính đến gối ôm, liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Lưu Hiểu Nguyệt xử lý xong khách điếm một chút trên đường sự vụ. Từ thư phòng đi ra thì liền thấy Trầm Giai Nghi ngã chồng vó ngủ ở trên ghế salon, ngủ được nước bọt đều nhanh chảy ra. Nàng lắc đầu bất đắc dĩ, từ bên cạnh cầm đầu chăn mỏng, nhẹ nhàng chùm lên Trầm Giai Nghi trên thân. Toàn bộ buổi sáng, Lưu Hiểu Nguyệt đều tại xử lý mình khách điếm sự tình. Trong lúc đó, Chu Vũ Đồng tin tức đánh nhiều lần. Chu Vũ Đồng, Hiểu Nguyệt, lên không có nha. Chu Vũ Đồng, các ngươi hôm nay đến cùng cái gì an bài nha? Chu Vũ Đồng, ta mấy điểm đi qua tìm các ngươi phù hợp nha. Lưu Hiểu Nguyệt nhìn thoáng qua bên ngoài tươi đẹp ánh nắng, lại liếc mắt nhìn ngủ được bất tỉnh nhân sự Trầm Giai Nghi, quay về cái tin. Lưu Hiểu Nguyệt, buổi chiều a, hẹn tại cửa cảnh khu, cùng đi leo núi. Nàng nghĩ đến, chờ Trầm Giai Nghi tỉnh ngủ, thể lực hẳn là cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Buổi trưa, Lưu Tiêu Minh kết thúc cho tới trưa cường độ cao huấn luyện, trở lại chủ biệt thự. Trên người hắn tất cả đều là mồ hôi, cởi áo 2 giây, lộ ra một thân rắn chắc xinh đẹp cơ bắp đường cong. Phương Di, ta trở về. Thiếu gia trở về, nhanh đi ngâm tắm thuốc, nước đã cho ngài chuẩn bị tốt. Phương Di cười chào đón.
Tốt.
Lưu Tiêu Minh gật gật đầu, trực tiếp lên lầu. Chờ hắn tắm xong tắm thuốc, đổi một thân sạch sẽ quần áo thoải mái xuống lầu thì Phương Di đã đem hắn cơm trưa bưng lên bàn. Là chuyên môn vì hắn định chế protein bữa tiệc lớn. Lưu Tiêu Minh mặt không đổi sắc ăn những này khỏe mạnh bữa ăn một bên soát điện thoại di động. Đồng nhiên, hắn thấy được Đồng Tiến phát tới tin tức. Đồng Tiến, chúng ta đến rồi. Các ngươi nơi này thật lớn a, kém chút lạc đường. Đồng Tiến, chúng ta bây giờ tại một nhà gọi đồ ăn sáng cửa hàng phụ cận, thật nhiều người xếp hàng a. Chương 127, thấy bạn gái ra trường. Khẩn trương đến quên bạn gái. Chương 127, thấy bạn gái ra trường. Khẩn trương đến quên bạn gái. Lưu Tiêu Minh nhãn tỉnh sáng lên, lập tức từ trên ghế đứng lên đến. Các nàng đã đến. Còn tại đồ ăn sáng cửa hàng phụ cận. Hắn lập tức trở về gọi điện thoại đi qua. Điện thoại rất nhanh được kết nối, truyền đến Đồng Thiến mang theo ý cười âm thanh.
Uy,
người bận rộn cuối cùng quay về tin tức ta rồi. Ta vừa huấn luyện xong. Lưu Tiêu Minh giải thích một câu, ngữ khí có chút vội vàng. Các ngươi đừng lúc đích, là ở chỗ này chờ ta, ta lái xe đi tiếp ngươi nhóm.
A,
không cần phiền phức như vậy a, chúng ta đó là đi ngang qua nhìn xem.
Không phiền phức.
Cửa tiệm kia là nhà chúng ta mở, ta mang các ngươi đi ăn. Lưu Tiêu Minh nói xong, cũng không đợi Đồng Thiến tự tuyệt, liền cúp điện thoại. Hắn đi vào thả chìa khóa xe trong ngăn tủ lấy ra phe ra gì chìa khóa, một bên đi ra ngoài vừa hướng Phương Di hô.
Phương Di,
Đồng Thiến cùng nàng người nhà đến, ta đi đón các nàng ăn cơm. ngươi chờ chút đem bộ đồ ăn thu thập ha tốt, thiếu gia. Lưu Tiêu Minh xông ra biệt thự, suy nghĩ một chút, lại đối cửa ra vào trạm gác bảo an vẫy vẫy tay. Đại ca, theo ta ra ngoài một chuyến. Một cái vóc người khôi ngô đội cảnh sát đại ca lập tức chạy chậm đi qua, kéo ra tay lái phụ cửa ngồi xuống. Phe gia di phát ra một trận nổ vang, cấp tốc nhanh chóng cách rời chủ trạch. Rất nhanh, Lưu Tiêu Minh ngay tại đồ ăn sáng cửa tiệm thấy được Đồng Thiến một đoàn người. Đồng Thiến, Đồng Mụ Mụ, còn có một cái nhìn lên rất thời thượng nữ nhân, hẳn là đại di. Bên cạnh còn đứng lấy một người trung niên nam nhân cùng một cái tuổi trẻ nữ hải. Phe gia di một cái xoáy khí bung đôi, vững vàng dừng ở mấy người trước mặt. Cửa xe mở ra, Lưu Tiêu Minh bước đến chân dài xuống xe. Hắn hôm nay ăn mặc rất nhàn nhã, nhưng cao lớn thẳng tắp dáng người cùng tấm kia xoáy khí mặt, phối hợp sau lưng xe sang trọng, vẫn như cũ hấp dẫn tất cả người ánh mắt. Hắn có chút khẩn trương, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Hắn nỗ lực để mình nhìn lên chấn định tự nhiên, trên mặt mang lễ phép mỉm cười. A di mạnh khỏe, đại di tốt, dựa tốt, vị này là biểu thị a, người tốt. Hắn lần lượt vấn an, thái độ khiêm tốn hữu lễ. Đám người nhao nhao cười trở về ứng. Duy chỉ có hắn đem tất cả người đều thăm hỏi một lần, hết lần này tới lần khác đã bỏ sót đứng tại bên cạnh nhất Đồng Tiến. Không khí an tĩnh 2 giây. Đồng Tiến đại di trước hết nhất nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười. Ha ha ha, Tiêu Minh à, ngươi làm sao ánh sáng cùng chúng ta chào hỏi, đem chúng ta ra Thiến Thiến đem quên đi. Đồng Tiến gương mặt cũng nổi lên đỏ ửng, vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn Lưu Tiêu Minh liếc nhìn. Lưu Tiêu Minh lúc này mới kịp phản ứng, mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, quấn bách gãi gãi đầu. Ta. Nhìn thấy hắn bộ này ngây thơ vừa khẩn trương bộ dáng, Đồng Mụ Mụ trong mắt ý cười sâu hơn. Người trẻ tuổi này, nhìn rất trầm ổn, không nghĩ đến ở trước mặt con gái, đáng yêu như thế. Ngay tại Lưu Tiêu Minh chân tay luôn cuống thời điểm, Đồng Tiến chủ động tiến lên một bước, đưa tay kéo hắn lại tay. "Tốt, đừng cười, hắn đó là khẩn trương." Mềm mại tay nhỏ chuyển đến, Lưu Tiêu Minh tâm trong nháy mắt an định xuống tới. Hắn trở tay nắm chặt Đồng Tiến tay, cảm kích nhìn nàng liếc nhìn. "Đi, ta mang các ngươi đi vào, tiệm này không cần xếp hàng." Lưu Tiêu Minh dẫn đám người, vòng qua thật dài đội ngũ, từ cửa hông trực tiếp đi vào cửa hàng bên trong. Hắn một bên đi, một bên giới thiệu nói: "Đồ ăn sáng, kỳ thực nguyên lai là hoàng gia ngự dụng tư chủ, chuyên môn cho hoàng gia làm sớm một chút. Về sau ta ba cảm thấy tay nghề không thể thất truyền, liền mở ra tiệm này, bất quá mỗi ngày vẫn là hạn lượng cung ứng." Đồng Tiến đại di phu nghe, bừng tỉnh đại ngộ. "Ta nói sao? Ta trước kia nghe trên phương diện làm ăn bằng hữu đề cập qua, nói Lưu gia vườn bên trong có gia thần tiên sớm một chút cửa hàng. Thiên kim có cầu, nguyên lai đó là nhà này." Lưu Tiêu Minh cười cười, đem mọi người lĩnh vào cửa hàng bên trong. Toàn bộ quá trình bên trong, Đồng Mụ Mụ mặc dù không nói nhiều, nhưng ánh mắt một mực rơi vào Lưu Tiêu Minh trên thân, càng xem càng là hài lòng. Hai từ này, không chỉ ra thế tốt, dáng rất tốt, người cũng khiêm tốn hữu lễ, đối với mình nữ nhi càng là để bụng. Nữ nhi nhãn quang, quả thật không tệ. Mà cửa tiệm xếp hàng đám người nhìn thấy có người chen ngang đi vào tiếng oán than dậy đất. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể chen ngang? Lưu Tiêu Minh dẫn Đồng Tiến người một nhà, tại mọi người đấu kỵ lại phẫn nộ ánh mắt bên trong, trực tiếp đi hướng cửa hàng bên trong. Cửa ra vào duy trì trật tự tiểu tử đôi mắt, liếc mắt một cái liền nhận ra Lưu Tiêu Minh phe ra gì. Hắn lập tức chất lên vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. "Lão bản, ngài sao lại tới đây?" Tiểu tử thanh âm không lớn, nhưng đầy đủ xung quanh xếp hàng người nghe thấy. Hắn vừa nói, một bên lặng lẽ cho Lưu Tiêu Minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. "A, ta mang người nhà tới tùy tiện nhìn xem." Lưu Tiêu Minh ngầm hiểu, lập tức phối hợp giải đáp. Tiểu tử quay đầu, đối với xếp hàng đám người lớn tiếng giải thích nói: "Các vị không có ý tứ à, đây là tiệm chúng ta tiểu lão bản, tới thị sát công việc, không phải chen ngang. Mọi người an tâm chớ vội, lập tức liền đến phiên mọi người." Nghe được là lão bản, xếp hàng đám người mặc dù vẫn còn có chút chưa đầy, nhưng cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể mắt lom lom nhìn Lưu Tiêu Minh một đoàn người tiến vào cửa hàng. Đồng Tiến đại di vừa đi vừa nhỏ giọng nói thầm: "Ôi, chiến trận này." Lưu Tiêu Minh có chút ngượng ngùng giải thích nói: "Không có cách, trước đó cửa hàng mở tại trong ngõ hẻm thời điểm, luôn có chút tự cho là đúng quyền quý muốn chen ngang. Ta ba đây người phiền nhất cái này, về sau dứt khoát đem cửa hàng rời đến chỗ này, nhà mình địa bàn, bảo an cũng theo kịp, mới tính thanh tịnh. Hiện tại ngoại trừ chúng ta người trong nhà, ai đến đều phải thành thành thật thật xếp hàng, đối xử như nhau." "Thì ra là thế." Đồng Tiến đại di phu gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. "Người ba làm rất đúng. Ăn cơm liền phải giảng cái quy củ." Mấy người đang nói, một người mặc đường trang, nhìn lên hơn 50 tuổi trung niên nam nhân bước nhanh tới. Hắn nhìn thấy Lưu Tiêu Minh, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ biểu tình. "Tiểu Minh thiếu gia, ngài tại sao cũng tới?" Lưu Tiêu Minh cười giới thiệu nói: "Tiên thúc, ta mang ta bạn gái cùng nàng người nhà tới dùng cơm." "Ai ơi, bạn gái?" Tiên thúc ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Đồng Tiến trên thân. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Đồng Tiến, thỏa mãn gật đầu. "Tốt tốt tốt, cô nương dáng dấp thật thanh tú. Cùng chúng ta thiếu gia là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi." Đồng Tiến bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, gương mặt từng đỏ. Tiên thúc nhiệt tình vung tay lên: "Nhanh, mời lên lầu." Tầng cao nhất ngắm cảnh ghế lô một mực giữ lại cho ngài đây. Hắn quay đầu lại đối sau lưng phục vụ viên phân phó nói: "Nhanh đi phòng bếp cùng ta ra ra nói một tiếng, liền nói Tiểu Minh thiếu gia mang quý khách đến. Nhường hắn lao nhân ra cần phải tự mình xuống bếp, đem thức ăn cầm tay đều làm đến." "Được rồi." Phục vụ viên lên tiếng, cực nhanh chạy hướng phía sau chủ. Tại tiên thúc tự mình dẫn dắt dưới, mọi người đi tới tầng cao nhất ghế lô. Vừa vào cửa, tất cả người đều bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Đây ghế lô vị trí đơn giản tuyệt. xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sát đất, một bên là phồn hoa náo nhiệt phố thương nghiệp, ngựa xe như nước, người đến người đi. Một bên khác, lại là cổ kính phong cảnh khu, đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, phong cảnh như vẽ. Hiện đại cùng cổ điển kết hợp hoàn mỹ, mang đến manh liệt đánh vào thị giác. Lý Vũ Kha nâng đỡ mắt kính, phạm bệnh nghề nghiệp. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, đối với ngoài cửa sổ chụp mấy bức tấm ảnh, sau đó bắt đầu ở trong đầu phi tốc tính toán. Vị trí này, quá ưu. Nàng nhịn không được cảm thán nói. Một bên là phố thương nghiệp khu nồng cốt, một bên là 5A cấp thắng cảnh cửa vào, cái này cần là bao lớn lưu lượng khách. Ta sơ lược tính ra một cái, con đường này ngày đều người lưu lượng chí ít tại 9 vạn đến 160 ngàn giữa. Chương 128, tương lai công công một câu, đồng tiến mặt đỏ. Chương 128, tương lai công công một câu, đồng tiến mặt đỏ. Nghe được cái số này, đồng tiến đại di cùng đại di phu đều hít sâu một hơi. Lý Vũ Kha nhìn về phía Lưu Tiêu Minh, tò mò hỏi. Tiêu Minh, ngươi cùng tiệm này đến cùng là quan hệ như thế nào a? Vừa rồi tiểu tử kia gọi ngươi tiểu lão bản, cái này tiền thúc lại đối ngươi khách khí như vậy. Lưu Tiêu Minh còn chưa mở miệng, đồng tiến liền vượt lên trước một bước, mang theo chút ít tiêu ngạo mà nói ra. Tiệm này là nhà bọn hắn. A, liền tiệm này. Đồng tiến lắc đầu, ngữ khí bình đạm lại nói năng có khí phách. Không chỉ là toàn bộ phố thương nghiệp. Đồng tiến đại di phu vừa uống đến miệng bên trong một miệng trà, trực tiếp phun tới. Khu khu cụ. Ngươi nói cái gì? Cả con đường. Đồng mụ mụ cùng Lý Vũ Kha cũng cả kinh há to miệng, một mặt không dám tin. Đồng tiến nhìn mọi người trong nhà khiếp sợ biểu tình, nhịn cười không được. Ta lúc ấy lần đầu tiên biết thời điểm, phản ứng cùng các ngươi không sai biệt lắm. Nàng nhún nhún vai, ra vẻ thoải mái mà nói. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, cái này cần thu bao nhiêu tiền thuê a? Cảm giác đời này đều không cần phấn đấu. Một câu, đem mọi người đều chọc cười, khẩn trương bầu không khí cũng hòa hoãn không ít. Lý Vũ Kha đẩy một cái mắt kính, trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang. Kia Forbes dịch lịch bên trên, làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua Lưu gia danh tự? Đồng tiến đại di phu lau miệng, khoát khoát tay, một bộ ngươi còn trẻ biểu tình. Vũ Kha, ngươi đây liền không hiểu được. Trong nước rất nhiều chân chính lao bài gia tộc, đều là tiền tài không để ra ngoài. Người ta tử tế là điệu thấp, muốn bực phát đại tài, ai sẽ ngốc đến đem mình bốn liếng đều lộ ra đến cho ngoại nhân nhìn. Cho nên kia là cái gì Forbes bảng danh sách, nhìn xem là được rồi, không đảm đương nổi thật. Lượng nước lớn đây. Lưu Tiêu Minh cũng cười nói bổ sung. Ta đại di phu nói đúng. Với lại những này sản nghiệp chủ yếu đều còn tại ta gia gian mãi mãi danh nghĩa, bọn hắn người thế hệ trước, không thích trương dương. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, đối với Lưu gia thực lực có càng sâu một tầng nhận thức. Đúng lúc này, cửa bao xương bị đẩy ra, từng đạo tinh xảo thức ăn bị đã bưng lên. Hành đốt hải sâm, Phật mẹ tường, ba không đính, trứng, cá mực canh. Lưu Tiêu Minh thuộc như lòng bàn tay giới thiệu lấy. Những này rất nhiều đều là trước kia quốc kiến món ăn, bên ngoài tùy tiện ăn không được. Hắn chỉ vào cái kia đạo màu sắc đỏ sáng, hành mùi thơm khắp nơi hành đốt hải sâm, giải thích cặn kẽ nói. Liền lấy món ăn này đến nói, dùng là tốt nhất cản tổ tham gia. Phải dùng canh loãng lập đi lặp lại nấu đun, hòa hợp, thời gian đều cực kỳ tử tế, mới có thể làm đến nhu nhuyễn đánh răng vào miệng tan đi. Mọi người thấy đầy bàn chân tu mỹ vị, đã sớm thèm ăn nhỏ dãi. Lý Vũ Kha càng là điện thoại chụp ảnh đập không ngừng. Không được không được, ta phải phát người bằng hữu vòng khoe khoang một chút. Đồng Tiến cũng lấy điện thoại di động ra, đối với cả bàn món ăn đập tấm hình, suy nghĩ một chút, phát cho tại phía xa Chi Giang phụ thân Đồng Dũng. Cùng lúc đó, Chi Giang thị, Đồng Dũng đang ngồi ở văn phòng bên trong, vừa ăn trợ lý tại bên ngoài mua sắm trộn lẫn cơm, một bên nhìn trên máy vi tính văn bản tài liệu. Điện thoại ken mà vang lên một cái. Hắn cầm lấy đến xem xét, là nữ nhi phát tới tấm ảnh. Trên tấm ảnh là tràn đầy cả bản hắn thấy đều chưa thấy qua xa hoa thức ăn. Ngay sau đó, Đồng Tiến lại phát tới một đầu tin tức. Ba, ta cùng mụ, đại di bọn hắn cùng một chỗ đâu, tại Tiểu Minh gia cửa hàng bên trong ăn cơm, món ăn ăn siêu ngon. Đồng Dũng nhìn trong tấm ảnh những cái kia tinh xảo đến kỳ cục món ăn, nhìn lại mình một chút trong tay. Hắn tâm lý ngũ vị tạp trần. Cùng lúc, nhìn thấy nữ nhi có thể qua bên trên tốt như vậy sinh hoạt, hắn từ đáy lòng cảm thấy vui mừng. Một phương diện khác, mình mặc dù cũng là Chi Giang đại lao bản nhưng cùng Lưu gia vẫn là trên lệch đại. Một bữa cơm ăn đến, tất cả người đều hài lòng tê liệt ở trên ghế, từng cái sở lấy tròn vào bụng. Không được không được, ta cảm giác đời này cũng chưa ăn như vậy no bụng qua. Đồng Tiến đại di phu tựa ở thành ghế bên trên, một mặt sinh không thể luyến. Chủ yếu là ăn quá ngon, căn bản không dừng được. Đồng mụ mụ cũng là bùi ngùi mai thôi, nàng xem thấy đầy bàn ly bàn bừa bộn cảnh tượng, chật chật lưỡi. Nhất là cái kia đạo vững chắc Phật nhảy tường, cái kia canh. Chật chật, tươi đến lông mày đều muốn rớt xuống. Đồng Tiến tràn đầy đồng cảm gật đầu, nàng hiện tại miệng bên trong trả về vị lấy kia nồng đậm thuần hậu hương vị. Đúng không? Ta cũng thích nhất cái kia. Lưu Tiêu Minh nhìn các nàng thỏa mãn bộ dáng, cười. Món ăn này đơn thuốc, là ta ra già thời gian trước dạy cho tiền ra ra. Tiền ra ra đó là tiền thuốc phụ thân. Hắn bổ sung một câu. Về sau tiền thuốc chính bọn hắn lại cải tiến một cái, hương vị nâng cao một bước. Về phần cái khác món ăn, rất nhiều đều là ngự thiện chuyển thừa đồ ăn, bên ngoài xác thực rất khó ăn đến. Một câu, lại để cho đồng gia đám người đối với Lưu gia kính sợ sâu hơn một tầng. Không chỉ có tiền, còn có loại này thâm bất khả chắc nội tình. Đồng mụ mụ tâm lý linh hoạt mở, nàng và Đồng Tiến đại di liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng ý nghĩ. Nàng háng giọng một cái, thử thăm dò mở miệng. Cái kia, Tiểu Minh a, ngươi nhìn, chúng ta lần này tới, có phải hay không có cơ hội bái phòng một cái ngươi gia trưởng? Đồng Tiến đại di cũng liền bận rộn phụ họa. Đúng đúng đúng, chúng ta đây khi trưởng bối, dù sao cũng phải thông báo một tiếng, đây là cấp bậc lễ nghĩa. Lưu Tiêu Minh sửng sốt một chút, lập tức có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ta ra ra mãi mãi bọn hắn hiện tại đều tại Chi Giang bên kia, không ở chỗ này.
A,
tại Chi Giang a. Đồng Mụ Mụ cùng Đồng Tiến Đại Di đều có chút thất vọng. Lý Vũ Kha ở một bên nhỏ giọng nói thầm. Vậy thúc thúc A Di đây? Tiêu Minh ba ba mụ mụ của ngươi đều ở a? Lời này vừa ra, Đồng Mụ Mụ con mắt lại sáng lên.
Đúng a,
không gặp được phía trên nhất, gặp hắn một chút cha cũng được a.
Đúng, ngươi ba ba tại Đế Đô sao?
Chúng ta gặp hắn một chút cũng tốt. Đồng Mụ Mụ một mặt mong đợi nhìn Lưu Tiêu Minh. Lưu Tiêu Minh ngược lại là rất thẳng thắn. Ta ba ở đây, ta gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút. Nói đến, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp bấm Lưu Vũ điện thoại, còn thuận tay ấn dành tay. Điện thoại vang lên hai tiếng liền bị tiếp thông. Một đạo trầm ổn lại dẫn điểm từ tính giọng nam truyền ra.
Uy, nhi tử, cơm nước xong xuôi.
Đã ăn xong.
Lưu Tiêu Minh đáp.
Ba, ngươi đang bận đột sao?
Thông thả, vừa mở xong một lát, thế nào?
Lưu Tiêu Minh nhìn thoáng qua ngồi nghiêm chỉnh, biểu tình trong nháy mắt trở nên nghiêm túc vừa khẩn trương Đồng Mụ Mụ cùng Đại Di một nhà, nín cười nói ra.
Cái kia.
Đồng Tiến Mụ Mụ cùng Đại Di các nàng đến đây, hiện tại đi cùng với ta. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc 2 giây. Ngay sau đó, Lưu Vũ âm thanh bên trong mang tới rõ ràng ý cười.
A,
là bà thông gia đến a.
Ai nha, đây chính là quý khách.
Các ngươi đang ở đâu?
Ta lập tức trở về.
Một câu bà thông gia trực tiếp đem Đồng Mụ Mụ làm cho tâm hoa nộ phóng. Có thể ngay sau đó, nàng lại cảm thấy xưng hô thế này có chút quá nhanh. Đồng Tiến càng là bá một cái, gương mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Nàng vươn tay, tại dưới đáy bàn hung hăng bấm một cái Lưu Tiêu Minh bắt đuổi.
Xưng hô thế này cũng quá,
quá làm cho người ta thẹn thùng. Lưu Tiêu Minh đau đến nghe răng trợn mắt, tranh thủ thời gian đối với điện thoại nói.
Ba, ba,
chúng ta ngay tại nhà ta cửa hàng bên trong, ngươi đừng nội, từ từ sẽ đến.
Đi.
Vậy các ngươi chờ lấy, ta đại khái nửa giờ thì đến nhà. Để bà thông gia các nàng đi trước trong nhà ngồi uống một ngụm trà. Chương 129, Ngàn Đức Thắng Cảnh đúng là thuận tay mua xuống dưỡng lão. Chương 129, Ngàn Đức Thắng Cảnh đúng là thuận tay mua xuống dưỡng lão. Lưu Vũ sau đó cúp điện thoại. Ghế lô bên trong, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút vi diệu xấu hổ, lại dẫn điểm dấu không được vui sướng. Đồng Tiến Đại Di Phu trước hết nhất kịp phản ứng, hắn cười ha ha.
Khá lắm, đây bà thông gia đều gọi, xem ra ngươi bà đối với chúng ta Thiến Thiến rất hài lòng a.
Lý Vũ Kha cũng ở một bên nháy mắt ra hiệu nào.
Có thể a biểu muội, đây đều trực tiếp thăng cấp thành thân gia mẫu, xem ra hảo môn nàng dâu vị trí là ngồi bước vàng.
Đồng Mụ Mụ bị nói đến trên mặt lúc đỏ lúc trắng, ngoài miệng oán trách lấy nói mỏ gì đây. Nhưng này nụ cười lại bại lộ nàng nội tâm ý tưởng chân thật.
Cơm nước xong xuôi, Lưu Tiêu Minh đi tính tiền.
Tiên thúc nói cái gì cũng không chịu thu.
Tiêu Minh thiếu gia, ngài đây không phải đánh ta mà sao?
Ngài cùng ngài khách nhân ở nhà mình cửa hàng bên trong ăn cơm, nào có lấy tiền đạo lý.
Lão thái gia biết rồi không phải lột ta ra không thể.
Tiên thúc bả đầu lắc giống trống lúc lắc.
Lưu Tiêu Minh cũng rất kiên trì.
Tiên thúc, một mã thì một mã.
Làm ăn là làm ăn, nhân tình là nhân tình, đây là ta gia gia định gia quý củ.
Hắn lấy điện thoại di động ra, đối với quẩy lễ tân mã 2 triệu, trực tiếp quét tới.
Tích một tiếng.
Thanh toán thành công, 2 vạn nguyên.
Tiên thúc nhìn mấy cái chữ kia, một mặt bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, tự mình đem một đoàn người cùng cung kính kính đưa ra cửa.
Tiệm cơm cửa ra vào, một cô mới tinh xe ngắm cảnh đã đợi chờ ở nơi đó. Thân xe đường cong trôi chảy, nhìn lên liền có giá trị không nhỏ. Một người mặc chế phục tài xế đứng tại bên cạnh xe, nhìn thấy Lưu Tiêu Minh đi ra, lập tức không mình hành lễ.
Thiếu gia.
Đám người lên xe, xe ngắm cảnh yên tĩnh mà bình ổn khởi động, hướng phía thắng cảnh chỗ sâu chạy tới. Lý Vũ Kha ngồi trên xe, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, xe bên trong trang sức cũng rất tinh xảo.
Tiêu Minh, đây xe ngắm cảnh cũng là nhà các ngươi.
Đồng Tiến hiện tại đã có chút chết lặng, nàng suy nghĩ một chút, không quá xác định giải đáp.
Hẳn là a, ta nhớ được cái này thắng cảnh cũng là Lưu gia sản nghiệp.
Nàng vừa dứt lời, một mực không nói lời nào đại di phu đột nhiên mở miệng. Hắn ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ phi tốc lướt qua tinh xảo lâm viên cùng đỉnh đài lầu cát, trong giọng nói tràn đầy rung động.
Thiến Thiến, ngươi nói sai,
không phải cái này thắng cảnh là Lưu gia sản nghiệp,
mà là
đây toàn bộ thắng cảnh chỉ sợ đều là Lưu gia.
Một câu để trong xe tất cả người đều hít sâu một hơi.
Toàn bộ thắng cảnh,
đây là một cái chiếm diện tích to lớn,
tập tự nhiên phong cảnh, nhân văn cảnh quan, nghỉ dưỡng khách sạn, phố thương nghiệp làm một thể loại cực lớn tổng hợp du lịch khu nghỉ dưỡng. Đại di phu biểu tình trở nên có chút phức tạp, hắn lâm vào hồi ức.
Ta rất nhiều năm trước đã tới vùng này, khi đó nơi này chính là một mảnh chim không thèm bị hoang sơn giã lĩnh,
giá đất tiện nghi đến cùng tặng không một dạng, căn bản không người muốn.
Về sau không biết chuyện gì xảy ra, nơi này liền bị phong đi lên,
trở lại đối ngoại mở ra thời điểm, liền biến thành hiện tại cái dạng này.
Hắn chỉ vào ngoài cửa sổ.
Các ngươi nhìn đây quy hoạch, thủ đức này không có ngàn nước cấp bậc đầu nhập, căn bản không có khả năng xây xong.
Đáng sợ nhất là cái gì?
Là toàn bộ khai phát quá trình, ngoại giới một điểm tiếng gió đều không có,
không có cái mới nghe, không có đưa tin, liền như vậy lặng yên không một tiếng động xây xong.
Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Lưu Tiêu Minh, trong ánh mắt tất cả đều là tìm kiếm.
Có thể có loại thực lực này, còn có thể làm đến biết điều như vậy, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có các ngươi Lưu gia.
Tất cả người ánh mắt, trong nháy mắt đều tập trung tại Lưu Tiêu Minh trên thân.
Đồng Thiến cũng nín thở, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Tiêu Minh, ta đại di phu nói là thật sao?
Đây,
đây toàn bộ địa phương, đều là các ngươi gia.
Lưu Tiêu Minh nên đón tất cả người ánh mắt, bình tĩnh nhẹ gật đầu.
Ân.
Mảnh đất này, ngay tiếp theo xung quanh mấy toàn núi, đều đăng ký tại ta gia gia mãi mãi danh nghĩa. Bọn hắn lão nhân gia năm đó cảm thấy nơi này non xanh nước biếc, thích hợp dưỡng lão, liền thuận tay mua lại khai phát. Thuận tay mua lại khai phát. Thùng xe bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Là vì dưỡng lão, liền mua xuống mấy toàn núi, đập hơn 100 tỷ, xây một cái du lịch khu nghỉ dưỡng. Bọn hắn cảm giác mình thế giới quan, và hôm nay ngắn ngủi này mấy cái giờ bên trong, bị lặp đi lặp lại nghiền nát, vừa chọc tổ, lại nghiền nát. Lý Vũ Kha nàng cảm giác mình đầu óc đã không đủ dùng. Nàng run rẩy duỗi ra một ngón tay, chỉ vào Lưu Tiêu Minh, vừa chỉ ngoài cửa sổ. Tiêu Minh, ngươi đừng dọa ta. Già ra ngươi nãi mãi, có tiền như vậy sao? Lời này hỏi tất cả người tiếng lòng. Trước đó bọn hắn coi là Lưu Tiêu Minh chỉ là cái trong nhà có tiền phú nhị đại, nhưng bây giờ xem ra, đây nào chỉ là có tiền a. Đây quả thực là nhiều tiền đến không có địa phương hoa. Lưu Tiêu Minh nhìn đám người ngốc trệ biểu tình, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Kỳ thực, ta ra ra mãi mãi bọn hắn còn tốt. Còn tốt. Đây gọi còn tốt. Đồng tiến người một nhà kém chút tập thể quyết đi qua. Lưu Tiêu Minh tiếp tục giải thích nói, nhà chúng ta ba so ta ra ra mãi mãi có tiền nhiều. Và anh, câu nói này, so trước đó tất cả tin tức thêm lên đều càng có lực trùng kích. Đồng Thiến mụ mụ ôm ngực, cảm giác có chút thở không ra hơi. Đại Di Phu trong tay điện thoại ba một tiếng rơi tại xe ngắm cảnh bên trên, hắn lại không hề hay biết. Lý Vũ Kha càng là trực tiếp trợn tròn mắt, tự lẩm bẩm. Ngươi ba, so ra ra ngươi mãi mãi còn có tiền. Kia, vậy ngươi chẳng phải là giàu, phú tam đại. Nàng lúc đầu muốn nói phú nhị đại, nhưng lời đến quẹ miệng, đột nhiên cảm thấy cái từ này đã không đủ để hình dung Lưu Tiêu Minh thân phận. Lưu Tiêu Minh lại lắc đầu, rất chân thành cải chính. Không, nghiêm chỉnh mà nói, ta là phú nhị đại. Lưu gia chúng ta hiện tại tất cả tài phú, cơ hồ đều là ta ba một người dốc sức làm đi ra. Ta ra ra mãi mãi bọn hắn, bao quát ta những cái kia thúc thúc các bà bá, đều là đi theo ta ba dính ánh sáng. Hắn nhấc lên phụ thân, trong mắt lóe ra một loại gần như sùng bái hào quang. Ta ba mới là nhà ta ngưu nhất người, ta đặc biệt sùng bái hắn. Trong xe lần nữa rơi vào trầm mặc. Nhưng lần này trầm mặc, cùng vừa rồi rung động khác biệt, nhiều phức tạp cảm xúc. Đồng Thiến mụ mụ cùng Đại Di liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghĩ mà sợ. May mắn các nàng vừa rồi không nói gì khó nghe nói. May mắn Đồng Tiến không chịu thua kém, tìm như vậy một cái. Không, là như vậy một cái thiên tuyển chi tử làm bạn trai. Xe ngắm cảnh tiếp tục hướng phía trước chạy, rất nhanh liền ngoặt lên một đầu lối rẽ. Giao lộ đứng thẳng một khối bảng hiệu, trên đó viết, tư nhân khu vực, du khách dừng bước. Lái vào con đường này về sau, trước mắt cảnh tượng lại là biến đổi. Hai bên đường không còn là tỉ mỉ tu bổ lâm viên cảnh quan, mà là mảng lớn nở rộ hoa tươi cùng gọi không ra tên kỳ lạ cây cối. Trong không khí tràn ngập thấm vào ruột gan hương hoa, so trước đó ngửi được bất kỳ hương khí đều càng thêm nồng đậm. Lý Vũ Kha nhịn không được tiến đến bên cửa sổ, hít sâu một hơi. Hoa, thơm quá a. Những này hoa dại quá đẹp a. Lưu Tiêu Minh cười cười. Những này đại bộ phận đều là nãi nãi ta trồng. Nàng ưa thích những này hoa hoa thảo thảo, ta ba liền chuyên môn phái nghề làm vườn đoàn đội tới, giúp nàng quản lý. Chương 130, phung phí của trời. Nguyên Thanh Hoa đúng là cửa ra vào vật trang trí. Chương 130, phung phí của trời. Nguyên Thanh Hoa đúng là cửa ra vào vật trang trí. Đồng Tiến nghe những lời này, tâm lý lại dâng lên phức cảm tự ti. Lưu gia tài phú cùng địa vị, giống một tòa không thể vượt qua đại sơn, ép tới nàng không thở nổi. Nàng xem thấy bên người Lưu Tiêu Minh, hắn như vậy ưu tú, chói mắt như vậy, mà mình đây, gia cảnh mặc dù tại Chi Giang là đỉnh đầu, nhưng đây chính là đế đô, dáng dấp cũng chính là thanh tú, dựa vào cái gì có thể được đến hắn ưa thích? Nàng càng nghĩ càng thấy đến, mình không xứng với hắn. Nàng cảm xúc biến hóa, không thể trốn qua Lưu Tiêu Minh con mắt. Hắn buông tay, nhẹ nhàng nắm chặt Đồng Tiến có chút lạnh buốt tay nhỏ. Thế nào? Có phải hay không lại đang miên man suy nghĩ? Đồng Tiến cắn môi, cúi đầu, không nói chuyện. Lưu Tiêu Minh đem nàng tay cầm càng chặt hơn chút, tiến đến bên tai nàng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói. Đừng quên, cao trung thời điểm, là ai mỗi sáng sớm đều cho ta mang điểm tâm? Là ai quan tâm ta? Ta không có nhận cha hôm trước, ngươi thế nhưng là Chi Giang đại tiểu thư, không phải cũng không có ghét bỏ ta? Thiên Thiến, ngươi rất tốt. Trong lòng ta, ngươi so cái gì đều tốt. Nói xong, hắn cực nhanh tại Đồng Tiến trên gương mặt hôn một cái. Ấm áp xúc cảm để Đồng Tiến toàn thân run lên, gương mặt trong nháy mắt đỏ thấu. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Lưu Tiêu Minh trong mắt tràn đầy ôn nhu, tâm lý điểm này tự ti, trong nháy mắt liền bị xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, quay về nắm chặt hắn tay. Một bên khác, Lý Vũ Kha lực chú ý lại chuyển rời đến cái kia một mực im lặng ngồi tại nơi hẻo lánh xoái ca trên thân. "Ôi, cái kia xoái ca, ngươi cùng Tiêu Minh là quan hệ như thế nào a?" Lưu Dũng Vĩ ngẩng đầu, nhìn nàng liếc nhìn, lại nhìn một chút Lưu Tiêu Minh, nhàn nhạt giải đáp. "Hắn là ta Đường ca." "Đường ca?" Lý Vũ Kha nhãn tỉnh sáng lên. "Ta đã nói rồi, các ngươi Lưu gia ghen đó là tốt, từng cái đều đẹp trai như vậy." Nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, vô đuổi. "Ta nhớ ra rồi, ngươi là Lưu Dũng Vĩ, Đế Đô sinh viên đại học sẽ cái kia." Lưu Dũng Vĩ có chút ngoài ý muốn. "Ngươi nhận thức ta?" "Đương nhiên nhận thức ta." Lý Vũ Kha hưng phấn mà nói. "Ngươi thế nhưng là chúng ta trường học nhân vật phong vân, năng lực mạnh, làm người lại trưởng nghĩa, thật nhiều học bội đều thầm mến ngươi đây." Bị một cái nữ sinh xinh đẹp như vậy ngay mặt khích lệ, Lưu Dũng Vĩ gương mặt cũng hơi phím hồng, có chút mất tự nhiên mở ra cái khác đầu. Đúng lúc này, xe ngắm cảnh chậm rãi ngừng lại. Tài xế không người mở cửa xe. "Thiếu gia, đến." Đám người xuống xe, trong nháy mắt bị trước mắt cảnh tượng cả kinh nói không ra lời. trước mắt là một tòa hùng vĩ đến giống như cung điện một dạng trang viên chủ trạch. Mà tại chủ trạch cửa ra vào trên quảng trường, hai hàng mặc tây trang màu đen bảo an cùng mặc thống nhất chế phục nữ bộ đang chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng đứng thẳng. Cầm đầu là mặc áo đôi tôn, mang theo bao tay trắng trung niên nam nhân. Nhìn thấy Lưu Tiêu Minh, hắn lập tức mang theo tất cả người 90 độ cúi đầu. Hoan nên thiếu gia về nhà, hoan nên các vị quý khách. Âm thanh chỉnh tề như một, khí thế bằng bạc. Đồng tiến người một nhà nơi nào thấy qua loại chiến trận này, dọa đến chân đều mềm nhũn, từng cái đều cứng tại chỗ, không dám động đậy. Lưu Tiêu Minh nhíu nhíu mày, bước nhanh đi lên trước. Thạch quản gia, làm cái gì vậy? Được xưng Thạch quản gia trung niên nam nhân ngồi dậy, cung kính giải đáp. Thiếu gia, là tiên sinh phân phó. Hắn nói, đồng tiểu thư một nhà là ngài trọng yếu nhất khách nhân, nhất định phải dùng cao nhất kiểu mẫu lễ nghi tới đón tiếp, tuyệt đối không thể lãnh đạo. Lưu Tiêu Minh nâng chán, một mặt bất đắc dĩ. Lão ba đây là sợ dọa không chạy người ta a. Hắn quay đầu nhìn một chút đồng tiến người một nhà chưa tỉnh hồn biểu tình, thở dài. Được rồi, ta ba tâm ý ta nhận. Hắn chuyển hướng đồng tiến cùng nàng người nhà, lộ ra một cái thật có lỗi mỉm cười. Thúc thúc Aji, ta ba đây người liền ưa thích làm những loại này, hù đến các ngươi đi. Đồng tiến mụ mụ vội vàng quát tay. Không có, đó là quá long trọng điểm. Lưu Tiêu Minh đối với Thạch quản gia phất phất tay. Thạch quản gia, đem người tất cả giải tán đi, đừng tại đây nhi xử lấy, quái dọa người. Vâng, thiếu gia. Thạch quản gia vung tay lên, hai hàng người lập tức lặng yên không một tiếng động tán đi, nghiêm chỉnh huấn luyện giống như một chi quân đội. Trên quảng trường trong nháy mắt thanh tịnh lại. Lưu Tiêu Minh nhẹ nhàng thở ra, làm cái mời thủ thế. Thúc thúc Aji, chúng ta đi vào đi. Thạch quản gia cùng một vị khách nhìn lên rất hòa ái trung niên nữ buộc đi ở phía trước dẫn đường. Nữ buộc cười tự giới thiệu. Đồng tiểu thư, các vị quý khách tốt, các ngươi gọi ta Phương Di là được, phụ trách trong trang viên được nhà. Đám người câu nệ nhẹ gật đầu, đi theo đám bọn hắn đi vào chủ trạch. Một bước vào cửa trước, kia đập vào mặt xa hoa khí tức, càng làm cho đồng tiến người một nhà cảm giác hô hấp đều dừng lại. Đây cũng không phải là dùng tráng lệ có thể hình dung. Đơn giản đó là một tòa nghệ thuật nhà bảo tàng. Chỉ là dưới chân dẫm lên sàn nhà, đều là dùng trăm năm gỗ tiết có kẹo màu nâu hổ ban đường vân cùng đặc biệt mùi. Trên trần nhà càng là tự nhiên thủy tinh đèn treo. Đồng tiến đại di phu, một cái ngày bình thường liền ưa thích chơi đùa chút bình bình lọ lọ. Tự xưng là đối với đồ cổ rất có nghiên cứu trung niên nam nhân, giờ phút này lại giống như là bị làm định thân chú. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cạnh cửa trước cửa hàng bày biện một cái cao gần nửa xích bình sứ nhỏ. Con mắt trừng đến căng tròn, miệng há đến có thể tắc hạ một quả trứng gà. Đại di phu, ngươi thế nào? Lý Vũ Kha tò mò thọc hắn. Đại di phu không để ý tới nàng, chỉ là duỗi ra run rẩy tay, chỉ vào cái bình sứ kia. Đây chẳng lẽ là Nguyên Thanh Hoa? Hắn âm thanh cũng thay đổi điều, mang theo một loại khó có thể tin kích động. Cái gì Nguyên Thanh Hoa? Đồng tiến mụ mụ các nàng không hiểu ra sao. Đó là Nguyên Đại sứ Thanh Hoa. Đại di phu kích động giải thích. Cái đồ chơi này nếu là thật, đây chính là cấp bậc quốc bảo văn vật. Một cái liền có thể lấy lòng mấy cái ức. Cái gì? Mấy cái ức? Đồng tiến mụ mụ cùng đại di đều sợ ngây người, vô ý thức lui về sau hai bước, e sợ cho không cẩn thận đụng nát cái giá này chị Liên thành bình nhỏ. Lưu Tiêu Minh cũng có chút kinh ngạc. Hắn từ nhỏ tại đây lớn lên, thật đúng là không có chú ý tới những này bình bình lọ lọ có cái gì địa vị. Hắn nhìn về phía một bên Phương Di, ném đi hỏi thăm ánh mắt. Phương Di che miệng, cười đến một mặt ôn hòa. Vị tiên sinh này hảo nhãn lực. Cái bình này, đúng là Nguyên Thanh Hoa. Bất quá không phải lão gia mua, là lão gia một cái huynh đệ kết nghĩa đưa. Lão gia cùng phu nhân cũng không quá hiểu những này, tiện tay bày ở nơi này làm cái vật phẩm trang sức. Tiện tay bày ở nơi này, khi vật phẩm trang sức. Đồng tiến người một nhà nghe được khỏe mắt giật giật. Giá trị mấy cái ước có bảo, liền như vậy tùy tiện đặt ở cửa ra bảo. Đại di phu càng là đau lòng đến đập thẳng bắt đùi. Ôi, phung phí của trời, thật là phung phí của trời a. Quý giá như vậy đồ vật, sao có thể liền như vậy để đó đây? Phải dùng nhiệt độ ổn định hàng ẩm bảy thủy tinh cung cấp đến mới được a. Lưu Tiêu Minh lung túng sờ lên cái mũi. Hắn hiện tại có chút lý giải lão ba tại sao phải làm tình cảnh lớn như vậy. Bởi vì tại nhà bọn hắn, khả năng tùy tiện một kiện không đáng chú ý đồ vật đều đủ để hù đến người bình thường. Thúc thúc, ngài đừng kích động. Lưu Tiêu Minh tranh thủ thời gian trấn an nói. Nhà chúng ta cùng loại đồ vật cũng không ít, ngài nếu là ưa thích, chờ một lúc có thể từ từ xem. Đi đi đi, chúng ta đi vào trước ngồi, uống một ngụm trà. Chương 131, giá trên trời cây cái hồ khôi. Tự mình biểu diễn trà đạo chương 131, giá trên trời cây cái hồ khôi. Tự mình biểu diễn trà đạo đám người xuyên qua thật dài hành lang, đi vào một gian có thể so với khách sạn 5 sao đại đường phòng khách. Đồng tiến nhìn thấy đây quen thuộc phân cảnh, hơi buông lòng chút, liền đội hỏi Phương Di. Phương Di, Hiểu Nguyệt cùng Giai Nghi đây. Tiểu thư cùng Trầm tiểu thư buổi chiều liền ra ngoài leo núi, nói là buổi tối mới trở về. Phương Di cười trở về đáp. À, vậy ta cho nàng phát cái tin tức. Đồng tiến gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu cho khuê mật gửi tin tức, chia sẻ mình giờ phút này chưa tỉnh hồn tâm tình. Lưu Tiêu Minh kêu gọi mọi người tại to lớn ghế salon bằng da thật ngồi xuống. Thúc thúc Gazi, các ngươi đừng khách khí, tùy tiện ngồi. Phương Di, dâng trà cùng điểm tâm. Rất nhanh, đám nữ buộc liền bưng lên tinh xảo trà bánh. Có thể đồng tiến đại di phu còn chưa ngồi nóng đi, con mắt lại không đủ dùng. Hắn một hồi nhìn xem treo trên tường tranh thủy mặc, một hồi lại sờ sờ dưới thân cái ghế. Miệng bên trong càng không ngừng phát ra chật chật tiếng thán phục. Cái ghế này, đây vẫn gỗ, là gỗ hoa lê a. Còn có bức họa kia, kia bức pháp, ý cảnh kia. Ta tiên, không phải là trẻ con xuyên di cư đồ a. Lý Vũ Kha nhìn nhà mình đại di phu kia một bộ chưa thấy qua việc đời bộ dáng, nhịn không được nổ nước bọt. Ai nha, đại di phu, ngươi nhanh ngồi xuống đi, con mắt đều nhanh rơi ra đến. Lại nhìn tiếp, nước bọt đều muốn chảy tới người ta mấy trăm vạn một tấm thảm bà tư lên. Đại di phu mặt mo đỏ ửng, nhưng vẫn là nhịn không được giải thích. Ngươi nha đầu này biết cái gì? Đây gọi nghệ thuật giám thưởng. Thạch quản gia cùng Phương Di lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bội phục. Vị tiên sinh này mặc dù nhìn mặc đơn giản, ngược lại thật sự là cái biết hàng chuyên gia. Phương Di nâng bình trà lên, vì mọi người nhất nhất châm trà. Mắt lạnh mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập trong không khí ra. Lý Vũ Kha hít sâu một hơi, con mắt lại sáng lên. Hoa, thơm quá trà. Nàng nâng chung trà lên, làm như có thật ngửi ngửi, sau đó một mặt ngạc nhiên suy đoán. Mùi vị kia, đây màu sắc, không phải là truyền thuyết bên trong Thái Bình hầu khôi cây cái sinh lá trà a? Ta nghe nói một khắc liền muốn hơn mấy trăm ngàn đây. Đại di phu nghe vậy, cũng tranh thủ thời gian nâng chung trà lên, cẩn thận ngửi ngửi, lại cẩn thận nhấp một miếng. Một lát sau, hắn đặt chén trà xuống, mang trên mặt say mê. Là đỉnh cấp Thái Bình hầu khôi không sai, nhưng mùi vị kia, thuần hậu có thừa, bá khí không đủ, hẳn không phải là kia ba khỏa cây cái bên trên sinh. Đúng lúc này, một cái ôn hòa mà giàu có tử tính giọng nam từ cửa ra vào truyền đến. Vị tiên sinh này nói đúng. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người mặc trang phục bình thường, nhìn lên bất quá ngoài 30 nam nhân trẻ tuổi, đang mỉm cười đi đến. Thân hình hắn thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, một đôi thâm thúy đôi mắt mang theo ý cười, để người như gió xuân ấm áp. Người kia là ai? Rất đẹp. Đồng tiến người một nhà đều nhìn ngây người. Lưu Tiêu Minh lại lập tức đứng lên đến, trên mặt lộ ra nụ cười. Ba, ngài trở về. Ba. Đây là Tiểu Minh ba ba. Đồng tiến người một nhà trong nháy mắt hóa đá. Đùa gì thế? Đây nhìn lên so Lưu Tiêu Minh không lớn hơn mấy tuổi xoài ca, cư nhiên là hắn ba ba. Vậy hắn cỡ nào thiếu tuổi? Được bảo dưỡng cũng quá tốt rồi a. Người tới chính là Lưu Vũ. Hắn cười đối với Lưu Tiêu Minh nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng trận mắt hốc mồm đồng tiến người một nhà, chủ động đưa tay. Chắc hẳn mấy vị này đó là tiến tiến người nhà a. Các ngươi tốt, ta là Lưu Tiêu Minh phụ thân, Lưu Vũ. Hắn thái độ nhiệt tình lại hiền hòa, không có chút nào hào môn gia chủ giá đỡ. Đồng tiến mụ mụ cùng đại di phu lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đứng lên đến, luôn cuống tay chân cùng hắn nắm tay. Lưu tiên sinh tốt. Ngài quá trẻ tuổi. Đúng vậy a, chúng ta còn tưởng rằng. Lưu Vũ cười ha ha. Gọi ta Lưu Vũ là được, đừng gọi cái gì tiên sinh, quá xa lạ. Hắn thuận thế ở trên ghế salon ngồi xuống, cầm lấy trên bàn ấm trà, rót cho mình chén trà, sau đó tiếp lấy vừa rồi chủ đề nói ra. Đây trà, xác thực không phải cây cái sinh, là dùng cây cái cảnh chất cảnh bồi dưỡng ra đến trà mới cây sinh. Cho nên hương vị sẽ nhu hòa hơn một chút. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Phương Di. Bất quá, đã quý khách tới cửa, cũng không thể keo kiệt. Phương Di, đi đem ta thư phòng bên trong chân tảng cái kia bình nhỏ lấy ra. Cho thúc thúc đám A-Z nếm thử, chân chính cây cái Thái Bình hầu khôi, là mùi vị gì? Được rồi, tiên sinh. Phương Di cười ha hả lên tiếng. Quay người liền hướng thư phòng đi. Phòng khách bên trong, đồng tiến người một nhà còn ở vào trong lúc khiếp sợ, không hoàn toàn tỉnh táo lại. Lưu Vũ xuất hiện, thật sự là quá phá vỡ bọn hắn nhận biết. Này chỗ nào giống như là một cái tay cầm ngàn ức tài sản siêu cấp phú hào. Nhiệt tình, hiền hòa, một chút kiêu ngạo đều không có. Đồng tiến mụ mụ nhìn Lưu Vũ, miệng ngập ngừng, muốn nói chút gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Vẫn là đồng tiến đại di phu, dù sao cũng là gặp qua chút việc đời, hít sâu một hơi, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Hắn nhìn Lưu Vũ, trong đôi mắt mang theo mấy phần kính nể. Lưu Vũ tiên sinh, thứ ta mạo muội a. Ngài đây trà đạo, nhìn cũng không phải bình thường chuyên nghiệp. Lưu Vũ nghe vậy, cười cười, khoát tay áo. Ngài quá khen. Chưa nói tới cái gì mọi người, đó là bình thường mình mụ suy nghĩ, thích uống trà mà thôi. Hắn một bên nói, một bên đứng dậy, tự mình đi đến bàn trà trước. Vừa bạn, Phương Di đi lấy lá trà. Ta tới cấp cho mọi người một lần nữa ngâm một bình, đều xấu. Nói đến, hắn liền bắt đầu đọc thủ. Chỉ thấy hắn cầm lấy trà tắc, từ một cái tinh xảo bình sứ bên trong, cẩn thận từng ly từng tí thông qua một chút lá trà. Sau đó là nóng ly, nhiệt độ bình, mỗi một cái động tác đều lộ ra như vậy ung dung không đổi, ưu nhã đến cực điểm. Toàn bộ quá trình không có dư thừa động tác. Đơn giản đó là một trận thị giác thị yến. Đồng tiến người một nhà nơi nào thấy qua cái này chiến trận, từng cái đều nhìn ngây người. Lý Vũ Kha càng là nhịn không được lấy điện thoại di động ra, lặng lẽ ghi chép lên video. Ta ma ơi, đây mới thực sự là quý tộc sinh hoạt a. Ngâm cái trà đều như vậy có nghi thức cảm giác. Rất nhanh, Phương Di liền cầm lấy một cái lớn chừng bàn tay, nhìn lên cổ phát vô hoa tử sa bình nhỏ trở về. Tiên sinh, lấy ra. Lưu Vũ tiếp nhận bình, mở ra cái nắp. Một cỗ so vừa rồi càng thêm nồng đậm, càng thêm thuần túy hương trà, trong nháy mắt buộc phát ra. Kia mùi thơm bá đạo vô cùng, cơ hồ trong nháy mắt liền chiếm lĩnh toàn bộ phòng khách không khí. Chỉ là nghe, cũng làm người ta tâm thần thanh thản, tinh thần vì đó rung một cái. Ta tiên. Đại di phu trợn cả mắt lên, cả người cơ hồ muốn tiến đến bình miệng đi. Đây chính là cây cái hương vị sao? Quá bá đạo, quá thơm. Lưu Vũ cười cười, dùng trà tắc từ bình bên trong lấy ra một nắm lá trà, để vào ấm tử sa bên trong. Nóng hổi nước nóng xông vào bình bên trong, lá trà ở trong nước giãn ra, càng thêm thuần hậu hương khí tùy theo bốc lên. Một lát sau, Lưu Vũ nhấc lên ấm trà, đem kim hoàng trong suốt cháo bột theo thứ tự đổ vào mỗi người thường trà trong chén. Đến, thúc thúc Gazi, mọi người nếm thử. Đám người đã sớm không thể chờ đợi. Đại di phu cái thứ nhất nâng chung trà lên, đầu tiên là đặt ở dưới chóp mũi, nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, trên mặt lộ ra cực độ say mê thần sắc. Sau đó, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí nhấp một hớp nhỏ. Cháo bột cửa vào, cả người hắn đều cứng đờ. Qua mấy giây, hắn mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, khắp khuôn mặt là rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Chương 132, Hào môn thân gia đưa giá trên trời trà. Chương 132, Hào môn thân gia đưa giá trên trời trà. Mềm. Cửa vào miên nhu thuận hoạt, không có một tơ một hào chắc chắc bị. Nhưng là, hắn chép miệng á chẹp chẹp miệng, con mắt càng ngày càng sáng. Cô này nhu hòa sau đó, là vô cùng vô tận bay về cam. Từ cái lưỡi phía dưới, liên tục không ngừng mà bốc lên đến, miệng đầy nước miếng, đây. Đây quả thực là tuyệt phẩm a. Đồng mụ mụ cùng đồng tiến đại di cũng học bộ dáng, cái miệng nhỏ nhấm nháp. Các nàng mặc dù không hiểu trà, nhưng tốt xấu vẫn có thể uống ra đến. Ai nha, đây trà thật không giống nhau. Một điểm đều không đắng, uống hết trong cổ họng thật thoải mái, ngọt lịm. Liền ngay cả bình thường chỉ uống sữa trà đồ uống Lý Vũ Kha cùng đồng tiến, cũng nhịn không được uống nhiều hai cái. Thật hào hào uống. Uống hết cảm giác cả người đều bừng lòng, ấm áp. Đồng tiến nhìn Lưu Vũ, trong mắt sáng long lánh. Nàng cho tới bây giờ không biết, nguyên lai trà có thể tốt như vậy uống. Lưu Vũ nhìn đám người hưởng thụ biểu tình, trên mặt nụ cười càng tăng lên. Hắn cầm lấy cái kia tử sa tiểu bình, trực tiếp đưa cho Đồng Tiến. "Thiến Thiến, cái này ngươi cầm lấy." Đồng Tiến sững sờ. "A, thúc thúc, đây, ngươi ba không phải cũng thích uống trà sao?" Lưu Vũ ôn hòa nói. "Cái này mang về cho hắn nếm thử." "Đây, đây quá quý giá, ta không thể nhận." Đồng Tiến dọa đến liên tục quát tay. "Nói bừa, một khắc mấy chục vạn đồ vật, đây một bình nhỏ, nói ít cũng có 1-2-2 a. Kìa cỡ nào thiếu tiền? Mấy ngàn vạn, nàng nào dám thu?" Đồng Ngụ Mụ cũng tranh thủ thời gian mở miệng. "Đúng vậy a, đúng vậy a. Lưu tiên sinh, làm như vậy không được, quá quý giá. Chúng ta nếm thử là được rồi, sao có thể cầm ngài tốt như vậy đồ đâu?" Lưu Vũ lại là không cần suy nghĩ đem bình nhét vào Đồng Tiến trong tay, thúc thúc cho, liền cầm lấy. Hắn ngữ khí mặc dù ôn hòa, lại mang theo không cho cự tuyệt lực lượng. Lại nói, thứ này đặt ở ta chỗ này cũng là uống, cho thân gia nếm thử cũng là phải. Các ngươi nếu là cùng ta khách khí như vậy, cái kia chính là đem ta làm ngoại nhân. Nói đều nói đến cái mức này, Đồng Tiến từ chối nữa liền lộ ra không biết tốt xấu. Nàng chỉ có thể đỏ mặt, đem cái kia giá trị liên thành tử sa tiểu bình tiếp nhận. Tâm lý lại giống như là thăm dò cái phòng tay khoai lang. Đồng Mụ Mụ nhìn Lưu Vũ, tâm lý lại là cảm kích. Trước đó nhà mình công ty gần đây thu lợi đông đảo, đó là tại cùng Lưu gia hợp tác sau. Mấy cái kia tờ đơn, đơn giản đó là đưa tiền. Nàng lao công Đồng Dũng một mực lẩm bẩm, muốn tìm một cơ hội, hảo hảo mời Lưu Vũ ăn bữa cơm, ngay mặt cảm tạ người ta. Cái kia, Lưu Vũ tiên sinh. Đồng Mụ Mụ lấy dũng khí mở miệng. Trước đó công ty sự tình, thật rất đa tạ ngài. Thiến Thiến ba hắn một mực nói, muốn mời ngài ăn một bữa cơm, ngay mặt tạ ơn ngài, không biết ngài có thời gian hay không. Lưu Vũ nghe vậy, cười ha ha một tiếng. A Di, ngươi lại tới. Đều nói, đừng gọi cái gì tiên sinh, gọi ta Lưu Vũ là được. Hắn khoát tay áo, không để ý nói. Ăn cơm cũng không cần, đều là người một nhà, khách khí như vậy làm gì. Lại nói, mấy cái kia tờ đơn, cho ai làm không phải làm. Nhà mình thân gia, ta không chiếu cố ai chiếu cố. Hắn lời nói này, nói đến Đồng Mụ Mụ tâm lý nóng hầm hập. Lưu Vũ nhìn sắc trời một chút, cười đối với đám người phát ra thỉnh mời. Thúc thúc A Di, đây đều nhanh đến giờ cơm, cũng đừng đi, để ở nhà tùy tiện ăn một chút cơm rau dưa a. Vừa vặn ta cũng có đoạn thời gian không có cùng Tiểu Minh tiểu tử này cùng nhau ăn cơm. Đồng Mụ Mụ một đoàn người liếc nhau, người ta đều nhiệt tình như vậy, lại cự tuyệt cũng quá không nể mặt mũi. Với lại các nàng cũng xác thực muốn theo vị này nhân vật truyền kỳ chờ lâu một hồi. Kia, vậy liên phải dậy. Đồng Mụ Mụ cười đáp ứng. Không phải dậy, không phải dậy. Lưu Vũ tâm tình rất tốt, hắn xoay chuyển ánh mắt rơi vào bên cạnh còn ôm lấy ly trà dư vị đại di phu trên thân. Thúc thúc, nhìn ngài cũng là yêu trà người. Lưu Vũ vừa cười vừa nói, ta chỗ này còn có một hộp bằng hữu đưa tín dương mao tiêm, ngài nếu là không ngại cũng mang về nếm thử. Nói đến, hắn liền đối với Phương Di phân phó một câu. Phương Di rất nhanh liền mang tới một cái phi thường tinh xảo hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra, bên trong là hai cái tiểu tiểu thanh tử bình. Đại di phu chỉ là nhìn thoáng qua túi kia trang, lại ngửi ngửi kia cổ đặc biệt đậu mùi thơm, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đây, đây chẳng lẽ là trời xanh ngọc diệp? Hắn âm thanh đều đang run rẩy. Lưu Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Thúc thúc hảo nhãn lực, đây đều nhận ra được. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, đại di phu hít sâu một hơi. Hắn vội vàng khoát tay. Không không không, cái này ta tuyệt đối không thể nhận. Đây so vừa rồi cái kia Thái Bình hầu khôi còn muốn quý giá. Không được, tuyệt đối không được. Hắn chối từ thái độ, so vừa rồi Đồng Tiến còn muốn kịch liệt. Bên cạnh Lý Vũ Kha tò mò bu lại. Ba, đây là trả rất lợi hại phải không? So vừa rồi cái kia còn lợi hại hơn. Đại di cha cười khổ lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Nào chỉ là lợi hại. Trời xanh ngọc diệp là tín dương mao tiêm bên trong trà vương, hàng năm xuân phân thời tiết, chỉ ngắt lấy cao cấp nhất kia một nắm chồi non. Sản lượng hiếm ít đến làm cho người giận sôi tình trạng. Một năm cho ăn bể bụng cũng liền sinh như vậy hai lượng. Hộp này 300 khắc, mang ý nghĩa muốn tích lũy bên trên dòng giá 3 năm. Cái đồ chơi này, căn bản cũng không phải là tiền có thể mua được. Ta điểm này thân ra, hơn ức là có thể liền thấy cũng không có tư cách nhìn thấy. Nghe xong đại di cha giải thích, đám người lần nữa bị Lưu Vũ đại thủ bút cho khiếp sợ. Vừa ra tay, đó là loại này có giá không có thành phố tuyệt phẩm. Lưu Vũ lại cười, đem hộp nhét mạnh vào đại di trà trong tay. Ngài là Thiến Thiến trưởng bối, đó là ta thân gia. Một điểm lá trà mà thôi, ngài ưa thích, nó mới có giá trị. Ngài nếu là không thu, đó là xem thường ta. Đại Di Phu cầm lấy cái kia chiếu nặng gỗ, tay đều đang run. Cuối cùng, vẫn là không lay chuyển được Lưu Vũ nhiệt tình, thiên ân vạn tạ nhận lấy. Trải qua như vậy một phen ở chung, Đồng Thiến người một nhà đối với Lưu Vũ ấn tượng hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn vốn cho là loại này đứng tại kim tự tháp đỉnh nam nhân, khẳng định là cao cao tại thượng, mắt cao hơn đầu. Không nghĩ đến, chân nhân lại là như thế bình dị gần gũi, nhiệt tình khách khí. Nhất là đối với mình người một nhà, loại kia xuất phát từ nội tâm tôn trọng, căn bản không phải giả vờ. Đặc biệt là đối với Đồng Thiến, loại kia nhi tử ta bạn gái, ta liền muốn làm nửa cái nữ nhi tới yêu thái độ, đơn giản không nên quá rõ ràng. Phòng khách bên trong bầu không khí trở nên vô cùng hòa hợp. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến một trận thanh thúy thiếu nữ tiếng cười. Ba, chúng ta trở về rồi. Lời còn chưa dứt, ba đạo thanh xuân mỹ lệ thân ảnh liền xuất hiện ở cửa phòng khách. Cầm đầu chính là Lưu Vũ nữ nhi bà bối, Lưu Hiểu Nguyệt. Phía sau nàng còn đi theo hai cái niên kỷ tương tự nữ hải. Hiểu Nguyệt trở về rồi. Lưu Vũ cười vẫy vẫy tay. Mau tới đây, khách tới nhà. Lưu Hiểu Nguyệt nhìn thấy phòng khách bên trong nhiều người như vậy, cũng là sửng sốt một chút. Khi nàng nhìn thấy Đồng Tiên thì nhãn tình sáng lên, lập tức thân thiết chạy tới. Đồng Tiên tỷ tỷ, ngươi tới rồi. Đây là ta mụ, đây là ta đại di phu, còn có ta biểu tỷ Vũ Kha. Đồng Tiên cũng cười vì nàng giới thiệu. Lưu Hiểu Nguyệt ngọt ngào lần lượt gọi người. A Di mạnh khỏe, đại di phu tốt, Vũ Kha tỷ tỷ tốt. Chương 133, muốn gả hào môn. Ngươi liền sách giày cũng không xứng. Chương 133, muốn gả hào môn. Ngươi liền sách giày cũng không xứng. Nàng bộ này nhu thuận đáng yêu bộ dáng, trong nháy mắt liền thắng được Đồng gia một đoàn người hảo cảm. Ôi, đây khuê nữ thật xinh đẹp. Đồng Thiến đại di tán dương. Đồng Mụ Mụ cũng là ý cười đầy mặt, nhà mình tương lai con dâu cô em chồng, thấy thế nào làm sao ưa thích. Ba, ngươi xem chúng ta mang vật gì tốt trở về. Lưu Hiểu Nguyệt hiến vật quý giống như, đưa trong tay một cái giỏ trúc sách đi qua. Trong giỏ sách, chứa tràn đầy một rổ xanh mơn mởn trái cây. Cái đầu so bình thường quả táo phải lớn hơn một vòng, ngoài ra bóng loáng, tản ra mê người mùi thơm ngát. Đây là cây táo đen quả sổ. Đồng Thiến đại di phu lần nữa hiện ra hắn nguyên bác tri thức. Đại di phu hảo nhãn lực. Lưu Hiểu Nguyệt dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, cầm bốc lên một viên đưa tới. Đây là chúng ta phía sau núi trong vườn trái cây vừa hái, thuần thiên nhiên không ô nhiễm, ngài nếm thử. Phương Di rất có ánh mắt mang tới mâm đựng trái cây, đem quả sổ rửa sạch bưng lên. Đồng Mụ Mụ cầm bốc lên một viên bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn, vỏ trái cây trong nháy mắt phá vỡ, trong veo nước tại trong miệng nổ tung. Nô, rất ngọt. Cái quả này ăn ngon thật, lại ngọt lại không tử. So bên ngoài bán loại kia nhập khẩu đều ngon nhiều. Đám người nhao nhao nhấm nháp, khen không dứt miệng. Đây cây táo đen quả sổ, không chỉ cái đầu lớn, với lại ngọt độ cực cao, cảm giác tinh tế tỉ mỉ, hoàn toàn không có phổ thông quả sổ kia cổ chua sót vị. Lưu Hiểu Nguyệt mặt khác hai cái bằng hữu, Trầm Giai Nghi cùng Chu Vũ Đồng, cũng đi theo tới chào hỏi. Trầm Giai Nghi tại Lưu gia chờ đợi mấy ngày, tại loại trường hợp này coi như hào phóng vừa vặn. Mà Chu Vũ Đồng, lần đầu tiên tới loại này có thể so với Hoàng gia Lâm Viên Trang Viên, cả người đều lộ ra có chút câu nệ. Nàng yên lặng ngồi ở trong góc, nhìn nói cười yến yến đám người. Nhìn lại một chút bị sao quanh trăng sáng vây vào giữa đầu tiến, tâm lý ngũ vị tạp trần. Nguyên lai, đây chính là tiểu người gia. Chắc không được nàng có thể không chút do dự cự tuyệt Trầm Đông Lỗi loại kia phú nhị đại. Cùng nơi này so với đến, Trầm Đông Lỗi gia điểm này tài sản, chỉ sợ liền Trang Viên này số lẻ cũng không tính. Nàng lại lặng lẽ đánh giá Đồng Thiến, phát hiện nàng mặc dù đơn giản, nhưng khí chất thông dong. Đối mặt loại này đỉnh cấp hào môn, vậy mà không có chút nào có gấp. Chu Vũ Đồng không khỏi ở trong lòng lấy chính mình cùng nàng so sánh một chút. Lập tức đắng chát phát hiện, mình từ đầu đến chân, không có một dạng so ra mà vượt. Cơm tối thời gian rất nhanh liền đến. Phương Di dẫn theo đầu bếp đoàn đội, chuẩn bị một bàn phong phú đến cực điểm dạ yến. Món ăn sự tinh xảo, trình bày món ăn chi tử tế, không thua kém một chút nào bất kỳ một nhà mạch lìn bà sao phòng ăn. Cá đông tinh trứng hấp, ốc châu đại tôm hùng, gan lông trứng cá muối. Đủ loại đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, tại nơi này phảng phất đều thành chuyện thường ngày. Đến, mọi người khó được tập hợp một chỗ, uống một ly. Lưu Vũ cười đứng dậy, từ bên cạnh trong tủ rượu, lấy ra một bình túi khúc rượu ngũ lương. Tiểu Minh, đi đem ra già chân tảng kia bình lại mao rượu cũng lấy ra. Hắn lại đối nhi tử phân phó nói. Lưu Tiêu Minh lên tiếng, rất nhanh liền cầm lấy một cái cổ kính màu tương bình sứ đi tới. Đại Di Phu chỉ là liếc qua kia thân bình, con người đó là cọ rụt lại. Kia quen thuộc đóng gói, kia đặc biệt đánh dấu. Đây là 3 năm. Thanh âm hắn đều có chút thay đổi. Lưu Vũ gật đầu cười. Lão gia tử thân thể không tốt, bác sĩ không cho hắn uống nhiều. Ta đây là giúp hắn tiêu diệt chứng cứ phạm tội, miễn cho chính hắn uống trộm. Một phen, nói đến Khôi Hải lại hiếu thuận. 3 năm lao đài, đó là cái gì khái niệm? Vậy căn bản cũng không phải là rượu, đó là dịch thể đồ cổ. Một bình giá trị mấy trăm vạn, mà lại là có giá không có thành phố. Liên như vậy, trở thành phổ thông gia hiến rượu cho mở. Mọi người đã chết lặng. Từ Thái Bình Hầu Khôi, đến trời xanh ngọc diệp lại đến bình này 3 năm lao đài. Bọn hắn cảm giác mình cả một đời kiến thức, và hôm nay ngắn ngủi này mấy cái giờ bên trong toàn gặp được. Đến, cho thúc thúc của ngươi, rót đầy. Lưu Vũ tự mình cho Đại Di Phu rót một chén. Thuần hậu tương hương trong nháy mắt tràn ngập ra, chỉ là nghe, cũng làm người ta cảm giác mừng rỡ. Bữa cơm này, ăn đến là chủ và khách đều vui vẻ. Lưu Vũ người một nhà, không có hào môn giá đỡ, nhiệt tình hiền hòa, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. bọn hắn sẽ chủ động cho trưởng bối gắp thức ăn, sẽ trò chuyện một chút chuyện nhà chuyện lý thú, sẽ tỉ mỉ chiếu cố đến mỗi người cảm xúc. Cái loại cảm giác này không giống như là đối mặt một cái xa không thể chạm đỉnh cấp phú hào, càng giống là tại một cái quen biết nhiều năm láo hưu trong nhà làm khách. Cơm nước no nê, Lưu Vũ lại tự mình ngâm bình tỉnh rượu trà. Sau đó, liền an bài tài xế, phân biệt đem Đồng Mụ Mụ một đoàn người cùng Chu Vũ Đồng riêng phần mình đưa về nhà. Trở lại đại di gia, phòng khách bên trong, người một nhà còn đắm chìm trong trước đó trong rung động, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Trời ạ, ta hôm nay xem như khai nhãn. Lý Vũ Kha cầm lấy mặt, một mặt mộng nguyễn. Cái kia Lưu Thúc Thúc cũng rất có mị lực a, lại có tiền, lại xoáy khí, còn ôn nhu như vậy quan tâm, quả thực là hoàn mỹ nam nhân. Nàng nói đến, trong ánh mắt lóe ra không che giấu chút nào hâm mộ. Đồng Thiến đại di nghe vậy, cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, tiểu thiến nàng cái này tương lai công công, đúng là nhân trung long vượng, không thể bắt bẻ. Với lại ta nhìn, hắn còn giống như là đơn thân. Hai mẹ con liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được dị dạng hào quang. Một mực trầm mặc uống trà đại di phu, đột nhiên vang một tiếng, đem ly trà nặng nề mà để lên bàn. Hai người các ngươi, cho ta thu hồi điểm này không nên có tâm tư. Hắn nghiêm nghị quát. Lý Vũ Kha bị giật nảy mình. Ba, ngươi làm gì nha? Ta cũng không nói cái gì a. Đại di phu mặt lạnh lấy, nhìn mình nữ nhi, trong ánh mắt tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi còn chưa nói cái gì? Ngươi ý đồ kia đều nhanh biết lên mặt. Ta cho ngươi biết Lý Vũ Kha, đừng làm loại kia không thực tế nằm mơ ban ngày. Ngươi cùng người ta, căn bản cũng không phải là một cái thế giới người. Ngươi liền sách dạy cho người ta cũng không xứng. Lời nói này cực nặng, Lý Vũ Kha vành mắt lập tức liền đỏ lên. Ba, có ngươi nói mình như vậy nữa như sao? Ta chỗ nào không tốt? Ta cũng là đại học danh tiếng tốt nghiệp, dáng dấp cũng không kém a. Không kém. Đại di phu cười giận dữ. Ngươi biết người ta là ai sao? Đó là đứng tại kim tự tháp cao cấp nhất, quan sát chúng sinh tồn tại. Hắn hôm nay vì cái gì đối với chúng ta khách khí như vậy, nhiệt tình như vậy? Ngươi cho rằng là coi trọng ngươi? Chớ tự mình đa tình. Cái kia là tại hướng phía dưới kiêu dung. Bởi vì ngươi là Thiến Thiến biểu tỷ, ta là Thiến Thiến đại di phu, chúng ta là hắn thân gia. Cho nên hắn mới nguyện ý thả xuống tư thái, đến chiều theo chúng ta nhận biết cùng trình độ, để cho chúng ta cảm giác thoải mái. Đây gọi EQ, đây gọi cách cục. Ngươi cho rằng hắn thật đối với chúng ta uống cái gì trà, ăn món gì cảm thấy hứng thú không? Thu hồi ngươi điểm này tiểu thông minh, tại loại này nhân vật trước mặt, ngươi liền một con kiến cũng không tính. Đại di phu một phen, giống như nước lạnh dội đầu, để Lý Vũ Kha cùng nàng mụ trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đúng vậy, ai trên lệch quá xa. Lớn đến đã không phải là nỗ lực có thể đền bù khoảng cách. Phòng khách bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nửa ngày, vẫn là Đồng Tiến đại di mở miệng trước, nàng xem thấy trượng phu trước mặt cái kia tinh xảo gỗ, rời đi chủ đề. Ba hắn, đây là trà. Như vậy quý giá, chúng ta liền như vậy thu. Chương 134, thần bí nữ nhân tìm tới cửa. Chương 134, thần bí nữ nhân tìm tới cửa. Đại di phu đuốt ve cái kia gỗ, thở một hơi thật dài. Ôi, phần nhân tình này, thiếu lớn. Đồng Tiến đại di suy nghĩ một chút, đề nghị, nếu không, ngươi phân một nửa đi ra, để Tiến Tiến mang về cho nàng ba. Tỷ phu cũng thích uống trà, như vậy thần tiên một dạng đồ vật, cũng làm cho hắn mở mắt một chút. Đại di phu nghe vậy, trầm mặc phút chốc, cuối cùng nhẹ gật đầu. Đi, đây chờ tuyệt phẩm, có thể được thấy một lần đã là thiên đại phúc phận, không dám độc chiếm. Hắn chuyển hướng Đồng Tiến, trinh trọng nói, Tiến Tiến, đợi lát nữa ngươi đi thời điểm, mang một nửa trở về cho ngươi ba. Đồng Tiến nhìn đại di phu đẩy tới cái kia tinh xảo gỗ, vội vàng quát tay. Đại di phu, đây nhưng không được. Đây là trà thái kim đắt, ngài cùng đại di giữ lại chậm rãi uống. Đồng Mụ Mụ cũng ở một bên phụ họa. Đúng vậy a tỷ phu, Thiến Thiến ba nàng kia người ngươi còn không biết. Đại di phu cũng rất kiên trì, đem hộp gỗ lại đi đẩy về trước đẩy. Cầm lấy. Đây là Lưu tiên sinh tấm lòng thành, cũng là cho các ngươi đồng gia. Ta một người có thể không chịu nổi người lớn như vậy tình. Một phen nhún nhường xuống tới, Đồng Tiến thấy thực sự từ chối không được, đành phải nhận lấy. Bất quá nàng suy nghĩ một chút, từ mình trong bọc cũng lấy ra một cái nhỏ nhắn lá trà bình. Đại di phu, đây là ta tại Lưu gia thu hoạch được thái bình hầu khôi, ngài không phải nói rất tốt uống sao? Ta chỗ này còn có nhiều như vậy, ngài cũng giữ lại thay đổi khẩu vị. Đại di phu nhìn lá trà bình, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Ngươi hài tử này có lòng. Hắn nhận lấy lá trà, tâm lý đối với cô cháu ngoại này lại càng hài lòng. Hiểu chuyện, biết tiến thôi. Là cái hảo hài tử. Bên cạnh Lý Vũ Kha nhìn một màn này, đột nhiên sâu kín thở dài, tê liệt ở trên ghế salon, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Ôi, ta thất tình. Phòng khách bên trong nháy mắt an tĩnh một cái. Sau đó, liền không có người để ý đến nàng. Đại di phu liếc nàng liếc nhìn, thử lạnh. Thất tình. Ngươi liền bắt đầu đều còn chưa bắt đầu, mất cái gì luyến. Đồng Tiến đại di cũng vô vô nữ nhi phía sau lưng, an ủi, tốt tốt, sớm một chút nhận rõ hiện thực là chuyện tốt. Lý Vũ Kha. Đâm tâm, lão mụ. Một bên khác, Lưu gia trang vườn. To lớn phòng khách bên trong, Lưu Vũ nhìn trước mặt nhi tử cùng nữ nhi. Tiểu Minh, Tiểu Nguyệt. Hắn mở miệng nói, ba ba gần đây có chút việc phải xử lý, khả năng liền không được trong nhà. Lưu Tiêu Minh cùng Lưu Hiểu Nguyệt liếc nhau. Ba, ngươi muốn đi công tác sao? Lưu Hiểu Nguyệt hỏi. Không tính đi công tác. Lưu Vũ lắc đầu, không có nói tỉ mỉ. Tóm lại, ta không ở nhà thời điểm, các ngươi hai cái chiếu cố tốt mình. Có chuyện gì, tùy thời gọi điện thoại cho ta, hoặc là video liên hệ. Lưu Tiêu Minh nhìn phụ thân, tâm lý hơi xúc động. Hắn nghĩ tới hôm qua bữa tiệc bên trên, phụ thân vì chiếu cố Đồng Tiến người nhà cảm xúc, toàn bộ hành trình kiên nhẫn chu đáo, không có nửa điểm không kiên nhẫn. rõ ràng mình loay hoay chân không chạm đất, nhưng vẫn là nguyện ý vì hắn rút ra quý giá thời gian đến ứng phó những này hắn thấy có lẽ có ít nhàm chán xa giao. 3. Lưu Tiêu Minh có chút động dung. Ngươi đều bận rộn như vậy, hôm qua còn. Lưu Vũ vươn tay, vuốt vuốt nhi tử tóc, cắt ngang hắn nói. Tiểu tử ngốc, kia không giống nhau. Hắn cười cười, nhưng đáy mắt chỗ sâu, tựa hồ cất giấu một chút không muốn người biết sự tình. Hắn không có giải thích mình không được trong nhà nguyên nhân cụ thể, chỉ là căn dặn bọn hắn chú ý an toàn. Hai ngày sau, thanh thần ánh nắng vừa rồi rải đầy đại địa, Lưu Hiểu Nguyệt đã một thân đồ thể thao, mang theo lấm tấm mồ hôi từ bên ngoài chạy bộ trở về. Nàng vừa mới tiến phòng khách, liền thấy một cái không tưởng tượng nổi thân ảnh. Trầm Giai Nghi thế mà đã rời giường. Phải biết, vị đại tiểu thư này bình thường thế nhưng là không ngủ thẳng mặt trời lên cao tuyệt không rời giường hạng người. Nha, mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Lưu Hiểu Nguyệt lau mồ hôi, tò mò tiến tới. Nhà chúng ta con heo lười thế mà dậy sớm như thế. Trầm Giai Nghi đỉnh lấy hai cái nhàn nhạt mắt quan tâm, đang ôm lấy điện thoại, ngón tay ở trên màn ảnh cực nhanh đâm, cũng không ngẩng đầu lên giải đáp. Đừng nói nữa, hôm nay ra thành tích thi tốt nghiệp trung học a. Ta kích động đến một đêm không ngủ, một mực tại nhóm lớp bên trong nước đàn đây. Lưu Hiểu Nguyệt thăm dò xem xét, quả nhiên, nhóm lớp bên trong 999 tin tức đang tại điên cuồng nhấp nô, bầu không khí nhiệt liệt đến có thể so với ăn Tết. Nàng cầm qua Trầm Giai Nghi điện thoại, mở ra nói chuyện phiếm ghi chép. Có người đang hỏi, "Ôi, có người nhìn thấy Tiểu Nguyệt sao? Nàng thi thế nào a?" Lưu Hiểu Nguyệt khẽ miệng khẽ nhếch, trực tiếp dùng Trầm Giai Nghi hẹ chặt trả lời một câu. "Bản tiên nữ tại Đế Đô đâu, chuẩn bị báo Đế Đô đại học, các vị cố lên, Đế Đô thấy." Tin tức vừa phát ra đi, đàn bên trong nháy mắt sôi trào. "Trời ạ, học ba đó là học bá." Phát xong tin tức, Lưu Hiểu Nguyệt liền đem điện thoại ném về cho Trầm Giai Nghi, mình lên lầu tắm rồi đi. Buổi sáng thời gian, nàng trải qua vô cùng phong phú. Đầu tiên là đi hậu viện cho nãi nãi mở ra tiểu thái vườn tưới nước, nhìn những cái kia xanh mơn mởn rau quả, tâm tình đều tốt không ít. Sau đó lại vòng quanh trang viên vườn trái cây đi dạo một vòng, nhìn xem quả thụ mọc. Cuối cùng thậm chí còn chạy tới trại nuôi heo, tràn đầy phấn khởi vây xem một trận heo mẹ đẻ con. Mà đổi thành một bên Trầm Giai Nghi, tất hoàn toàn là một fan khác cảnh tượng. Nàng cả ngày cũng giống như cái con lười một dạng treo ở trên ghế salon, ôm lấy điện thoại. Tra xong thành tích, liền cùng đồng học thảo luận điểm số. Thảo luận xong điểm số, lại bắt đầu nghiên cứu từng cái đại học chuyên nghiệp cùng những năm qua chúng tuyển tuyến. Cả người đều đắm chìm trong sau cao khảo thời đại cuồng hoan cùng lo âu bên trong. Đương nhiên, ngoại trừ trên tinh thần phấn khởi, nàng tại vật chất bên trên cũng không có rơi xuống. Song song, ăn cơm buổi trưa thời điểm, Trầm Giai Nghi nắm nuốt mình trên lưng thịt mềm, một mặt bi phẫn. Ta cảm giác đến nhà ngươi ba ngày này, tối thiểu mập 3 cân. Hiểu Nguyệt, nhà các ngươi thức ăn cũng quá tốt rồi a. Ngược lại đều là sơn chân hải vị, đây là chăn heo đây là. Lưu Hiểu Nguyệt bình tĩnh kẹp một đũa thịt kho tàu bỏ vào nàng chén bên trong. Ăn nhiều một chút, nhìn ngươi gầy, mập điểm tốt, có phúc khí. Sau buổi cơm trưa, trang viên gác cổng đống nhiên đánh tới nội tuyến điện thoại. Đại tiểu thư, cửa ra vào có vị nữ sĩ nói là muốn tìm Lưu tiên sinh. Lưu Hiểu Nguyệt có chút dừng lại. Tìm lão ba. Để nàng đợi một cái, ta đi qua nhìn một chút. Nàng thả xuống bắt đũa, đứng dậy hướng phía trang viên cửa chính đi đến. Đứng ở cửa một cái tuổi trẻ nữ nhân, 25-26 tuổi bộ dáng, mặc một thân đơn giản trang phục bình thường, tướng mạo thanh tú, chỉ là hai đầu lông mày mang theo đi đường mệt mỏi mỏi mệt. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi tìm ai? Lưu Hiểu Nguyệt khách khí hỏi. Nữ nhân nhìn thấy Lưu Hiểu Nguyệt, trong mắt lóe lên một vẻ kinh diễm, lập tức lễ phép tự giới thiệu. Ngươi tốt, ta gọi Đinh Nguyệt Giao, từ Giang Lâm tới. Xin hỏi, Lưu Vũ tiên sinh ở nhà không? Ta tìm hắn có chút việc gấp. Giang Lâm đến. Lưu Hiểu Nguyệt tâm lý nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Ta ba hắn gần đây không ở nhà. Nàng đánh giá đối phương, bất động thanh sắc hỏi, ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Đinh Nguyệt Giao tựa hồ có chút khó xử, mấp máy môi. Cái này, sự tình so sánh tư nhân, thuận tiện để ta cùng hắn thông cái nói sao? Lưu Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Vậy ngươi chờ một chút. Nàng lấy điện thoại di động ra, bấm Lưu Vũ điện thoại. Ba, cửa ra vào có người, gọi Đinh Nguyệt Giao, nói là từ Giang Lâm tới tìm ngươi. Chương 135, lão ba đảo hoa nợ. Nhi tử quan Trạng Nguyên chương 135, lão ba đảo hoa nợ. Nhi tử quan Trạng Nguyên đầu bên kia điện thoại, Lưu Vũ âm thanh mang theo vài phần bất đắc dĩ. Đinh Nguyệt Giao. A, ta nhớ ra rồi. Lưu Hiểu Nguyệt nhíu mày, bắt quái chi hồn cháy đường ngực. Ba, có thể a, đây tìm đến nhà. Nghe danh tự này, cảm giác là cái đại mỹ nữ a, người đào hoa nợ. Đầu bên kia điện thoại Lưu Vũ bị nữ nhi treo chọc làm cho dở khóc dở cười. Người nhà đầu này, cả ngày trong đầu nghĩ gì thế? Hắn dừng một chút, đơn giản giải thích một chút. Đó là mấy năm trước ở nước ngoài thuận tay đã giúp một cái tiểu cô nương. Nguyên lai, like, cái này Đinh Nguyệt Giao xuất thân Giang Lâm một cái lão bài gia tộc, trong nhà về sau đem sinh ý trọng tâm chuyển đến nước ngoài. Nàng sau khi tốt nghiệp đại học, mình chạy đến Phi Châu đi làm hạng mục khảo sát, kết quả gặp gỡ những nơi vũ trang xung đột, kém chút đem mạng nhỏ ném. Lúc ấy Lưu Vũ vừa lúc ở bên kia xử lý sự tình, liền thuận tay đem nàng cứu lại. Ai biết, cô nương này như vậy đi nhớ. Về nước sau đó, đủ loại hoa thức truy cầu, nhiệt tình đến làm cho người chống đỡ không được. Lưu Vũ đối nàng hoàn toàn không có phương diện kia ý tứ, bị cuốn lấy không có cách, chỉ có thể khắp nơi ẩn nút. Một đại gia tộc tiểu thư, chạy đến Phi Châu loại địa phương kia khảo sát, lá gan cũng không nhỏ. Lưu Hiểu Nguyệt sờ lên cằm bình luận. Dáng dấp cũng rất đẹp, khí chất cũng không tệ. Ba, ta cảm thấy có thể a, ngươi thật không suy tính một chút. Lưu Vũ tại kia đầu khẽ hừ một tiếng. Ta cân nhắc đem ngươi đưa đi cùng ngươi ca cùng một chỗ tham gia đặc huấn, ngươi có muốn hay không thử một chút? Lưu Hiểu Nguyệt nghe xong, cái đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như. Đừng đừng đừng, ta sai rồi ba. Nói đùa, Lưu Tiêu Minh tên biến thái kia vẫn lợi lượng, nàng mới không cần đi. Đi, ngươi liền nói với nàng ta không ở nhà, gần đây đều sẽ không trở về. Lưu Vũ phân phó nói, để nàng đừng uổng phí sức lực. Được rồi. Lưu Hiểu Nguyệt cúp điện thoại, một lần nữa đi đến trang viên cửa ra vào. Nàng xem thấy trước mặt cái này một mặt chờ mong nữ nhân, hắng giọng một cái. Không có ý tứ a, ta ba hắn ra khỏi nhà, gần đây đều không tại. Đinh Nguyệt Giao trên mặt hảo quang ảm đạm mấy phần, nhưng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Nàng đánh giá Lưu Hiểu Nguyệt, bỗng nhiên cười cười. Ngươi chính là Lưu tiên sinh nữ nhi a. Dung mạo thật là xinh đẹp. Lưu Hiểu Nguyệt không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Đinh Nguyệt Giao ánh mắt vượt qua nàng, nhìn về phía trang viên chỗ sâu, trong đôi mắt mang theo không đạt mục đích không bỏ qua chấp nhất. Không quan hệ, ta có thể chờ. Gác cổng tiến lên một bước, lễ phép đối lại ở trước mặt nàng. Vị nữ sĩ này, mời trở về đi. Đinh Nguyệt Giao thật sâu nhìn Lưu Hiểu Nguyệt liếc nhìn, quay người rời đi. Ánh mắt kia bên trong ý tứ rất rõ ràng. Ta sẽ không buông tha cho. Lưu Hiểu Nguyệt nhún vai, quay người quay về biệt thự. Lão ba đây mị lực, thật là nam nữ già trẻ thông sát ta. Buổi chiều 4 giờ cả. Thành tích thi tốt nghiệp trung học thẩm tra thông đạo chính thức mở ra. Trầm Giai Nghi sớm 10 phút đồng hồ liền canh giữ ở trước máy vi tính, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm, biểu tình thành kính giống như là tại bái phận. Đến rồi đến rồi. Nàng hét lên một tiếng, tốc độ ánh sáng đưa vào mình chuẩn khảo chứng hào cùng mật mã. Điểm kích thẩm tra. Giao diện bắt đầu điên cuồng xoay quanh. Ai nha? Tại sao bất động? Kẹp lại. Khẳng định là tra quá nhiều người. Trầm Giai Nghi gấp đến độ đập thẳng cái bàn. Lưu Hiểu Nguyệt ở bên cạnh bình tĩnh uống vào nước trái cây. Đừng nóng đội, hàng năm đều như vậy, sẽ vỡ thường ngày sụp đổ. 2 phút đồng hồ về sau, web sẽ cuối cùng không xoay quanh. Một cái đỏ tươi điểm số nhảy ra ngoài. Tổng điểm, 602. Không khí an tĩnh 0.5 giây. A a a a a a, Trầm Giai Nghi bỗng nhiên từ trên ghế bắn lên đến, phát ra một thanh âm vang lên triệt vân tiêu thét lên. Nàng ôm chặt lấy bên cạnh Lưu Hiểu Nguyệt, giật nảy mình. Ta thi 602. Hiểu Nguyệt. Ta thi 602. Ta vượt xa bình thường phát huy. Ta thế mà bên trên 600 phân. Nàng kích động đến mặt đỏ dần, trong hốc mắt hiện ra lệ quang, cả người đều đang phát run. Lưu Hiểu Nguyệt bị nàng sáng rõ chóng đầu, tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chúc mừng ngươi A Giai Nghi. Quán yêu. Ta xem một chút, ta xem một chút. Đầu bậc thang chuyển đến Lưu Tiêu Minh nhầm thành, hắn cũng tò mò bu lại. Trầm Giai Nghi chỉ vào trên màn hình con số, kích động đến nói năng lộn xộn. Tiểu Minh ngươi nhìn. 602. Ta có thể bảo đế đô trường học. Xác nhận vô số lần điểm số về sau, Trầm Giai Nghi lập tức cầm điện thoại di động lên, bắt đầu cho người nhà lần lượt gọi điện thoại báo tin vui. Nàng âm thanh bên trong tràn đầy vui sướng, nghe được Lưu Hiểu Nguyệt cũng nhịn không được vì nàng cao hứng. Bên này, Lưu Tiêu Minh lúc đầu đối với cha phân việc này tuyệt không sốt ruột. Dù sao kiểm tra đều đã thi xong, điểm số là ở chỗ này, sớm một phút đồng hồ muộn một phút đồng hồ biết, cũng sẽ không biến. Hắn đang chuẩn bị trở về phòng, điện thoại lại vang lên. Điện báo biểu hiện là hắn cao trung giáo viên chủ nhiệm. Hắn nhận điện thoại. Uy, Vương lão sư. Đầu bên kia điện thoại, giáo viên chủ nhiệm âm thanh so Trầm Giai Nghi mới vừa rồi còn muốn kích động, thậm chí mang theo điểm phá âm run rẩy. Lưu Tiêu Minh, người tra phân không có. Lưu Tiêu Minh bình tĩnh giải đáp. Còn không có, trang web có chút thẻ. Đừng tra xét. Ta cho ngươi biết, ta mới từ chiêu sinh làm bên kia cầm tới ngươi phiếu điểm. Giáo viên chủ nhiệm hít sâu một hơi, dùng một loại thông báo trúng sổ số giải nhất ngữ khí, gàn từng chữ hô. Ngữ văn, 131. Số học, 149. Ngoại ngữ, 147. Khoa học tự nhiên tổng hợp, 293. Tổng điểm 720 phân. Giáo viên chủ nhiệm âm thanh bởi vì quá độ kích động, đã hoàn toàn đổi giọng. 720A. Lưu Tiêu Minh. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Toàn tỉnh khoa học tự nhiên chẳng nguyên. Xác suất lớn đó là ngươi. Trường học muốn cho ngươi thêm tiền thưởng. Nghe trong điện thoại lão sư nói năng lộn xộn cũng hỉ, Lưu Tiêu Minh cũng sửng sốt một chút. 720 phân. Cái này điểm số, so với hắn mình dự đoán còn cao hơn một điểm. Hắn khỏe môi hơi dương lên, lộ ra một vẻ ý cười. Tạ ơn lão sư, ta đã biết. Hắn ngữ khí bình tĩnh như trước, nghe không ra quá lớn gợn sóng. Phần này vượt qua thường nhân bình tĩnh, để đầu bên kia điện thoại giáo viên chủ nhiệm càng thêm kích động. Tốt tốt tốt, không hổ là ta mang ra học sinh. Ngươi trước cùng ngươi người trong nhà báo tin vui. Đằng sau thành phố trong tỉnh truyền thông phỏng vấn, trường học sẽ giúp ngươi an bài. Cùng lúc đó, Trầm Giai Nghi báo xong vui tiếp tục soát nhóm lớp khoác lác mình thành tích. Lưu Hiểu Nguyệt cũng mở ra điện thoại, ấn mở ồn ào không ngớt nhóm lớp. Trên màn hình, từng đầu tin tức đang tại phi tốc nhấp nhô. Ta vỡ ra, trang web căn bản vào không được a. Đổi mới nửa giờ, ta tâm tính sụp đổ nha. Tra được tra được. 580. So dự đoán cao 20 phần. Ta muốn đi dưới lầu chạy vòng. Ta lệnh, 450 phần, chuẩn bị học lại, đám huynh đệ sang năm thấy. Đàn bên trong một mảnh kêu rên cùng cuồng hỉ xen lẫn, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà lo. Cúp điện thoại, Lưu Tiêu Minh trên mặt kia lau ý cười còn không có tán đi. Hắn quay đầu nhìn mình muội muội Lưu Hiểu Nguyệt, còn có một bên kích động đến vẫn chưa hoàn toàn bình phục Trầm Giai Nghi. Khục. Hắn hắng giọng một cái, cố ý thấp giọng, giọng nói mang vẻ mấy phần ra vẻ thâm trầm. Ta nói với các ngươi chút chuyện. Chuyện gì a ca? Nhìn ngươi vẻ mặt này, thần thần bí bí. Lưu Hiểu Nguyệt trừng mắt nhìn, tò mò bu lại. Trầm Giai Nghi cũng căng tới điều tra ánh mắt, nàng vừa chia sẻ xong mình vui sướng, hiện tại cũng muốn nghe một chút người khác tin tức tốt. Lưu Tiêu Minh đôi tay bỏ túi, cái cằm hơi nâng lên, một bộ ca đó là truyền thuyết tư thế. Vừa rồi lớp của ta chủ nhiệm gọi điện thoại, nói ta sát suất lớn là tỉnh chúng ta khoa học tự nhiên Trạng Nguyên. Không khí trong nháy mắt yên tĩnh. Chương 136, một nhà song Trạng Nguyên. Khiếp sợ toàn tỉnh. Chương 136, một nhà song Trạng Nguyên. Khiếp sợ toàn tỉnh. Trầm Giai Nghi vừa rồi bình phục lại đi kích động cảm xúc, trong nháy mắt lại bị điểm đốt. Hình dáng, Trạng Nguyên, Tiểu Minh ca, ngươi không phải người a ngươi. Lưu Hiểu Nguyệt ngược lại là không có khoa trương như vậy, nàng chỉ là dùng sức vỗ một cái ca ca của mình cánh tay, trong mắt lóe ánh sáng. Ca, ta liền biết ngươi đi. Nàng thật tâm là ca ca cảm thấy kiêu ngạo, nhưng lập tức không chịu thua sức lực cũng dâng lên. Khoa học tự nhiên Trạng Nguyên bị ngươi cầm, kia văn khoa Trạng Nguyên nhất định phải là ta. Lưu Tiêu Minh bị nàng chọc cười, duỗi ra ngón tay chọc chọc nàng cái chán. Thôi đi ngươi, khẩu khí không nhỏ. Văn khoa bài thi chủ quan đề nhiều như vậy, biến số nhưng so sánh khoa học tự nhiên lớn hơn. Muốn lấy Trạng Nguyên, khó a. Ngươi thiếu xem thường người. Lưu Hiểu Nguyệt không phục lưỡng được mức. Chờ coi, ta cũng phải cấp ta chủ nhiệm lớp một kinh hỉ. Nói đến, nàng không lại trì hoãn, ngồi khắp nơi trước máy vi tính. Ta cũng muốn tra phân. Nàng cực nhanh đưa vào mình số báo danh cùng mật mã, trái tim phanh phanh nhảy lên. Website ra chỉ vòng vòng lại bắt đầu chuyển lên. Lưu Tiêu Minh ở một bên ung dung mở miệng. Đừng nóng đội, Trạng Nguyên điểm số, server cũng phải hảo hảo xác nhận một chút. Đi ngươi. Lưu Hiểu Nguyệt cười mắng một câu. Cuối cùng, giao diện nhảy chuyển. Một loạt rõ ràng con số xuất hiện tại trong màn hình. Ngữ văn, 136. Số học, 150. Ngoại ngữ, 150. Khoa học xã hội tổng hợp, 266. Tổng điểm, 702. 702. Trầm Giai Nghi hít sâu một hơi, âm thanh đều biến điệu. Nàng vừa rồi vì chính mình 602 phân đắc chí, bây giờ thấy cái này điểm số. Đây chính là học thần thế giới sao? Lưu Hiểu Nguyệt nhìn chằm chằm điểm số, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cái này điểm số, so nàng dự đoán cao hơn, trước trọng điểm đại học là bước vàng. Nhưng, Trạng Nguyên đây, trong nội tâm nàng hơi sợ hãi. Theo lý thuyết, nếu như là Trạng Nguyên, giáo viên chủ nhiệm điện thoại hẳn là đã sớm đánh tới a. Tựa như ca ca như thế, có thể nàng điện thoại im lặng, một điểm động tĩnh đều không có. Thất lạc lặng yên xuất hiện trong lòng. Lưu Tiêu Minh nhìn ra nàng tâm tư, an ủi, 702 phần, tuyệt đối có hy vọng, đừng nóng đội. Trầm Giai Nghi cũng tranh thủ thời gian phụ họa, đúng á Hiểu Nguyệt. Cái này điểm số đã nghịch tiên. Văn khoa có thể lên 700 phần, toàn tỉnh có thể có mấy cái a. Đúng lúc này, Lưu Hiểu Nguyệt điện thoại màn hình sáng lên. Là một cái lạ lẫm bản địa dãy số. Trong nội tâm nàng căng thẳng, chẳng lẽ là giáo viên chủ nhiệm? Có thể nghĩ lại, nàng Lưu giáo viên chủ nhiệm Châu lão sư dãy số, điện báo hẳn là sẽ biểu hiện danh tự mới đúng. Đây tám thành là cái gì chào hàng điện thoại hoặc là lừa gạt điện thoại. Cao khảo sau trong khoảng thời gian này, loại này điện thoại tối đa. Nàng không chút do dự nhấn xuống từ chối không tiếp khóa, thuận tay đó là một cái block. Không thể để cho những này loạn thất bát tao điện thoại quấy rầy nàng đợi giáo viên chủ nhiệm chính sự. Cũng không qua một phút đồng hồ, lại một cái khác biệt số xa lạ đánh vào. Trả lại. Lưu Hiểu Nguyệt nhíu mày, lầm bầm một câu. Hiện tại lừa đảo đều làm liên hoàn còn sao? Như vậy trách nhiệm. Nàng lần nữa từ chối không tiếp, lần nữa block. Một bộ thao tác nước chảy mây trôi. Bên cạnh Lưu Tiêu Minh thấy chụp nhạc. Nhưng mà một giây sau, hắn điện thoại di động băng lên. Lưu Tiêu Minh sửng sốt một chút. Hắn nghi ngờ nhận điện thoại. "Uy, chào ngài, ta là Lưu Tiêu Minh." Đầu bên kia điện thoại truyền tới một mang theo lo lắng giọng nữ. "Lưu Tiêu Minh đồng học ngươi tốt. Muội muội ngươi Lưu Hiểu Nguyệt có ở bên cạnh ngươi không? Ta đánh nàng điện thoại làm sao vẫn không gọi được a?" Châu lão sư âm thanh nghe lên vô cùng lo lắng. "Ta vừa đổi cái dãy số mới, nàng có phải hay không đem ta block?" Lưu Tiêu Minh nhìn thoáng qua bên cạnh đang theo dõi điện thoại di động của mình ngẩn người muội muội, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Hắn cố nín cười ý, hồi đáp, "Ách, lão sư, nàng khả năng tưởng rằng điện thoại quấy rầy. Nàng ngay tại bên cạnh ta, ngài có chuyện gì không?" "Có việc, thiên đại sự tình." Châu lão sư âm thanh đột nhiên cất cao, kích động đến cùng vừa rồi Lưu Tiêu Minh giáo viên chủ nhiệm không có sai biệt. "Ta cho ngươi biết, Lưu Hiểu Nguyệt, tổng điểm 702 phân. Nàng xác suất lớn chính là chúng ta tỉnh năm nay văn khoa Trạng Nguyên. Ta mới từ chiêu sinh làm bên kia xác minh qua, trước mắt đã biết tên thứ hai, so nàng ít đi hơn 20 phân. Đây Trạng Nguyên ổn." Châu lão sư càng nói càng hưng phấn. Còn có. Các nàng số học lão sư đều nhanh điên rồi. Văn khoa số học quyển, mắt điểm 150 phân. Ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Nghe trong điện thoại Châu lão sư cuồng hỉ thông báo, Lưu Tiêu Minh đưa di động yên lặng từ bên thai lấy ra một điểm. Hắn đưa di động đưa cho một mặt mở mịt Lưu Hiểu Nguyệt. "Đây, tìm ngươi, chủ nhiệm lớp các ngươi, Châu lão sư." Lưu Hiểu Nguyệt trợn tròn mắt. Nàng ngơ ngác tiếp nhận điện thoại, áp vào bên tai. "Cho ăn." "Châu lão sư." "Hiểu Nguyệt a, ngươi có thể tính tiếp điện thoại. Chúc mừng ngươi a." "Tỉnh Trạng Nguyên." "A." Lưu Hiểu Nguyệt đầu góc ông một cái, cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên. Nàng lắp bắp giải thích, "Lão sư, thật xin lỗi, ta coi là đó là..." "Không có việc gì, không có việc gì." "Lão sư biết." Châu lão sư cởi mở cười lên. "Việc này không trách ngươi, là ta đổi hào không có sớm thông chi. Ngươi thành tích này, quá cho lão sư trưởng mặt. Đi, ngươi trước cao hứng lấy, đằng sau trường học sẽ liên hệ ngươi, chuẩn bị tiếp nhận phỏng vấn a." Cúp điện thoại, Lưu Hiểu Nguyệt vẫn còn một loại lâng lâng trạng thái. Nàng méo méo mình mặt. "Đau." "Là thật." "Nàng thật là tỉnh Trạng Nguyên." "A a a a." Một giây sau, so Trầm Giai Nghi vừa rồi nhọn hơn tiếng gọi vang vọng toàn bộ trang viên. Nàng ôm chặt lấy Lưu Tiêu Minh, giật nảy mình. Lưu Tiêu Minh bị nàng siết được nhanh thở không nổi, ghét bỏ đẩy ra nàng. Biết rồi, bình tĩnh điểm, Trạng Nguyên phải có Trạng Nguyên bộ dáng. Lưu Hiểu Nguyệt mới không quản, nàng xông vào nhóm gia đình, cực nhanh đánh chữ. Tiểu Nguyệt, 3. Ta thi 702. Văn khoa Trạng Nguyên. Ta nói. Tin tức vừa phát ra, Lưu Tiêu Minh cũng yên lặng mở ra điện thoại. Hắn ở gia đình đàn bên trong phát một tấm screenshot, là hắn phiếu điểm. Tổng điểm 720. Sau đó, hắn lại ấn mở mình nhóm lớp. Lưu Tiêu Minh suy nghĩ một chút, biên tập một đầu tin tức. Lưu Tiêu Minh, ai, không có kiểm tra tốt, chụp 30 phân. Cái tin tức này giống một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ bom nổ dưới nước. Đàn bên trong trong nháy mắt vỡ tổ. Ngoa tạo. Tiểu Minh ca đi ra. Chụp 30 phân. Tổng điểm 750, Minh ca ngài đây là thi 720. Lầu bên trên đừng kích động, ta vừa đạt được tin tức ngầm, tỉnh chúng ta năm nay khoa học tự nhiên Trạng Nguyên, đó là 720 phân. Cho nên, lớp chúng ta ra cái tỉnh Trạng Nguyên. Minh ca. Ta thần. Ngay tại khoa học tự nhiên nhóm lớp là Lưu Tiêu Minh triệt để sôi trào thì, một đầu tin tức lại dẫn nổ toàn trường. Một cái đồng học phát nói, không chỉ. Ta bạn gái tại văn khoa lớp chọn, nàng nói năm nay văn khoa Trạng Nguyên là Lưu Hiểu Nguyệt. Lưu Tiêu Minh muội muội. 702 phân. Một nhà hai cái Trạng Nguyên. Đây còn có để cho người sống hay không? Cùng lúc đó, Đồng Thiến đại di ra, bầu không khí đồng dạng vui mừng. 698 phân. Thiên Thiến. Người quá lợi hại. Đồng Thiến đại di cầm lấy phiếu điểm, kích động đến tay đều đang run. Đồng Thiến trên mặt cũng tràn đầy tự tin nụ cười, cái này điểm số, đế đô đại học ổn. Đồng Thiến cười lập tức lấy điện thoại di động ra, giọng nói mang vẻ ngọt ngào. Đây tính là gì, bạn trai ta so ta còn lợi hại hơn. Hắn cùng muội muội của hắn, một cái khoa học tự nhiên Trạng Nguyên, một cái văn khoa Trạng Nguyên, trực tiếp đem hai cái đệ nhất đều cho gói tròn. Chương 137, gia tộc đàn. Tiểu cô biểu diễn chương 137, gia tộc đàn. Tiểu cô biểu diễn toàn gia ra hai cái Trạng Nguyên. Đồng Thiến đại di phu cầm lấy điện thoại, lặp đi lặp lại xác nhận lấy tin tức kia. Đây cái gì gần a? Cũng quá nghịch thiên đi. Đồng Thiến mụ mụ cũng bu lại, trên mặt là không che giấu được khiếp sợ. Lập tức Đồng Thiến đại di lấy lại tinh thần, một phát bắt được Đồng Thiến tay. Thiên Thiến, ngươi có thể được đem Tiểu Minh nắm chặt. Ưu tú như vậy hải tử, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Nghe đám thân thích ngươi một lời ta một câu sợ hai tháng phục, Đồng Thiến tâm lý ngọt lịm. Đại di, ghen là một mặt rồi. Nàng lắc lắc điện thoại, cười nói, Tiểu Nguyệt mình cũng siêu cấp nỗ lực, ta cùng nàng video thời điểm. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều tại soát đề, kia cổ sức lực, ta đều bội phục. Với lại, Đồng Thiến gương mặt hơi phím hồng, mang theo thiếu nữ thẹn thùng. Ta cùng Tiêu Minh đều đã hẹn, cùng một chỗ báo đế đô đại học. Cùng lúc đó, Lưu gia trang vườn bên trong, Lưu Hiểu Nguyệt cùng Lưu Tiêu Minh đang song song ngồi ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm trong điện thoại di động gia đình nhóm nhỏ. Đàn bên trong chỉ có 7 người, ba ba, gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại. Vừa rồi vui sướng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Lưu Hiểu Nguyệt cũng cảm giác được một chút như vậy. Trên lệnh, Tiểu Nguyệt, gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại. Ta thi 702, tỉnh Trạng Nguyên. Tiểu Minh, hình ảnh, phiếu điểm screenshot, tổng điểm 720 tin tức phát ra ngoài về sau, đàn bên trong rất nhanh có đáp lại. Gia gia Lưu Chính Nam, không tệ, tiếp tục cố gắng. Nãi nãi Bạch Tú Tú, tốt lắm. Tiểu Nguyệt, Tiểu Minh đều là hào hải tử. Ông ngoại Tô Đại Quân, biết rồi, thi rất tốt. Bà ngoại Trần Hồng Diễm, thật giỏi. Cho hai người túi đại hồng bao. Cùng lúc đó, Lưu gia trang vườn bên trong, Lưu Hiểu Nguyệt cùng Lưu Tiêu Minh hai huynh muội đang theo dõi điện thoại màn hình, biểu tình có chút vi diệu. Bọn hắn tại tiểu gia đình đàn bên trong chia sẻ thành tích, gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại đều phát tới chúc mừng. Nhưng là, gia gia, không tệ không tệ, tiếp tục cố gắng. Nãi nãi, thật giỏi. Buổi tối thêm đùi gà. Ông ngoại, thi rất tốt, đáng giá khen ngợi. Bà ngoại, nhà ta Nguyệt Nguyệt cùng rõ ràng đó là lợi hại nhất. Sau đó, liền không có sau đó. Chúc mừng hồng bao ngược lại là thu vào, có thể phản ứng này cũng quá bình thản đi. Đây chính là tình trạng Nguyên A. Hai cái. Xong hoàn chứng. Lưu Hiểu Nguyệt nhíu môi, có chút ít thất lạc. Nàng chọc chọc bên người Lưu Tiêu Minh. Ca, ngươi nói ra giàn mãi mãi bọn hắn có phải hay không kích động A. Cảm giác. Tốt qua loa. Lưu Tiêu Minh phủi đi điện thoại di động màn hình, đôi lông mày trao lên, cũng không phải rất để ý khả năng lớn tuổi, cảm xúc ba động không có lớn như vậy. Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, hắn cái kia ưa thích khắp nơi khoe khoang mãi mãi, lúc này không nên tại đàn bên trong soát màn hình 800 đầu giọng nói sao? Sự thực là, bọn hắn suy nghĩ nhiều. Các trưởng bối không phải không kích động, mà là quá kích động. Kích động đến đã không dành tại nhóm nhỏ bên trong cùng bọn hắn tán gẫu. Lưu gia nhà cũ bên trong, Lưu Trinh Nam cầm lấy điện thoại, đang cùng một cái nhiều năm chưa liên hệ lao đồng nghiệp gọi điện thoại. Âm thanh hùng lượng, trung ký 10 phần. Uy, lao trưởng a. Đúng đúng đúng, là ta. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta tốt tử, khoa học tự nhiên Trạng Nguyên. Tôn nữ, văn khoa Trạng Nguyên. Đúng. Hai đều là. Ha 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 ha. Bạch Tú Tú cũng không có nhàn rỗi. Nàng đầu tiên là tại lão hàng xóm đàn bên trong bỏ ra một viên tin tức nặng ký, sau đó lần lượt cho đám thân thích phát giọng nói. Ai nha tam cô, nhà ta Tiểu Nguyệt là năm nay văn khoa Trạng Nguyên. Đúng. Còn có Tiểu Minh, khoa học tự nhiên Trạng Nguyên. Này, không có gì không có gì, bọn nhỏ mình không chịu thua kém. Một bên khác, Tô Đại Quân cùng Trần Hồng Diễm hai vợ chồng, càng là đem điện thoại gọi cho bán đại bác cũng không tới bà con xa. Thậm chí liền cho lúc trước bọn hắn gọi điện thoại chào hàng vay online tiêu thụ đều không có buông tha. Uy, Tiểu Vương đúng không? ngươi lần trước nói cái kia tiền bay.
Ta không cần. Ta chính là muốn nói cho ngươi, ta ngoại tôn là khoa học tự nhiên Trạng Nguyên.
Ngoại tôn nữ là văn khoa Trạng Nguyên.
Ân.
Liên dạng này.
Treo.
Trần Hồng Diễm cầm lấy điện thoại, cười đến thấy răng không thấy mắt. Tại phía xa công ty xử lý sự vụ Lưu Vũ, tự nhiên cũng thu vào tin tức. Hắn nhìn ra tộc đàn bên trong hoàn toàn yên tĩnh, lại nhìn một chút nhi tử nữ nhi phiếu điểm, khóe miệng nhịn không được dương lên. Hắn đột nhiên nhớ lại một sự kiện. Giống như còn không có kéo đây hai hải tử vào Lưu gia gia tộc nhóm lớn. Lưu Vũ lập tức tìm được Lưu Tiêu Minh cùng Lưu Hiểu Nguyệt phải chặn, cho bọn hắn gửi đi vào gờ rút thỉnh mời. Phát xong thỉnh mời, hắn lại tại đàn bên trong phát cái tin. Lưu Vũ toàn thể thành viên, kéo ta nhi tử cùng nữ nhi gia nhập nhóm, Tiểu Minh cùng Tiểu Nguyệt. Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung. Lưu Vũ, đây hai hải tử vừa tra xong thành tích, thì vẫn được, chỉ là có chút tiểu thất lạc, cảm thấy trong nhà trưởng bối phản ứng quá bình thản. Lưu Vũ, ta cùng bọn hắn giải thích, các ngươi không phải không kích động, là đội vàng ra ngoài khoe khoang, không dành phản ứng bọn hắn. Tin tức vừa ra, Lưu Tiêu Minh cùng Lưu Hiểu Nguyệt vừa vặn điểm đồng ý, tiến nhập gờ giúp chat. Tiến đàn, liền thấy Lưu Vũ phát kia mấy đầu tin tức. Hai huynh muội liếc nhau, có chút dở khóc dở cười. Nguyên lai là dạng này, bọn hắn còn tưởng rằng mình thi mọi người Trạng Nguyên đây. Lưu Vũ tin tức phảng phất một cái công tác. Lưu Vũ, đi, đều đừng ở bên ngoài khoe khoang, trở về khen khen hài tử à, Trạng Nguyên cũng cần cổ vũ. Tùy ý điểm, đừng tạo quá nghiêm túc. Hắn vừa dứt lời, đàn bên trong nháy mắt bị đủ loại tin tức soát màn hình. Lưu Dũng Vĩ, hoan nên Lưu gia chúng ta tỉnh Trạng Nguyên. Nhị thúc, Tiêu Minh cùng Hiểu Nguyệt đến. Nhanh để nhị thúc nhìn xem nhà chúng ta đại Trạng Nguyên. Tam thẩm, ôi ta thiên, đây hai hải tử cũng quá tranh khí. Một cái văn khoa hình dáng chủ, một cái khoa học tự nhiên Trạng Nguyên. Đây là thật sao? Tứ thúc, về sau ai còn dám nói chúng ta lão Lưu gia không học thức người? Trực tiếp đem đây hai Trạng Nguyên vung trên mặt hắn. Đàn bên trong xôi trào khắp trốn, đủ loại tán dương liên tục không ngừng mà đến. Lưu Hiểu Nguyệt nhìn màn ảnh, vừa rồi điểm này tiểu thất lạc đã sớm bay đến lên 9 tầng mây, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tất cả đều là hưng phấn. Đúng lúc này, một cái không quá hài hòa âm thanh xông ra. Lưu Mẫn Đảo, nha, đám này bên trong hôm nay thật là náo nhiệt. Là Lưu Vũ tiểu cô, Lưu Mẫn Đảo. Lưu Mẫn Đảo, Dũ Vĩ à, ngươi cái này mỗi ngày đi theo ngươi Vũ ca phía sau cái mông, tin tức đó là linh thông. Lưu Dũ Vĩ nhìn thấy tin tức, nhíu nhíu mày, không có hồi phục. Lưu Mẫn Đảo lại không buông tha. Lưu Mẫn Đảo, bất quá cũng thế, Tiểu Minh cùng Tiểu Nguyệt đây chính là chính quy nhi nữ, cùng ngươi loại này chất tử cũng không đồng dạng. Lưu Vũ, ca, ta nói đúng à? Lời này vừa ra, đàn bên trong bầu không khí trong nháy mắt lạnh mấy phần. Cái gì gọi là chính quy nhi nữ? Đây không phải rõ ràng tại nội hàm Lưu Dũ Vĩ, nói hắn một người cháu mù tham gia náo nhiệt, đuổi tới định bợ sao? Lưu Tiêu Minh cùng Lưu Hiểu Nguyệt nhìn thấy lời này, cũng cảm thấy chói tai cực kỳ. Lưu Mẫn Đảo tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được bầu không khí biến hóa, lời nói xoay chuyển, bắt đầu mình biểu diễn. Lưu Mẫn Đảo, ôi, nói lên đến, nhìn thấy bọn nhỏ có tiến bộ như vậy, ta đây khi cô thật là lại cao hứng lại phát sầu a. Lưu Mẫn Đảo, nhà ta cái kia lỗ hổng bất tranh khí, làm ăn trông nom việc nhà ngọn nguồn đều đến hết, hiện tại thời gian trải qua căng thẳng. Bọn nhỏ ưu tú như vậy, ta đây khi cô cũng không thể một điểm biểu thị đều không có a. Có thể thật sự là. Ai? Nàng phát một chuỗi dài khóc than văn tự, cuối cùng chân tướng phơi bày. Lưu Mẫn Đào, Lưu Vũ, ca, ngươi nhìn ngươi hiện tại là đại lão bản, ngón tay trong khe để lọt điểm đều đủ chúng ta một nhà lao tiểu sống qua. Có thể hay không trước cho ta mượn 20 vạn quay vòng một cái? Chờ ta về sau có tiền, khẳng định lập tức liền còn. Chương 138, ngươi không xứng. An xin thân thích lăn ra đàn. Chương 138, ngươi không xứng. An xin thân thích lăn ra đàn. Nàng không chỉ Lưu Vũ, còn đem đàn bên trong mấy cái nhìn lên so sánh có tiền thân thích đều một lần. Đây thao tác, trực tiếp đem đàn bên trong tất cả người đều thấy choáng. Làm cái gì vậy? Mượn chúc mừng hài tử thi đậu Trạng Nguyên cớ, online ăn xin. Vẫn là đạo đức bắt cóc thức. Lưu Vũ nhìn điện thoại màn hình, ánh mắt lạnh xuống. Hắn cái gì cũng không nói, trực tiếp tìm được chủ nhóm. Lưu Vũ chủ nhóm, đem Lưu Mẫn Đào đá. Chủ nhóm cũng là Lưu ra một cái thân thích, nhìn thấy Lưu Vũ lên tiếng, không chút do dự. Một giây sau, hệ thống nhắc nhở, Lưu Mẫn Đào đã bị chủ nhóm rời ra gỡ giúp chat. Toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Đàn bên trong trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó lại khôi phục vừa rồi náo nhiệt, phản phất Lưu Mẫn Đào người này chưa từng có xuất hiện qua. Mà tại một cái khác tiểu gia đình đàn bên trong, Bạch Tú Tú phát một đoạn thật dài giọng nói, giải thích Lưu Mẫn Đào tình huống. "Tiểu Minh, Tiểu Nguyệt, các ngươi đừng để ý tới cái kia tiểu cô. Nàng đó là cái gậy quấy phân heo." Bạch Tú Tú trong giọng nói tràn đầy tức giận. Chính nàng đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, không phải bức nàng nam nhân đi làm nghiệp, kết quả đây, dám bản lĩnh không có, trông nom việc nhà ngọn nguồn bồi thường sạch sành sanh. Hiện tại thiếu một đống nợ, liền mỗi ngày nhìn chằm chằm chúng ta hai lão nhân điểm này vô liếng. Trước đó còn không biết xấu hổ cùng ngươi ra ra cùng ta muốn biệt thự ở. Nói nhà chúng ta nhiều, trống không cũng là trống không, cho nàng một bộ thế nào? Ta nhổ vào. Nghĩ đẹp. Hiện tại lại đến vay tiền, há miệng đó là một ức, nàng lấy gì trả? Cầm nàng gương mặt kia sao? Bạch Tú Tú càng nói càng tức, hiển nhiên là bị Lưu Mẫn Đảo buồn nôn qua không chỉ một lần. Bạch Tú Tú giọng nói lên án vừa kết thúc, gia đình nhóm nhỏ bên trong an tĩnh phút chốc. Lưu Tiêu Minh cùng Lưu Hiểu Nguyệt hai huynh muội hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều bị cái này chưa từng gặp mặt tiểu cô kỳ hoa thao tác cho khiếp sợ đến. Đây là người nào a? Quả thực là thân thích bên trong máy bay chiến đấu. Đúng lúc này, Lưu Vũ tin tức bắn ra ngoài. Lưu Vũ, đừng quản các ngươi cái kia cô, không ảnh hưởng được chúng ta. Ngắn gọn một câu, mang theo không thể nghi ngờ bá khí. Hai huynh muội tâm lý điểm này bởi vì thân thích nháo kịch mà sinh ra khó chịu, trong nháy mắt bị vớt lên. Ngay sau đó, Lưu Vũ lại phát tới một đầu tin tức. Lưu Vũ, mặt khác, có cái tin tức tốt. Lưu Vũ, các ngươi bà ngoại phẫu thuật phi thường thành công, người đã thoát khỏi nguy hiểm kỳ, đang tại tĩnh dưỡng. Nhìn thấy cái tin tức này, Lưu Tiêu Minh cùng Lưu Hiểu Nguyệt nhãn tình sáng lên. Bà ngoại Trần Hồng Diễm bởi vì chân vấn đề, đoạn thời gian trước một mực tại Chi Giang bệnh viện bên trong, chuyện này bọn hắn là biết. Chỉ là Lưu Vũ cùng ông ngoại bà ngoại sợ ảnh hưởng bọn hắn cao khảo, đằng sau một mực không có để bọn hắn đi thăm viếng. Hiện tại phẫu thuật thành công, trong lòng bọn họ thạch đầu cuối cùng rơi xuống. Lưu Vũ, ta đã sắp xếp xong xuôi, trong nhà máy bay ngày mai buổi sáng 8 giờ cất cánh. Lưu Vũ, hai người các ngươi đi Chi Giang nhìn xem ông ngoại bà ngoại, cũng làm cho bọn hắn cao hứng một chút. Máy bay tư nhân, đi Chi Giang. Lưu Hiểu Nguyệt kích động kém chút từ trên ghế xạ lòn nhảy lên đến. Ca, quá tốt rồi, chúng ta có thể đi nhìn bà ngoại. Lưu Tiêu Minh cũng khó nén vui mừng, lập tức ở đàn bên trong hồi phục. Lưu Tiêu Minh, tốt ba, chúng ta ngày mai nhất định đến đúng giờ. Nhưng mà, Lưu Vũ tiếp xuống nói, lại để hai huynh muội biểu tình trong nháy mắt ngưng kết. Lưu Vũ, Lưu Tiêu Minh, mấy ngày nay thăm người thân, ngươi huấn luyện trước tạm ngừng. Lưu Tiêu Minh vừa nhẹ nhàng thở ra. Lưu Vũ, chờ ngươi từ Chi Giang trở về, ta sẽ để cho Thạch Hưng đem ngươi huấn luyện lượng gấp bội. Lưu Tiêu Minh, trên mặt nụ cười cứng đờ. Có như vậy nghiền ép nhi từ sao? Không đợi hắn kêu rên, Lưu Vũ tiếp theo cái tin lại Lưu Hiểu Nguyệt. Lưu Vũ, Lưu Hiểu Nguyệt, ngươi cũng thế, vậy lâu như vậy, nên kiềm chế lại. Lưu Vũ, ta cho ngươi mời chuyên nghiệp nữ tử chiến đấu huấn luyện viên, còn có thương nghiệp quản lý cùng tài chính lao sư. Từ giờ trở đi, ngươi cũng phải đi theo ngươi ca cùng một chỗ, học tập cùng huấn luyện, một dạng cũng không thể thiếu. Lưu Hiểu Nguyệt miệng nhỏ trong nháy mắt vểnh lên lên. Hạnh phúc tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh. Nàng vừa đắc ý mà cho là mình có thể trốn qua một kiếp, kết quả phát hiện, lão ba ma chảo đã sớm vì nàng chuẩn bị xong. Nhóm gia đình bên trong, nhìn thấy Lưu Vũ an bài Bạch Tú Tú cùng Lưu Trinh Nam ngồi không yên. Bạch Tú Tú, nhi tử. Tiểu Minh hiện tại huấn luyện lượng đã rất lớn, mỗi ngày mệt mỏi ngã đầu liền ngủ, còn muốn gấp bội. Hai tử thân thể có thể chịu đựng được không? Lưu Trinh Nam, đúng vậy à, A Vũ, mọi thứ phải để ý cái tiến hành theo chất lượng, không thể đem hải tử làm cho quá chặt. Thi đậu trạng nguyên là chuyện tốt, cũng nên để bọn nhỏ buông lòng một chút. Gia gia mãi mãi đau lòng, lộ rõ trên mặt. Lưu Vũ lại không hề bị lay động. Lưu Vũ, ba, mụ, các ngươi không cần lo lắng. Lưu Vũ, nhà ấm bên trong đóa hoa, là trưởng không thành đại thụ che trời. Lưu Vũ, mùa hè này, ta muốn để Tiểu Minh hoàn thành thoát thai hoán cốt thủy biến. Lưu Vũ, đây là ta đưa cho hắn, 18 tuổi lễ thành nhân. Lưu Vũ nói, nói năng có khí phách. Hắn muốn, cho tới bây giờ không phải một cái chỉ biết là đọc sách trạng nguyên nhi tử. Hắn muốn, là một cái có thể nâng lên Lưu gia tương lai người thừa kế. Nhìn thấy Lưu Vũ kiên quyết thái độ, Bạch Tú Tú cùng Lưu Trinh Nam cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể ở đàn bên trong phát mấy cái thở dài biểu tình. Hơn 9 giờ đêm, Đế đô Lưu gia trang vườn tư nhân trên bãi đáp máy bay, đèn đuốc sáng trưng. Một trận to lớn tiếng nổ từ xa đến gần, một cái máy bay tư nhân bình ổn đáp xuống đường băng bên trên. Lưu Tiêu Minh cùng Lưu Hiểu Nguyệt sớm đã chờ tại đây. Cửa khoang mở ra, Lưu Vũ cao lớn thân ảnh dẫn đầu xuất hiện, đi theo phía sau Lưu Trinh Nam cùng Bạch Tú Tú. Ba, ra ra, mãi mãi. Hai huynh muội lập tức nên đón tiếp lấy. Ôi, ta tốt tôn tử, tốt tôn nữ. Bạch Tú Tú nhìn thấy hai cái bảo bối thế hệ con cháu, trên mặt mỏi mệt quét sạch sành sanh, một tay lôi kéo một cái, thấy thế nào đều nhìn không đủ. Lưu Trinh Nam cũng là vẻ mặt tươi cười, vỗ vỗ Lưu Tiêu Minh bả vai. Hảo tiểu tử, lại cao lớn, cũng càng bền chắc. Người một nhà vui vẻ hòa thuận trở lại chủ biệt thự. Mới vừa vào cửa, đã nghe đến mê người mùi thơm. Lưu Trinh Nam cởi cởi áo khoác, buộc lên tạp dề liền chui tiến vào phòng bếp. Nhanh đi rửa tay, đều đói a. Ra ra cho các ngươi bên dưới chén mì dương xuân khi ăn kia. Rất nhanh, mấy chén nóng hôi hổi mì dương xuân liền bưng lên bàn. Thanh đạm sắt thuốc, gân đạm mì sợi, phía trên nằm lấy một cái kim hoàng trứng chần nước sôi, lại rải lên một thanh xanh biết hành thái. Đơn giản, nhưng lại ấm lòng. Người một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, ăn ăn kia. Lưu Trinh Nam nhìn trước mắt Long Phượng thai thế hệ con cháu, lại nhìn một chút bên cạnh trầm ổn nhi tử, trong mắt tràn đầy cảm khái. Nhớ năm đó à, người ba thi toàn thành phố đệ nhất thời điểm, ta cũng cho hắn xuống như vậy một tô mì. Hắn nhấp một hớp mì nước, tiếp tục nói. Khi đó nhà chúng ta còn ở tại đồng tử lâu bên trong, một tô mì nằm hai cái trứng gà, đều xem như thiên đại xa xỉ. Nói một cái đã nhiều năm như vậy, nhà chúng ta cũng đại biến dạng. Lão nhân trong lời nói, là Tuế Nguyệt lắng đọng xuống thỏa mãn cùng tự hào. Lưu Tiêu Minh cùng Lưu Hiểu Nguyệt An tính nghe, tâm lý ấm áp. Đây chính là ra a hôm sau trời vừa sáng. Trang viên cửa ra vào chậm rãi lái tới một cô bèn dị. Quản gia Thạch Hương sớm đã chờ tại cửa ra vào, cung kính mở cửa xe. Đồng Tiến cùng nàng mụ mụ từ trên xe đi xuống. Thạch quản gia, buổi sáng tốt lành. Đồng Tiến mụ mụ khách khí chào hỏi, Đồng Tiến lại có chút câu nệ theo ở phía sau. Chương 139, Văn Lý Song Trạng Nguyên. Đế đô đại học muốn đoạt lấy. Chương 139, Văn Lý Song Trạng Nguyên. Đế đô đại học muốn đoạt lấy. Hôm nay, các nàng là đến Bắc Lưu gia Thuận Phong Cơ, cùng một chỗ bay về Chi Giang. Đi vào biệt thự, Lưu gia người đang tại ăn điểm tâm. Gia gia tốt, mãi mãi tốt, thúc thúc tốt. Đồng Tiến khéo leo vân an, sau đó đưa trong tay quả tặng túi đưa tới. Đây là ta mụ mụ chuẩn bị một điểm tâm ý, là Chi Giang đặc sản trà Long Tỉnh. Bạch Tú Tú vừa nhìn thấy Đồng Tiến, con mắt đều cười thành một đường nhỏ. Ôi, hai từ này, tới thì tới sao, còn mang thứ gì, quá khách khí. Nàng nhiệt tình kéo qua Đồng Tiến tay, để nàng tại bên cạnh mình ngồi xuống. Thiến Thiến A, nhanh ngồi xuống ăn điểm tâm, liền đem tại nhà mình mở dạng, đừng khách khí. Lưu Trinh Nam cũng cười ha hả nhìn Đồng Thiến, không chỗ ở gật đầu. Ân, tiểu Đồng gia cô đương, thật là hiểu chuyện, có lễ phép. Đồng Thiến mụ mụ nhìn thấy Lưu gia trưởng bối đối với nữ nhi như thế yêu thích, treo lấy một lòng cũng để xuống. Ăn xong điểm tâm, một đoàn người chuẩn bị xuất phát tiến về sân bay. Lúc gần đi, Bạch Tú Tú kéo lại Đồng Thiến. Nàng từ trên cổ tay chút bỏ một cái toàn thân xanh biếc vào ngọc, không nói lời gì đeo ở Đồng Thiến trên tay. Thiến Thiến à, lần đầu tiên chính thức tới nhà, đây là mãi mãi cho ngươi lễ gặp mặt, không nên chối từ. Vòng ngọc kia thế nước vô cùng tốt, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Đồng Thiến giật nảy mình, vội vàng muốn lấy xuống. Mãi mãi, đây quá quý giá, ta không thể nhận. Bạch Tú Tú đè lại nàng tay, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Trường bối ban thưởng, không thể từ. Đồng Thiến gấp đến độ nhanh khóc, xin giúp đỡ nhìn về phía mình mụ mụ cùng Lưu Tiêu Minh. Lưu Tiêu Minh đi lên trước, nắm chặt nàng tay, cười nói với nàng. Mãi mãi cho, ngươi liền thu cất đi. Hắn ánh mắt ấm áp mà kiên định, cho Đồng Thiến lớn lao dũng khí. Đồng Thiến đỏ mặt, nhỏ giọng đối với Bạch Tú Tú nói câu. Ta ơn mãi mãi. Bạch Tú Tú lúc này mới lại cười lên, thân thiết vỗ vỗ nàng mu bàn tay. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi hướng sân bay. Lưu Tiêu Minh, Lưu Hiểu Nguyệt, Đồng Thiến cùng nàng mụ mụ. Tại Lưu Vũ cùng gia gia mãi mãi nhìn chăm chú dưới, leo lên bộ kia máy bay tư nhân. Cửa khoang chậm rãi đóng lại, máy bay tại đường băng bên trên trượt, sau đó phóng lên tận trời, biến mất tại xanh thẳm trên bầu trời. Máy bay tư nhân bình ổn đáp xuống Chi Giang phi trường quốc tế. Một cỗ sớm đã chờ tại sân bay màu đen xe thương vụ, đem một đoàn người nối liền. Xe đầu tiên là lái về phía Đồng Thiến gia, Lưu Tiêu Minh cùng Lưu Hiểu Nguyệt lễ phép đem Đồng Thiến cùng nàng mụ mụ đưa đến dưới lầu. Thiến Thiến, đợi lát nữa nhớ kỹ tin cho ta hay. Lưu Tiêu Minh dặn dò. Đồng Thiến mụ mụ vẻ mặt tươi cười, lôi kéo Lưu Hiểu Nguyệt tay. Hiểu Nguyệt ta, rảnh rỗi thường đến A Di ra chơi. Tốt A Di. Cáo biệt Đồng Thiến mẹ con, xe thương vụ thay đổi phương hướng, hướng phía Chi Giang bệnh viện mau chóng đuổi theo. Bà ngoại Trần Hồng Diễm phẫu thuật rất thành công, trước mắt đang tại VIP phòng bệnh bên trong tĩnh dưỡng. Lưu Tiêu Minh cùng Lưu Hiểu Nguyệt đẩy ra cửa phòng bệnh thời điểm, ông ngoại Tô Đại Quân đang ngồi ở bên giường, cẩn thận từng ly từng tí cho bạn già mâm nước. Ông ngoại, bà ngoại. Hai người thả nhẹ bước chân, nhẹ giọng hô. Trên giường bệnh Trần Hồng Diễm sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng tinh thần nhìn không tệ, vừa thấy được hai cái ngoại tôn, trong mắt lập tức có thần thái. Ôi, ta hai cái đại bảo bối đến. Mau tới đây để bà ngoại nhìn xem. Lưu Tiêu Minh cùng Lưu Hiểu Nguyệt tranh thủ thời gian tiến đến bên giường. Bà ngoại, ngài cảm giác thế nào? Lưu Hiểu Nguyệt lo lắng hỏi. Tốt, rất tốt. Trần Hồng Diễm cười ha hả nói ra, đó là nằm có chút khó, bác sĩ không phải không cho ta xuống giường. Tô Đại Quân thả xuống chén nước, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Hồ nháo. Bác sĩ nói đó là thánh chỉ, ngươi đến nghe. Hắn lại quay đầu nhìn về phía hai cái hài tử, ngữ khí hòa hoãn lại. Các ngươi bà ngoại vừa làm xong phẫu thuật, thân thể hoàn hư, cần nghỉ ngơi nhiều. Hai người các ngươi cũng thế, vừa xuống máy bay liền chạy tới, không mệt mỏi sao? Người ba đều nói với ta, các ngươi trận này lại là kiểm tra lại là huấn luyện, vất vả cực kỳ. Lưu Tiêu Minh ưỡn ngực, vỗ vỗ mình cánh tay. Không mệt, ông ngoại ngươi nhìn, ta hiện tại rắn chắc nhiều. Hắn cố ý tú một cái mình hai đầu cơ bắp, mặc dù vẫn còn so sánh không lên ba hắn Lưu Vũ loại kia khoa trương trình độ, nhưng so với trước kia thư sinh yếu đối dạng, đã mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Tô Đại Quân vui mừng gật gật đầu. Hắn là cái về hưu giáo sư, cả một đời đều tin phụng tri thức cải biến vận mệnh, nhưng hắn cũng biết, một cái tốt thân thể mới là tất cả tiền vốn. Ân, không tệ, nhìn liền tinh thần. Nghe ngươi ba nói, về sau còn muốn dẫn ngươi đi nước ngoài thấy chút việc đời, học thêm chút bản lĩnh thật sự. Đây là chuyện tốt, cơ hội khó được, nhất định phải nắm chặt. Lưu Tiêu Minh dùng sức gật đầu. Ta biết ông ngoại. Người một nhà đang nói chuyện, Tô Đại Quân điện thoại di động vang lên. Hắn cầm lấy đến xem xét, lông mày hơi nhíu, đi đến ban công đi đón điện thoại. Qua vài phút, hắn hồng quang đầy mặt đi trở về, trên mặt hưng phấn căn bản che giấu không được. Hắc, các ngươi đoán làm gì? Ta trước kia cái kia trường học, Chi Giang Nhị Trung hiệu trưởng, vừa rồi tự mình gọi điện thoại cho ta. Trần Hồng Diễm tò mò hỏi. Hắn tìm ngươi làm gì? Tô Đại Quân háng giọng một cái, mang theo vài phần đắc ý nói ra. Hắn mời ta quay về trường học, cho toàn thể cao tam lão sư mở tòa đàm, chia sẻ một cái. Ân, chia sẻ một cái bồi dưỡng cao khảo trạng nguyên kinh nghiệm. Hắn cả một đời giáo dục công dân, học cho khắp thiên hạ, nhưng lớn nhất tiếc nuối đó là không mang đi ra một cái tỉnh trạng nguyên. Bây giờ tốt chứ, trong nhà mình một cái ra hai, vẫn là văn lý song trạng nguyên. Một hơi này, đừng đề cập nhiều thuận. Với lại à, trước kia ta về hưu thời điểm, điểm này vấn đề đãi ngộ, bọn hắn một mực kéo lấy, gạt ta. Vừa rồi hiệu trưởng ở trong điện thoại nói, cho hết ta giải quyết, còn ấn tiêu chuẩn cao nhất bổ. Lão nhân gia nói đến, kích động phất. Đây cũng không phải là tiền vấn đề, đây là mặt mũi, là tôn nghiêm. Lưu Hiểu Nguyệt lại nhíu mày. Ông ngoại, ngài đều về hưu, còn đi giày vò cái kia làm gì nha? Lại nói, bà ngoại đây còn bệnh đây. Lưu Tiêu Minh cũng phụ họa. Chính là, ngài ngay tại gia hảo hảo bồi tiếp bà ngoại, thưởng hưởng thanh phúc được. Tô Đại Quân trên mặt nụ cười phai nhạt chút, hắn thở dài. Các ngươi không hiểu, ta tranh không phải cái này, ta tranh là một hơi. Bọn hắn hiện tại vì cái gì khách khí như vậy? Còn không phải bởi vì hai người các ngươi không chịu thua kém, bởi vì nhà chúng ta hiện tại không đồng dạng. Nhìn ông ngoại trong mắt kia phần chấp nhất, Lưu Tiêu Minh cùng Lưu Hiểu Nguyệt liếc nhau, không có khuyên nữa. Lão nhân gia cao hứng liền tốt. Từ bệnh viện đi ra, hai huynh muội đều nhẹ nhàng thở ra. Lưu Tiêu Minh lấy điện thoại di động ra, trực tiếp tại huynh đệ đàn bên trong phát cái tin. Đám huynh đệ, đi ra này. Vị nhã đường, ta mời khách. Thạch Hạo trả lời trong giây lát. Ngoa tào, Minh ca ngươi có thể tính trở về. nhất định phải an bài. Triệu Văn cũng đi theo nổi lên. Minh ca V587. Ta đến ngay. Lưu Tiêu Minh thu hồi điện thoại, nhìn về phía Lưu Hiểu Nguyệt. Cùng đi. Đi tới. Lưu Hiểu Nguyệt lời ít mà ý nhiều. Hai ngày sau, thành tích thi tốt nghiệp trung học bảng danh sách chính thức mở ra. Toàn tỉnh vô số thí sinh cùng gia trưởng canh giữ ở máy tính cùng điện thoại trước, tâm tình có thể so với chờ đợi mở thưởng. Mà Lưu Tiêu Minh cùng Lưu Hiểu Nguyệt, tắc không chút huyền niệm đang đỉnh văn lý khoa đứng đầu bảng. Tin tức vừa ra, trong nhà điện thoại, hai người điện thoại, cơ hồ muốn bị đánh nổ. Hoa Thanh, cháy lại. Trong nước đỉnh tiêm học phủ chiêu sinh làm lao sư, từng cái đều mở ra tối ưu dày điều kiện, muốn đoạt lấy người. Hai huynh muội thương lượng một chút, rất nhanh liền làm ra quyết định. Đi Đế Đô Đại học. Kết quả này, tại tất cả người dự kiến bên trong,